Chương 1847, chém giết cự dê, chủ trận người vì ai? Chương 1847, chém giết cự dê, chủ trận người vì ai? Dương Hiển hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm thần mục chợt trợn, kim quang bắn ra, toàn thân khí huyết bốc hơi, ngàn trượng chân thân trên dưới cơ bắp đều cao cao nổi lên, tựa như từng khối giữ tợn núi đá. Nghiên xúc, cho nhị gia nằm nơi này đi. Dương Hiển tựa hồ hứng khởi, đã không tái sử dụng tam tiên lưỡng nhận đao, mà là toàn thân tỉ thí, tựa hồ muốn đem kia đồng dạng ngàn trượng cự dê hất tung ở mặt đất. Bê bê. Kia cự dê huyết dài nhất thành, rốt cục hồi phục thần trí, nhưng nó lúc này hai con móng trước bị nắm chỉ dựa vào hai con móng sau căn bản là không có cách thăng bằng, hiển nhiên liền bị Dương Hiển đánh ngã, trong nháy mắt nổi giận. Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám, muốn chết. Nổi giận cự dê, túi đầu lần nữa hướng Dương Hiển đánh tới. Nhìn xem đánh tới đầu dê, Dương Hiển căn bản là chưa từng để ý tới, mà là tiếp tục dùng sức, quát to, nghiên xúc, ngươi cho ta ngược lại chỗ này đi. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như giữa thiên địa một tiếng sấm nổ, thân dài hơn ngàn trượng cự dê trực tiếp nghiêng ngã xuống đất, một nháy mắt lại đập sập mấy chục tòa sơn phong. Dương Hiển cũng không có từ bỏ cơ hội này, trực tiếp thả người mà lên, trực tiếp vượt ngồi ở cự dê trên thân, vung lên nắm đấm liền hướng về kia đầu dê đập tới. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, Dương Hiển quyền thứ nhất liền đập vào cự dê một con huyết màu phía trên. Đầu dê mặc dù cứng rắn, nhưng này con mắt thế nhưng là yếu ớt đến cực điểm, lại thêm Dương Hiển tu được chính là bát cửu huyền công, càng là nhục thân thành thánh con đường, nhục thân cường hãn có thể nghĩ, cho nên một quyền này xuống dưới cũng không chỉ là đem kia cự dê một con mắt đánh nổ đơn giản như vậy. Thời khắc này cự dê nằm xuống đất bên trên, đầu ong ong rung động, lại thêm một cỗ kịch liệt đau nhức không ngừng đánh tới, nhưng nói là nó hiện tại tình trạng mười phần không ổn. Bất quá Dương Hiển nhưng không chuẩn bị cho nó hồi thần thời gian, một quyền rơi xuống về sau lại là một quyền rơi xuống. Một quyền này đánh chính là cự dê cái mũi, cùng con mắt tương tự bất kỳ cái gì động vật cái mũi cũng đều là trên người nó trí nhu đến yếu chỗ, cho nên một quyền này rơi xuống chỉ ngay bành. Một thanh âm vang lên, cự dê cái mũi trong nháy mắt sưng. Đón lấy lại là một quyền rơi xuống, lại là bành. Nhất thanh, lần này cự dê cái mũi trong nháy mắt nổ tung, sinh hồng sắc máu tươi bắn ra mà ra. Cái này hai quyền xuống dưới, kia cự dê triệt để mộng, chỉ còn lại có bốn vó tại theo bản năng giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát Dương Hiển áp chế. Tiếp xuống lại là từng quyền rơi xuống. Lúc này Dương Hiển liền phảng phất một con hồng hoang cự thú, toàn thân đều bốc lên lấy mang hoang thê lương khí tức. Rất nhanh kia cự dê liền hít vào nhiều hơi thở ít. Không trung thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Dương Thiền nhịn không được bưng kín ánh mắt của mình, nhỏ giọng lầm bầm nói, nhị ca đây cũng quá bạo lực đi, thật hung tàn nha. Chật chật, không biết về sau nhị ca sẽ tìm cái dạng gì tẩu từ đâu. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đột nhiên một thanh âm bên tai bợ vang lên, đem Dương Thiền giật mình kêu lên. Không có, không có, a nha nhị ca, ngươi tại sao trở lại, ngươi? Dương Thiền quay đầu thấy là Dương Hiển, trong nháy mắt bị dọa đến nhảy dựng lên. Giờ phút này Dương Hiển đã khôi phục chân thân, về tới thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Dương Hiển mỉm cười, đưa tay hướng phía dưới một chỉ. Dương Thiền cúi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy con kia cự dê đã triệt để không có động tĩnh. Nhị ca, nó chết rồi sao? Dương Hiển mỉm cười, nói, còn không có, còn không có. Dương Thiền sững sờ, kinh ngạc kinh hô lên. Dương Hiển cười giải thích, nói, nó giờ phút này bất quá là trạng thái chết giả, yêu đế đỉnh phong nhưng không dễ dàng như vậy chết. Nhị ca, nó không phải sơ giai yêu hoàng sao? Tại sao lại thành yêu đế đỉnh phong rồi? Dương Thiền nghi ngờ hơn. Dương Hiển lắc đầu, nói, nếu thật là sơ giai yêu hoàng, cho dù là giả sơ giai yêu hoàng, ngươi nhị ca cũng không dễ dàng như vậy đưa nó chế phục, ở giữa nguyên nhân ta cũng còn không hiểu được. Nói chuyện, hắn mi tâm thần mục liền lấp loé mấy lần. Nhị ca, có khả năng hay không là ngươi quá lợi hại, coi như nó là sơ giai yêu hoàng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dương Thiền cười một cách định nọt, nói. Dương Hiển nhịn không được chừng nàng một chút, nói, đừng định mặt ta, ngươi nha đầu này, nó đến cùng thực lực gì còn không thể gạt được ngươi nhị ca ta thần mục. Đi, hiện tại còn không phải nói những ngày thời điểm, đợi ta trước đem cái này nghiệt xúc chém. Có lẽ chân chính chủ trận người, vị kia cái gọi là sơ giai yêu hoàng còn ở bên trong. Nói chuyện, Dương Hiển đưa tay hướng không trung một chiều, nguyên bản bị hắn ném trên không trung tam tiên lưỡng nhận đao trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó rơi xuống từ trên không, nhẹ nhàng tả hữu vạch một cái, nhưng gặp một vệt kim quang xẹt qua, trên đất con kia cự dê lập tức đầu thân tách rời, xích hồng sắc máu tươi phun ra. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa rung động, bầu trời bị xích hồng sắc hào quang triệt để bao phủ lại giữa thiên địa, xuất hiện một cỗ không hiểu uy áp. Bất quá, cái này uy áp đối Dương Hiển, Dương Thiền hai huynh muội lại không có ảnh hưởng gì. Thập nhị phẩm thanh liên cùng bảo liên đăng lực phòng ngự cũng không phải thổi phồng lên. Dương Thiền nhếch miệng, nói, quả nhiên, nhị ca, vậy chân chính phía sau màn chủ trận người còn chưa có chết đâu. Úc, tiểu muội, ngươi làm sao nhìn ra được? Dương Hiển buồn cười quay đầu nhìn về phía muội muội Dương Thiền, mở miệng hỏi. Nhìn thấy Dương Hiển ánh mắt, Dương Thiền tức giận liếc mắt, nói, nhị ca, ta có ngốc như vậy à? Rõ ràng như vậy sự tình cũng nhìn không ra. Nói chuyện, Dương Thiền chỉ bầu trời, nói, nhị ca, ngươi nhìn, đại trận này phá rồi sao? Nếu như vừa rồi ngươi giết là chủ trận người, tòa đại trận này coi như không có phá, cũng tất nhiên thụ trọng thương, nhưng ngươi nhìn, tòa đại trận này hiện tại còn vận chuyển hào hào. Dương Hiển nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá không có nhận Dương Thiền gốc dạng, mà là mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi gặp vị kia sơ giai yêu hoàng. Thập nhị phẩm thanh liên trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang liền bay ra dãy núi chỗ sâu, trong chớp mắt liền đi tới một chỗ không đáng chú ý núi nhỏ trước. Trước mắt ngọn núi nhỏ này cùng chung quanh cái khác sơn phong cơ hồ không có khác nhau, thậm chí càng thấp hơn mấy phần, độ dốc cũng càng chậm hơn mấy phần. nhị ca, núi này giống như chính là một tòa phổ phổ thông thông sơn phong nha. Dương Tiễn hai mắt thần quang lấp lóe, đáng tiếc nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra trước mắt ngọn núi này có cái gì điểm đặc biệt. Mặc dù Dương Tiễn trong lòng minh bạch nhị ca Dương Hiển là không có nhìn lầm, nhưng nàng một đôi pháp nhãn lại rõ ràng nói cho nàng, trước mắt ngọn núi này chính là một tòa phổ phổ thông thông sơn phong. Dương Hiển mỉm cười, nói, tiểu muội, ngươi lại nhìn cho thật kỹ, nhị ca cho ngươi biến cái ảo thuật. Nói chuyện, Dương Hiển mi tâm thần mục lần nữa quang mang đại thịnh, một vệt kim quang bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền chiếu ở tòa kia nhìn như phổ phổ thông thông ngọn núi nhỏ bên trên. Trong một chớp mắt, bầu trời ầm vang nổ vang, vô tận huyết sát chi khí phóng lên tận trời, trước mắt ngọn núi này rốt cục hiện ra nó chân chính diện mục. Kia, ở đâu là một tòa phổ thông sơn phong a? Kia rõ ràng là. Chương 1848, Dương Hiển đấu yêu hoàng chương 1848, Dương Hiển đấu yêu hoàng kia rõ ràng là huyết đục đắp lên một tòa máu phong. Vô số tứ chi lẫn nhau đàn sen lẫn nhau, huyết dịch đỏ thắm không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cả tòa máu phong đều tại bốc hơi lấy huyết khí, sát khí, âm khí, quỷ khí, oan khí bao gồm chẳng lành chi khí. Máu đỉnh núi bộ chính là vô số bạch cốt dựng một tòa trận đài bên trên, một cái đầu dê thân người cự yêu cầm trong tay một mặt màu đen trận phiên chính đang điên cuồng diêu động, tại bên cạnh của nó còn đứng sừng sững lấy một cây đại thương. Tại trận đài phía trên, các loại chẳng lành chi khí hiện hóa ra một con to lớn máu dê hư ảnh, cũng tản ra sơ giai yêu hoàng khí tức, dung chuyển lấy toàn bộ thiên địa. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Dương Thiền khiếp sợ nói, nhị ca, lần này hẳn là chính chủ đi. Dương Hiển gật gật đầu, nói một cái trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thả người bật lên, lao thẳng tới kia bạch cốt trận đài mà đi. Yêu nghiệt, lại ăn bản chân quân một đao. Trận kia trên đài, dê yêu quỷ hùng nhìn thấy Dương Hiển lấy như thế tốc độ nhanh đuổi tới đại trận hạch tâm, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng nếu nói e ngại, ngược lại thật sự là chưa nói tới, nó đối thực lực của mình vô cùng tin tưởng. Tiểu A Nhi, không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy tìm đi qua, bất quá, ngươi tìm tới cũng tốt, bản hoàng vừa vặn đưa ngươi chém, huyết nhục của ngươi nghĩ đến hương vị là cực đẹp khắc khắc. Quỷ hùng quay tiếu, đem trong tay trận phiên phanh, nhất thanh cắm vào trận đài bên trên, sau đó, đưa tay đem đại thương nhấc lên, nhoáng một cái đại thương liền thả người rời đi trận đài. Tiểu A Nhi, nhìn thương. Theo nhất thanh nhìn thương dê yêu quỷ hùng đại thương đã cùng Dương Hiển tam tiên lưỡng nhận đao đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe cong. Một thanh âm vang lên, Dương Hiển chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trong nháy mắt, dưới chân đứng không vững, đang đang đang. Hướng về sau rút lui mấy chục bước, không trung lưu lại từng đóa to bằng miệng chén thanh liên. Đợi Dương Hiển một lần nữa ổn định thân hình, không trung những cái kia thanh liên vừa vặn chậm rãi hóa thành từng sợi thanh khí, tiêu tán trên không trung. Tốt yêu nghiệt, ngược lại là có mấy phần khí lực. Cùng Dương Hiển một cách này, kia dê yêu quỷ hùng cũng không lấy được tiện nghi, đồng dạng thân thể nhoáng một cái, trên không trung bay rất ra ngoài mấy chục trượng, cái này mới đứng vững thân thể. Khá lắm tiểu Hoa Nhi, là bản hoàng xem thường ngươi có thể chém giết bản hoàng phân thân, quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh bất quá, ngươi dù sao không phải võ hoàng, cũng không phải truyền thuyết kia bên trong địa tiên, cho nên tiểu tử, ngươi làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao? Khắc khắc. Dê yêu quỷ hùng cười quái dị, vung trong tay đại thương lần nữa hướng Dương Hiển lao đến. Dương Hiển thấy thế, khoe miệng chứa lên cười lạnh, nói: yêu nghiệt, ngươi biết vẫn rất nhiều, ngay cả địa tiên đều biết. Bất quá, bản chân quân mặc dù còn không phải địa tiên, nhưng chém giết ngươi cái này yêu nghiệt vẫn là dư sức có thừa. Yêu nghiệt, xem đao. Theo nhất thanh xem đao, Dương Hiển vung lên tam tiên lưỡng nhận đao lần nữa chạm tới. Lại là quang. Một thanh âm vang lên, một người một yêu lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Tốt yêu nghiệt, lại đến. Hảo tiểu tử, quả nhiên khí lực kinh người, lại đến. Cong. Tiểu tử, lại đến. Yêu nghiệt, ngươi cái này yêu hoàng chỉ có những này khí lực sao? Cong. Tiểu tử, bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi một không là võ hoàng, mà không phải địa tiên, đến cùng có bao nhiêu khí lực. Yêu nghiệt, kia, ngươi nhưng muốn xem thật kỹ một chút đến, lại ăn bản chân quân một đao. Cong. Tiểu tử, bản hoàng còn cũng không tin, hôm nay nhất định chém ngươi, nhìn thương. Nha, yêu nghiệt, ngươi cái này khí lực không nhỏ, nhưng thuật bắn súng này cũng quá kém đi. Cong. Một người một yêu từ bỏ cái khác tất cả kỹ nghệ, mà lấy nguyên thủy nhất vũ lực đấu ở cùng nhau. Bên cạnh không trung thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Dương Thiền đã khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm một viên bảo hạc mở ra, bên trong đựng đầy đỏ rực chú quả, lửa táo, giao lê các loại tiên tiên linh quả. Dương Thiền dẫn đầu vê lên một viên tiên tiên chú quả, trực tiếp liền ném vào trong miệng, sau đó lại vê lên một viên lửa táo ném vào bên cạnh Hạo Thiên quyển trong miệng. Ừm, hương vị thật tốt, yêu nghiệt này ngược lại là thú vị, ngươi không tá trợ đại trận chi lực cùng ta nhị ca đấu pháp, lại lựa chọn cùng ta nhị ca đấu võ. Chậc chậc, bản tiểu thư cũng không biết nên khen ngươi là ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu, ngốc đâu. Ta nhị ca thế nhưng là tu được bát cửu huyền công, chính là cứu cứu thân chuyển nhục thân thành thánh chi pháp. Đừng nói ngươi yêu nghiệt này còn không phải chân chính yêu hoàng, coi như là chân chính yêu hoàng, hắc hắc, chỉ sợ cùng ta nhị ca đấu võ cũng rất khó thắng nhà. Hạo Thiên, ngươi nói có đúng hay không? Dương Thiền miệng là thật không nhàn rỗi, vừa ăn dưa, còn vừa không ngừng nói nhỏ nói gì đó. Gâu. Hạo Thiên quyển nhẹ nhàng kêu nhất thanh, sau đó chuyên tâm ăn Dương Thiền ném qua tới linh quả. Trong chớp mắt, một người một yêu liền đấu mười mấy cái hiệp. Hai người từ dưới đất đấu đến trên trời, lại từ trên trời đấu đến trên mặt đất, chung quanh từng tòa sơn phong bị đánh bạo, lớn xuất hiện từng đạo khe hở bên trong cực nóng nham tương phun ra ngoài, cả tòa đại trận cũng bắt đầu lắc lư. Máu phong trận đài bên trên, kia cán trận viên chính đang điên cuồng đung đưa, cờ trên mặt một con máu dê đồ án kịch liệt lóe ra, nồng đậm huyết khí không ngừng xông vào không trung, bầu trời trở nên càng ngày càng đỏ lên. Đột nhiên, trên bầu trời, huyết vân hội tụ, to như hạt đậu mưa máu bắt đầu rơi xuống phía dưới. Huyết vũ rơi xuống, đang cùng Dương Hiển vật lộn dê yêu quỷ hùng ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó thân thể của nó liền tựa như giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt bành trướng lên, mãi cho đến bên trên cao ngàn trượng, trong tay đại thương cũng theo đó lớn lên. Tiểu tử, vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại mới thật sự là bắt đầu, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Hiền nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, yêu nghiệt, mượn ngươi trả lại cho ngươi, không sai, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Nói chuyện, Dương Hiền lắc một cái thân hình, trong nháy mắt lần nữa hóa ra ngàn trượng chân thân, tam tiên lưỡng nhận đao cũng theo đó dài tới ngàn trượng dài. Yêu nghiệt, xem đao. Ngàn trượng dài tam tiên lưỡng nhận đao treo định phong thành, thẳng đến kia dê yêu quỷ hùng chém tới. Hai cái cự nhân liền chiến tại một chỗ. Dương Hiền thấy thế, đội vàng thôi động thập nhị phẩm thanh liên hướng về nơi xa bay đi. Không có cách, hai cái cự nhân chiến đấu, liên lụy phạm vi quá lớn. Cho đến thối lui ra khỏi mấy vạn trượng bên ngoài, thập nhị phẩm thanh liên mới ngừng lại được. Trên đài sen, Dương Hiền ném cho Hạo Thiên khuyển một cái lửa táo, nói, Hạo Thiên, ngươi cảm thấy ta nhị ca đấu qua được kia yêu nghiệt sao? Tại đại trận này bên trong, kia yêu nghiệt dù sao có được sơ giai yêu hoàng chi lực, tuy nói ta nhị ca tu được là bát cửu huyền công, nhưng ta cái này trong lòng vẫn là có chút buồn chồn nha. Go. Hạo Thiên khuyển một ngụm nuốt vào lửa táo, sau đó nhẹ nhàng kêu nhất thanh. Hạo Thiên, một hồi, nếu là nhị ca vẫn là bắt không được kia yêu nghiệt, ngươi cũng ra tay đi. Dương Thiền cầm xong một viên dao lê, có chút do dự nói. Go. Hạo Thiên khuyển lại kêu nhỏ nhất thanh, sau đó nhẹ gật đầu. Chương 1849, tìm đột phá, huyết lôi luyện thể. Chương 1849, tìm đột phá, huyết lôi luyện thể. Nhìn thấy Hạo Thiên khuyển đáp ứng, Dương Thiền liền chuyên tâm ăn lên dưa đến, ăn cứ gọi là một cái say sưa ngon lành nha. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, tự động hướng về sau phiêu thối, vì trên đất hai vị kia cung cấp lấy quyết đấu không gian. Một người một yêu vẫn tại đại chiến, hai người đặt chân qua chỗ, từng tòa sơn phong sụp đổ, từng cái dê rừng hoặc ngã chết, hoặc bị nện chết, lại hoặc là bị dâm chết, tóm lại là tử thương thảm trọng. Cho dù là yêu vương, yêu đế cấp dê rừng cũng trốn không thoát số chết. Tam tiên lưỡng nhận đao huy động đưa tới đao gió lướt qua, mấy cái trung giai yêu vương trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Kia dê yêu quỷ hùng cũng tương tự không có bận tâm dưới chân mình những cái kia tộc nhân, một cước đạp xuống, có trời mới biết nhiều ít đầu dê rừng bị dâm thành thịt nát. Cho nên đại trận bên trong có thể nhìn thấy vô số dê rừng bắt đầu hướng về đại trận biên giới chạy tới. Mượn nhờ đại trận chi lực, kia dê yêu quỷ hùng có được sơ giai yêu hoàng chi lực, mà tu chỉ bắt cửu huyền công Dương Hiền càng là bất phàm. Mặc dù chưa đặt chân địa tiên chi cảnh, nhưng một thân vũ lực lại cùng kia dê yêu đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí theo võ nghệ trên kỹ xảo càng hơn mấy bậc. Dương Hiền là càng đánh càng hăng, tam tiên lưỡng nhận đao bên trên không ngừng lóe ra chói mắt kỳ quang, mà kia dê yêu quỷ hùng thì là càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng nói chuyện, kẻ này đến cùng người thế nào? Rõ ràng không phải võ hoàng, càng không phải là trong truyền thuyết địa tiên, sao như thế khó chơi? Khí lực của hắn cùng võ kỹ vậy mà đều so bản hoàng mạnh hơn, nếu không phải tại đại trận này bên trong, bản hoàng có được toàn bộ thiên địa chi lực, chỉ sợ sớm đã bị thua. Trong chớp mắt, một người một yêu lại đấu chiến trên trăm cái hiệp. Trong đại trận dãy núi sớm đã sụp đổ hơn phân nửa, nhưng nói là đầy trời bờ bụi. Không trung sớm đã triệt để biến thành huyết hồng sắc, huyết vũ cũng đã sớm ngừng. Đột nhiên, dê yêu quỷ hùng một thương đem Dương Hiền bước lui, sau đó quay người lại, hóa thành một đạo huyết quang liền bay trở về trận trên đài. Lúc này, kia dê yêu quỷ hùng đã lần nữa khôi phục bản thân, đứng tại trận đài bên trên, lấy tay lần nữa cầm lên trận thiên, điên cuồng lay động. Ầm ầm, chân trời lại là một tiếng sấm rền, ngay sau đó, vô số đạo lôi đỉnh liên tiếp nổ vang, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm bắt đầu hướng phía dưới đánh rớt. Thấy cảnh này, Dương Hiền cười ha ha, nói, yêu nghiệt, ngươi là không có thủ đoạn khác sao? Đó lấy, Dương Hiền lắc người một cái thân thể, đồng dạng đổi về bản thân, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không làm phòng bị, trong nháy mắt, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh liền bổ xuống. Dương Hiền quanh thân lóe lên kim quang, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh liền bổ vào kia kim quang bên trên. Kim quang không ngừng lấp lóe, nhưng kia huyết sắc lôi đỉnh lại căn bản là không có cách làm bị thương Dương Hiền mảy may. Chớ có nhìn huyết sắc lôi đỉnh đánh rất chưa từng làm bị thương Dương Hiền mảy may, nhưng trên thực tế, Dương Hiền cũng không tốt đẹp gì. Dương Hiền trên mặt lộ ra vô cùng lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng còn mang theo vài phần cười lạnh, nhưng giờ phút này thể nội pháp lực lại ngay tại cấp tốc vận chuyển. Sở dĩ Dương Hiền đã không phản kháng, cũng không tránh, là bởi vì hắn đang nghiệm chứng mình một cái ý nghĩ, tá pháp luyện thân. Bây giờ Dương Hiền sớm đã đạt đến kim đan bát chuyển đỉnh phong, muốn đột phá kim đan cựu chuyển cơ bản vô vọng, cho nên hắn tìm được liền là điệu tiên chi đạo. Bát cửu huyền công nhưng không đơn thuần là tu luyện nội thân, kia là lớn nhất hiểu lầm. Bát cửu huyền công chính là chân chính tính mệnh song tu thông thiên đại đạo, chỉ là so với những công pháp khác, nó đối nhục thân tu hành càng thêm thiên về thôi. Nhục thân bên trong có lớn bí, đây là tất cả người tu đạo đều biết sự tình, nhưng mà tốn hao thời gian dài đi tu luyện nội thân, nhưng lại là một kiện mười phần không có lời sự tình. Cho nên mặc dù người tu đạo giảng cứu tính mệnh song tu, nhưng thực tế trong tu hành vẫn là đem phần lớn thời giờ cùng tài nguyên phân phối cho tính người, nguyên thần, lấy nguyên thần ngộ thiên đạo, nạp thiên địa linh khí lấy nuôi mệnh, đúng phương pháp lực lấy dùng thuật, lấy thuật mà hộ thân. Từng đạo huyết sắc lôi đình bổ rơi vào trên người Dương Hiển, liền cảm thấy nục thân từng đợt tê dại cảm giác, tùy theo mà đến vẫn là một cỗ quỷ dị chi khí hướng trong cơ thể của hắn chui vào, hộ thể kim quang ngăn không được huyết sắc lôi đình tất cả uy lực. Dương Hiển nhắm mắt ngưng thần, cũng không ngăn lại những cái kia xâm nhập khí tức trong người, thả mặc bọn chúng đối thân thể của mình phá hư. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, ngay tại An Dương Dương Tiễn đột nhiên khẩn trương lên, nàng ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy lo lắng nói, Hạo Thiên, nhị ca, hắn không có sao chứ? Hắn làm sao đều không tránh. Gâu. Tựa hồ cảm ứng được Dương Tiễn lo âu trong lòng, Hạo Thiên quyền đứng dậy nhìn Dương Hiển một chút, sau đó quay đầu trở lại hướng Dương Tiễn nhẹ nhàng kêu nhất thanh, liền lại lần nữa nằm xuống dưới. Dương Tiễn thấy thế, lập tức yên tâm. Hạo Thiên Quyền nói vô sự vậy liền chính là vô sự. Dương Tiễn đưa thay sờ sờ cầu đầu, sau đó vê lên một viên chu quả liền ném cho Hạo Thiên Quyền. Trận kia trên đài dê yêu quỷ hùng gặp Dương Hiển đứng thẳng bất động, trong nháy mắt đại hỉ, lay động trận tiên tốc độ nhanh hơn, càng thêm dày đặc huyết lôi liền bổ xuống. Tương đạo huyết lôi bổ ở trên người, Dương Hiển nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được trên thân thể hết thể biến hóa. Huyết lôi những nơi đi qua, hắn nguyên bản cứng cỏi thân thể trở nên cứng cáp hơn. Người đục thân có lớn bí, nhưng muốn đem những này lớn bí khai quật ra thật không đơn giản, mà bát cửu huyền công chính là đào móc nhân thể lớn bí vô thượng công pháp. Chỉ là Dương Hiển nhục thân đã thật lâu không có tiến bộ, nhưng hôm nay cùng sơ gia yêu hoàng một phen vật lộn lại làm cho Dương Hiển lần nữa cảm ứng được nhục thân tiến bộ, cùng tu vi ngưỡng cửa bung lỏng. Bất quá rất đáng tiếc là còn chưa đủ. Thế là kia dê yêu trốn về trận đại lúc, Dương Hiển cũng không ngăn cản, mà khi lần nữa phát động đại trận lúc, hắn đồng dạng không có ngăn lại. Tương đạo huyết lôi rơi xuống, yêu hoàng cấp bậc lực lượng trải qua hắn hộ thể kim quang loại bỏ, lưu lại lực lượng vừa vặn có thể khuấy động lên hắn nhục thể tiềm lực. Dương Hiển đang không ngừng khống chế hộ thể kim quang mạnh yếu, tinh chuẩn khống chế huyết lôi rơi xuống trên thân thể sức mạnh lớn nhỏ. Bát cửu huyền công nhanh chóng vận chuyển, tu bổ kia huyết lôi đối thân thể mang tới tổn hại, cái này tu bổ quá trình bên trong, nhục thể của hắn đang chậm rãi tăng cường. Bất quá, huyết lôi dù sao không phải chân chính lôi đỉnh, ngoại trừ lôi đỉnh chi lực bên ngoài, còn kèm theo rất nhiều quỷ dị chẳng lành chi khí. Những khí tức này tràn đầy không an lành tà ác, tiến vào Dương Hiển thể nội về sau, liền hướng về tử phủ chui vào. Dương Hiển trong lòng cười lạnh, cũng không ngăn trở, bỏ mặc nó tiến vào mình tử phủ. Nếu là bình thường người, khẳng định không dám như thế khinh thường, nhưng Dương là người thế nào? Hắn nhưng là thiên sư Trương Huyền Tân ngoại sinh, càng là người mang bát cửu huyền công đạo môn người hộ đạo. Kia vô tận bị dị khí tức chui vào tử phủ về sau, lập tức trì trệ, sau đó liền co lại làm một đoàn, trốn ở trong góc bắt đầu run lẩy bẩy. Dương Hiển tử phủ bên trong chính là một vùng biển mênh mông, đại dương mênh mông trên không nổi lơ lửng một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ đứng thẳng một người. Chỉ gặp người kia thân cao qua trượng, lông mày phân tám màu, mắt như lăng tinh, tuấn lãng phi phàm, càng thêm kỳ dị chính là hắn chỗ mi tâm sinh ra một mắt, không ngừng lóe ra kim mang chói mắt, mà bên cạnh hắn càng đứng thẳng một cây tam tiên lưỡng nhận đao. Chương 1850, đại chiến tiếp tục. Chương 1850, đại chiến tiếp tục. Tử phủ linh trên đài, Dương Hiển nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra, mi tâm thần mục càng là bắn ra một đạo sáng chói kim quang. Kim quang kia trong nháy mắt đảo qua toàn bộ tử phủ, lập tức liền khóa chặt đoàn kia quỷ dị khí tức. Kim quang bao phủ xuống, đoàn kia quỷ dị khí tức phát ra từ từ thanh âm, trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi khói xanh. Ngay sau đó, tử phủ sôi trào, vô tận nguyên thần chi lực đổ xuống mà ra, hô hấp ở giữa liền đi khắp toàn thân. Trong nháy mắt, thể nội những cái kia quỷ dị khí tức liền đều hóa thành từng sợi khói xanh. Tiêu trừ thể nội quỷ dị chi khí về sau, nguyên thần chi lực trong nháy mắt chạy trở về, lại lần nữa về tới tử phủ chi trung. Đạo đạo huyết lôi vẫn đang rơi xuống, Dương Hiển không ngừng yếu bất lấy mình hộ thể kim quang, càng về sau càng là trực tiếp triệt hồi hộ thể kim quang. Một màn này rơi vào trận đài bên trên dê yêu quỷ hùng trong mắt, lại là Dương Hiển nhanh sắp không kiên trì được nữa, thế là hắn vung động trong tay trận phiên lực đạo càng phát tài to rồi. Tiểu Hoa Nhi, bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ha ha. Bát cửu huyền công không câu chuyện, không ngừng chữa trị tổn thương cơ thể. Đồng dạng, khí tức quỷ dị kia cũng không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng Dương Hiển hết thảy mặc kệ, thẳng đến có khí hơi thở chui vào tử phủ về sau, trong nháy mắt nguyên thần mi tâm thần mục khởi động, sau đó nguyên thần chi lực đổ xuống mà ra, lần nữa chu du toàn thân, thanh trừ những cái kia quỷ dị khí tức. Đợi quỷ dị khí tức triệt để thanh trừ về sau, nguyên thần chi lực lần nữa trở về tử phủ, chậm đợi lấy lần tiếp theo quỷ dị khí tức đến. Dương Hiển nhắm chặt hai mắt, nhục thể cùng nguyên thần đều tại kia huyết lôi phía dưới bị rèn luyện. Kỳ thật trước đây ít năm, hắn bị tăng cao tu vi đi qua Lôi Minh Sơn, mời Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai vị lấy lôi đỉnh vì hắn tẩy luyện qua nhục thân, nhưng Lôi Dũng, Dư Hồng Thược thi triển ra thế nhưng là huy hoàng chính đạo thiên lôi, cùng hôm nay gặp phải huyết lôi hoàn toàn không phải một loại đồ vật. Thiên lôi có thiên lôi tốt, này quỷ dị huyết lôi cũng có huyết lôi diệu dụng. Cho nên, tại vào trận trước, Dương Hiển trong lòng liền có một chút ý nghĩ. Vào trận về sau, hắn đầu tiên là lấy pháp thiên tượng địa chi thân cùng một con đỉnh phong yêu đế đấu một trận, tiếp lấy lại cùng cái này sơ gia yêu hoàng lại đấu một trận, sau đó, nhìn thấy huyết lôi rơi xuống, hắn quả quyết lựa chọn lấy nhục thân đón đỡ, lấy này quỷ dị chi lôi đến rèn luyện thân thể. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là những cái kia quỷ dị khí tức xâm nhập, nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp đem nó thanh trừ, nhưng trong nháy mắt đó, hắn phúc trí tâm linh dâng lên một tia minh ngộ. Thế là, hắn lựa chọn án binh bất động, thậm chí còn khống chế pháp lực phòng ngự cùng gặp nhau, chỉ đợi khí tức quỷ dị kia chui vào tử phủ, lập tức liền kích phát nguyên thần của hắn chi lực, lấy nguyên thần chi lực đến thanh tẩy xâm nhập toàn thân quỷ dị khí tức. Liên ở trong quá trình này, Dương Hiển ngạc nhiên phát hiện nguyên thần của hắn chi lực vậy mà càng thêm thuần túy. Phải biết nguyên thần chi lực là phi thường yếu ớt, có thể cách dùng lực giải quyết vấn đề, nhưng không có nhiều người sẽ dùng nguyên thần chi lực mạo hiểm, nhưng Dương Hiển, hắn cứ làm như vậy mà lại hiệu quả còn phi thường tốt. Trận đài bên trên, Dê Yêu Quỷ Hùng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Làm sao? Trước mắt cái thằng này làm sao còn không chết? Đến cùng nhiều ít huyết lôi đánh xuống làm sao còn không có đánh chết hắn? Thế là, dâng lên vô biên nghi ngờ, Dê Yêu Quỷ Hùng rốt cục dừng tay lại bên trong trận thiên. Không trung huyết lôi cũng theo đó ngừng. Dương Hiển mang theo tiếc nuối mở mắt, nhìn về phía trận đài bên trên, mở miệng nói, "Yêu Nghiệt, ngươi cũng chỉ có những này bản lĩnh sao? Ngươi vậy mà không có việc gì, ngươi đến tột cùng làm sao làm được?" Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng Dê Yêu Quỷ Hùng vẫn là khiếp sợ hỏi lên. Dương Hiển cười lạnh một tiếng, căn bản không có trả lời hắn vấn đề hứng thú, mà là mở miệng nói, "Yêu Nghiệt, ngươi nếu chỉ có những này bản lĩnh, vậy liền chớ trách bản chân quân không khách khí." Nói chuyện, Dương Hiển lần nữa nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao, vừa muốn xuất thủ liền thấy kia dê yêu quỷ hùng một tay lấy đại thương cũng một lần nữa nhấc lên. Bất quá, nó cũng không dẫn theo đại thương lao xuống trận đài, mà là một thanh đem đại thương đặt tại trận trên lá cờ. Ông, nhất thanh, hư không vang vọng, thiên địa triệt để hóa thành huyết hồng chi sắc. Bầu trời cũng bắt đầu vỡ ra khe hở, bên trong bắt đầu chảy ra xích hồng huyết tương, đại địa bên trên, còn lại từng tòa sơn phong cũng bắt đầu sụp đổ chỗ, nguyên bản bằng phẳng mặt đất cũng bắt đầu vỡ ra, nóng bỏng nham tương bắt đầu phun ra ngoài. Thấy cảnh này, Dương Hiển trên mặt rốt cục lộ ra một chút kinh sợ, cười nói, yêu nghiệt, cũng không tệ lắm, lần này có chút ý tứ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi, muốn chết. Dê yêu quỷ hùng cắn răng nói xong lời này, sau đó liền lần nữa huy động trận tiên. Chỉ là, thời khắc này trận tiên lại đại biến bộ dáng. Nguyên bản cột cờ hóa thành đại thương bộ dáng, cột cờ cắn nhọn hóa thành đại thương mũi thương, mà trận tiên cờ mặt triệt để hóa thành màu đỏ tím, tựa như tùy thời đều muốn nhỏ xuống máu tươi, tràn đầy tà dị cảm giác. Theo dê yêu quỷ hùng huy động trận tiên, lập tức, từng đạo hồng quang bắn ra, thẳng đến Dương Hiển mà tới. Dương Hiển thấy thế cười to, huy động tam tiên lưỡng nhận đao liền nên đón tiếp lấy. Lập tức, vành, 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 không ngừng, từng đạo hồng quang liền bị đánh nát. Bất quá, Dương Hiển rất nhanh liền đã nhận ra dị dạng. Những này bay tới hồng quang, kỳ lực đạo không tính quá lớn, tối thiểu nhất với hắn mà nói không lớn, nhưng quỷ dị chính là những này hồng quang bị đánh nát sau dị thường. Những cái kia hồng quang nổ nát vụn thành từng đoàn xương đỏ, những này xương đỏ cũng không hướng nơi xa phiêu tán, mà là đều lưu tại xung quanh người hắn. Từng sợi càng thêm tà dị khí tức hướng về Dương Hiển thể nội chui vào. Cảm nhận được những này, Dương Hiển mừng rỡ trong lòng. Một phương diện, hắn không ngừng huy động tam tiên lượng nhận đao, một phương diện khác, hắn bỏ mặc những khí tức này tiến vào. Bất quá, lần này cùng mới huyết lôi khác biệt, những này tà dị khí tức cũng không xâm nhập hắn linh hải, mà là lấy càng thêm tô bạo lực lượng vỡ vụn lấy thân thể của hắn. Hắn cơ bắp bị xé nát, kinh lạc bị ăn mòn, nhưng bát cửu huyền công pháp lực tùy theo tới, trong nháy mắt liền đem vỡ vụn cơ bắp cùng tổn hại kinh lạc một lần nữa chữa trị. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trận đài bên trên, kia dê yêu quỷ hùng đột nhiên dừng tay lại bên trong trận thiên, chống trận thiên, miệng lớn bắt đầu thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Quái vật, ngươi thật là một cái quái vật. Thấy không huyết quang phong tới, Dương Hiển cũng ngừng tam tiên lưỡng nhận đao, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thấp giọng nói, còn thiếu một chút, đáng tiếc à, đáng tiếc. Mặc dù Dương Hiển thanh âm không lớn, nhưng trận trên đài kia dê yêu quỷ hùng là tu vi bậc nào, vẫn là nghe cái thật thật. Cái gì còn thiếu một chút, lại cái gì đáng tiếc. Dê yêu quỷ hùng mặc dù không biết Dương Hiển lời nói bên trong cụ thể là ý gì, nhưng hiển nhiên không phải cái gì tốt nói. Nhìn xem Dương Hiển kia mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc biểu lộ, có được sơ giai yêu hoàng thực lực dê yêu quỷ hùng chỉ cảm thấy có một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên, vọt thẳng ra đỉnh đầu. Tiểu Hoa Nhi, chết! Theo nhất thanh gầm thét, toàn bộ thiên địa triệt để chấn động lên, toàn bộ trận đài cũng theo đó băng sụp xuống. Sau đó, một đầu đỉnh thiên lập địa cự dê xuất hiện giữa thiên địa. Bê bê. Chương 1851, dê rừng linh phá. Vạn Tôn Sơn ra chương 1851, dê rừng linh phá. Vạn Tôn Sơn ra một đầu cự dê giống giận, cất bước liền hướng về Dương Hiển giống đi qua. Thấy cảnh này, Dương Hiển thất vọng lắc đầu, nói, lại tới, xem ra ngươi không có cái gì trò mới đã như vậy, kia cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Nói chuyện, Dương Hiển thân thể nhoáng một cái, lần nữa hóa ra ngàn trượng chân thân, nhưng lần này, quanh người hắn khí thế rõ ràng so vừa rồi cường thịnh hơn mấy bậc, tam tiên lưỡng nhận đao bên trên, càng là lưu xoay lên kim mang chói mắt. Mi tâm thần mục càng là bắn ra một đạo thông thiên thần quang, đầu tiên là bắn trên bầu trời, sau đó từ thiên khung buông xuống, đem kia dê yêu trực tiếp bao phủ tại trong đó. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Dương Hiển hét lớn một tiếng, nâng đao liền chém xuống. Chỉ nghe phốc, một thanh âm vang lên, một viên to lớn đầu dê liền lăn xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đầu dê dẫn đầu rơi xuống, đại địa trực tiếp sập lún xuống dưới. Ngay sau đó, dê yêu kia càng thêm thân thể cao lớn cũng đập xuống đất, đại địa sụp đổ càng thêm nghiêm trọng. Nồng đậm nham tương dâng trào mà lên, trực tiếp đem kia dê yêu thân thể đều bao phủ tại trong đó. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, thấy cảnh này, ngay tại ăn dưa Dương Thiển cũng quên đi ăn dưa, há to miệng, thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, Hao Thiên, đây là có chuyện gì? Nhị ca làm sao lập tức như vậy mãnh liệt? Cũng không trách Dương Tiền chấn kinh, mới nàng nhị ca hai lần hóa gian lận trượng chân thân cùng dê yêu bật lộn, đều không thể hoàn thành một kích tuyệt sát. Nhưng vì sao ngay tại vừa rồi, cái này dê yêu rõ ràng trạng thái đỉnh cao nhất, hơn nữa còn là sơ giai yêu hoàng, tại sao lại bị nàng nhị ca một đao cho chém giết đâu? Cái này không khoa học a? Chẳng lẽ nàng nhị ca vừa rồi một mực tại giấu rốt? Nhưng coi như giấu rốt, cũng kết thúc không thành một kích này tuyệt sát a? Hay là hôm nay nàng nhị ca tu vi lại càng tiến lên một bước, hẳn là đã đột phá địa tiên chi cảnh? Cái này càng không khả năng a. Địa tiên cảnh ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá? Nhưng kia rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Dương Thiền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạo Thiên Quyền. Go, go. Hạo Thiên Quyền ngửa đầu kêu hai tiếng, sau đó không có trả lời Dương Thiền vấn đề, mà là trực tiếp nhún người nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới thiên khung phía trên, há miệng liền cắn trúng một đạo huyết quang. Huyết quang vỡ vụn, từ đó hiện ra một con dài hơn ba thước huyết hồng sắc dê rừng. Hạo Thiên Quyền quay người bay trở về, đem kia dê rừng trực tiếp nhét vào Dương Hiển trước mặt. Dương Hiển đưa tay liền đem kia dê rừng cầm trong tay, cười nói, khá lắm yêu nghiệt, quả nhiên giàu hoạt, bản chân quân nhất thời sơ sẩy, kém chút liền chúng phải ngươi cái này ve sầu thoát xác kế sách. Nói chuyện, Dương Hiển đưa tay từ bên hông cởi xuống một đầu vàng nóng khổng tiên thẳng, đều nhất thanh tật. Chỉ gặp khổng tiên thẳng tự động bay lên, trong nháy mắt liền đem kia dê rừng buộc chặt chẽ bước vàng. Bê bê, bê bê. Kia dê rừng liều mạng dãy rủa lấy, đáng tiếc càng dãy rủa trên người khổng tiên thẳng liền trói càng chặt. Phanh, nhất thanh, Dương Hiển hóa về bản thân, trực tiếp liền đem kia dê rừng nhét vào cách đó không xa một khối trên đất trống. Trở lại thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Dương Hiển cười nhìn về phía Dương Thiền, nói: "Tiểu muội, đã xuất núi, ngươi cũng nên xong một trận sát kiếp, yêu nghiệt này liền giao cho ngươi." Dương Thiền hưng phấn thu hồi ẩn linh bảo hạp, tiếp lấy lật bàn tay một cái, nhưng gặp hồng quang lóe lên, một cái đỏ hồ lô liền xuất hiện ở trong tay nàng. "Đa tạ nhị ca, đã như vậy, vậy tiểu muội lại vừa vặn thử một chút nhỏ sư cô cho ta chạm tiên phi đao." Nói xong lời này, Dương Thiền run tay liền tế khởi đỏ hồ lô. Hồ lô bay lên không trung, nút hồ lô mở ra, từ đó liền bắn ra một đạo hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt. Hai mắt bắn ra một đạo bạch quang trực tiếp đính tại kia dê rừng đầu lâu phía trên. Mời bảo bối quay người. Theo nhất thanh khẽ kêu, nhưng gặp kia bạch quang nhất chuyển, lập tức, một viên huyết hồng sắc đầu dê liền rơi xuống, lăn tại trên mặt đất, nhanh như chớp nhấp nô ở giữa, trực tiếp ngã tiến vào bên cạnh một đạo kẽ đất bên trong, trong nháy mắt liền bị nham tương thôn phệ. Một đạo chân linh từ dê rừng trong thi thể bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị sau liền biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, Dương Hiển gật gật đầu, sau đó lại lần bung lên tam tiên lưỡng nhận đao, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp chạm giữa thiên địa. Chỉ nghe được răng rắc răng rắc. Nhất thanh, toàn bộ thiên địa triệt để vỡ vụn ra, dê rừng lĩnh phá. Hai huynh muội trở lại Tĩnh Nam quân đại doanh, cùng mọi người gặp nhau về sau, Dương Hiển liền đưa ra cáo tử. Nhị ca, ngươi cần gì phải gấp gáp về núi đâu? Dương Thiền rất là không hiểu. Dương Hiển mở miệng giải thích, nói: Tiểu muội, ở trong trận ta lòng có cảm giác, cần lập tức trở về núi bế quan. Bất quá, ngươi cũng không tất sốt ruột cùng ta trở về, trước hết lưu tại nơi này đi. Dương Thiền nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thế là, Dương Hiển quay lại rót giang khẩu, mà Dương Thiền thì lưu lại. Dê rừng lĩnh bị phá. Đại quân tiếp tục lên đường, bất quá trong vòng hơn 10 dặm, phía trước sương mù sáng tỏ, một tòa đại trận lần nữa ngăn cản đại quân đường đi. Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi đám người ra quân doanh, đến trước đại trận, một tấm bia đá cao cao đứng vững, thượng thư ba chữ to, Vạn Tôn Sơn. Vạn Tôn Sơn, xem ra một trận này cho là khỉ bực. Lưu Hàm Nhi thấp giọng nói. Đám người nghe vậy, cùng nhau gật đầu. Dương Thiền nháy mắt, nói: "Khương sư minh, cửa này muốn hay không đi mời Tôn sư minh đến phá trận?" Khương Hùng nghe vậy, lập tức liền lắc đầu, nói: "Thiền Nhi sư muội, việc này không thể, đại sư minh chính là địa tiên chi tôn, hiện tại vẫn chưa tới hắn rời núi thời điểm." Dương Thiền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Là tiểu muội cân nhắc thiếu sót." Lúc này, Lưu Hàm Nhi thì mở miệng: "Khương Hùng, bấm tay tính toán, cái này nên là thứ 9 yêu vực, ngươi nói nên làm như thế nào phá trận?" Khương Hùng nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, nói: "Nhỏ sư cô, chúng ta đã liên phá 8 trận, nghĩ đến cái này thứ 9 trận cũng không cần lại dò xét trận, trực tiếp phái người phá trận đi." Khương Hùng lời vừa nói ra, hiện trường đám người cùng nhau gật đầu. Lưu Hàm Nhi vỗ tay, nói: "Khương Hùng, sớm nên như thế, chỉ bất quá một trận này, nên phải ai phá trận đâu?" Lúc này, Lý Yến Tân đột nhiên mở miệng: "Nhỏ sư cô, Khương sư minh, chi bằng mời Lôi sư minh, Mẫu đơn sư tỷ đến phá trận này đi." Đám người nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền cùng nhau nhẹ gật đầu. Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Trương Minh cùng Lôi Hồng Mai, nói: "Tiểu Minh, Hồng Mai, hai người các ngươi về núi một chuyến đi, xin các ngươi sư tôn rời núi, thuận tiện đáp, đến phá trận này." "Vâng, sư bá." Trương Minh, Lôi Hồng Mai nghe vậy lại hỉ, cùng nhau không người xác nhận, nhưng sau đó xoay người liền bước trên mây mà lên, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Lại nói Trương Minh, Lôi Hồng Mai một đường đi vội, rất nhanh liền đi tới Lôi Minh Sơn trên không. Đến đạo phủ, hai người lập tức không người bài nói: "Trương Minh, Lôi Hồng Mai, tham kiến sư tôn." Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời mở mắt, hướng hai người nhẹ gật đầu. Lôi Dũng mở miệng nói: "Hai người các ngươi không tại quân trước hiệu lực, cớ gì về núi?" Trương Minh lập tức mở miệng nói: "Khởi bẩm sư tôn, bây giờ đại quân bị cản bạn Tôn Sơn Khương sư bá mệnh ta hai người trở về, nghĩ mời sư tôn, sư mẫu rời núi, phá này hung trận." Chương 1852, Vạn Tôn Sơn, cự cây đảo. Chương 1852, Vạn Tôn Sơn, cự cây đảo. Tĩnh Nam quân doanh bên trong, Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi đám người chính đang thương thảo phá trận sự tình, đột nhiên mảnh lều vẩy một cái, từ ngoài trướng đi vào hai nam hai nữ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đều là đại hỉ. Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, gặp qua nhỏ sư cô, Khương sư minh, gặp qua Yến Tân sư muội, Một Mà sư muội, Uyển Tình sư muội, cùng các vị đạo hữu. Không sai, người đến chính là Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng cùng Trương Minh, Lôi Hồng Mai sư đồ. Ha ha. Khương Hùng lập tức lớn cười lấy nói ra: "Lôi sư đệ, Mẫu đơn sư muội, nhanh mau mời ngồi." Đợi mấy người ngồi xuống, đám người hàn huyên vài câu về sau, Lôi Dũng liền mở miệng nói: "Nhỏ sư cô, Khương sư minh, chọn ngày không bằng đụng ngày, chi bằng liền hôm nay phá trận đi." Khương Hùng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, nói: "Lôi Dũng, Mẫu đơn, các ngươi không nghỉ ngơi một ngày à?" Lôi Dũng không nói chuyện, Dư Hồng Thược liền mở miệng: "Nhỏ sư cô, không cần, chúng ta một đường đi tới, cũng không tiêu hao nhiều ít pháp lực, không ảnh hưởng phá trận." Gặp Dư Hồng Thược nói như vậy, Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy liền hôm nay à? Bất quá, hai người các ngươi công kích rất mạnh, phòng ngự lại không đủ." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Khương Hùng cùng Bạch Uyển Tình, nói: "Khương Hùng, ngươi hạnh hoàng kỳ, Uyển Tình, ngươi thập nhị phẩm thanh liên, đều tạm mượn tại bọn hắn đi." "Vâng, nhỏ sư cô." Khương Hùng, Bạch Uyển Tình nghe vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng nhất thanh, liền đem hai kiện linh bảo đưa tới. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược gặp này đại hỉ, phân biệt tiếp nhận hạnh hoàng kỳ cùng thập nhị phẩm thanh liên, liền hướng ba người chắp tay nói tạ. "Đa tạ nhỏ sư cô, Khương sư minh, Uyển Tình sư muội." Vạn Tôn Sơn trước, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược mang theo đồ đệ Trương Minh, Lôi Hồng Mai nhìn về phía trước mắt trong sương mù mênh mông dãy núi, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Dư Hồng Thược mở miệng nói, "Sư Minh, tòa này yêu vực không đơn giản a." Lôi Dũng gật gật đầu, nói, "Là không đơn giản, căn cứ nhỏ sư cô, Thương sư Minh bọn hắn lời nói, những này yêu vực bên trong đều có một con sơ giai yêu hoàng, lấy thực lực của chúng ta cũng không biết có thể hay không phá trận." Dư Hồng Thược thì cười nói, "Yên tâm, chúng ta có Hạnh Hoàng Kỳ cùng thập nhị phẩm thanh liên hộ thân, coi như không phá được trận, cũng có thể đứng ở thế bất bại." Lôi Dũng nghe vậy, cũng nở nụ cười, nói, "Lại là ta nhất thời quên đi, có này hai bảo hộ thân, cho dù là thật yêu hoàng, một thời ba khắc cũng không tổn thương được chúng ta." Nói chuyện, Lôi Dũng quay đầu nhìn về phía Trương Minh, Lôi Hồng Mai, nói, "Tiểu Minh, Hồng Mai, sau đó tiến trận, các ngươi không thể cách ta và các ngươi sư nương quá xa."
"Vâng, sư phụ."
Trương Minh, Lôi Hồng Mai tự nhiên không dám phản đối, vội vàng khom người xác nhận. "Đi thôi, tiến trận." Lôi Dũng khuôn mặt nghiêm một chút, sau đó liền dẫn đầu cất bước đi vào. Dư Hồng Thượng, Trương Minh, Lôi Hồng Mai thấy thế, cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng cũng đi vào theo. Nhưng gặp một trận thời không biến ảo, bốn người liền thấy được một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, dãy núi bên trên mọc đầy các loại cây ăn quả, có đào, lê, hạnh, táo vân vân. Cũng không biết bây giờ đến cùng là khi nào tiết, kia đầy khắp núi đồi cây ăn quả bên trên đều treo đầy lấy quả. Trên cây cùng dưới cây khắp nơi đều là từng cái hầu tử, có đám khỉ, đuôi dài khỉ, đuôi ngắn khỉ, lá khỉ, khỉ lông vàng các loại hầu tử. Những này hầu tử từ trên cây nhảy đến trên mặt đất, lại từ dưới đất nhảy trở lại trên cây, còn từ cây này nhảy đến mặt khác trên một thân cây, bọn chúng tay chân không ngừng, miệng bên trong cũng là không ngừng, các loại quả bị bọn hắn hái xuống liền nhét vào trong miệng. Hết thảy đều nhìn vô cùng bình thường. Lặng yên ở giữa, Lôi Dũng giữa mi tâm bị mở bung ra một cái khe, khe hở bên trong hiện ra một viên trong mắt màu tím, kia đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy điện quang màu tím, tràn đầy hùng vĩ, thần thánh, trang nghiêm cảm giác. Cái này trong mắt màu tím chính là Lôi Dũng tu được Tử Nhãn Lôi Mắt, nội ẩn vô thượng huyền diệu, nhưng nhìn ra thế gian hết thảy tà ma, chiếu rọi hết thảy chân thực. Lôi Dũng mở ra Tử Nhãn Lôi Mắt bay đầu tứ phương, nhìn về phía trước mắt núi non trùng điệp. Lôi mắt phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, thế nhưng, núi vẫn là những cái kia núi, cây vẫn là những cái kia cây, khỉ vẫn là những cái kia khỉ, hết thảy đều là dáng vẻ vốn có. Chỉ bất quá, những con khỉ kia trên thân đều bay lên một chút yêu khí, đại bộ phận hầu tử trên thân đều quanh quẩn lấy một chút huyết sát chi khí, nhưng thấy chúng nó đã từng nếm qua huyết thực. Vậy khỉ bên trong đại bộ phận chính là tiểu yêu, nhưng cũng không ít yêu vương. Chỉ ít Lôi Dũng thô thô nhìn lại, mỗi trên một ngọn núi đều có chí ít một con yêu vương, hoặc sơ giai, hoặc trung giai, hoặc cao giai, hoặc đỉnh phong, bất quá nhưng lại chưa phát hiện yêu đế cảnh đại yêu. Tại Lôi Dũng mở ra Tử Nhãn Lôi Mắt đồng thời, Dư Hồng Thược mi tâm cũng đồng dạng đã nứt ra một cái khe, khe hở bên trong lại hiện ra một đạo trong mắt màu vàng nóng, đây là mắt vàng lôi mắt. Kim quang lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn còn có tiếng sấm nổ. Hai người quan sát một lát sau, đồng thời nhắm lại thần mục. "Mẫu đơn, ngươi nhưng từng nhìn ra cái gì?" Lôi Dũng mở miệng hỏi. Dư Hồng Thược lắc đầu, nói, "Chưa từng, sư minh, sư muội lôi mắt phía dưới, hết thảy đều như bình thường." Lôi Dũng gật gật đầu, nói, "Vi huynh cũng là như thế, vẫn là chúng ta tu vi quá thấp, nếu là vào địa tiên cảnh mặc cho bọn chúng như thế nào che lấp, lại như thế nào giấu giếm được chúng ta thần mục." Nói xong, Lôi Dũng đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nhưng gặp bạch quang lóe lên, một đóa tường vân liền đem bốn người nâng lên. Đợi bốn người lên đến không trung, Lôi Dũng mở miệng nói, "Chúng ta trước tạm vào núi đi tới một lần, như chưa gặp cản trở, trước chớ xuất thủ." Dư Hồng Thượng, Trương Minh, Lôi Hồng Mai từ không ý kiến. Tường vân nâng lên bốn người liền bọt vào Vạn Tôn Sơn bên trong. Trong trận dãy núi cùng trước mặt dê rừng lĩnh hoàn toàn khác biệt, những này sơn phong phổ biến không cao, thế núi cũng phi thường nhẹ nhàng, chập trùng ở giữa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh um tươi tốt, nếu không phải biết này là một chỗ hung trận, cho dù ai nhìn cũng đều vì trong núi cảnh đẹp tán thưởng. Một đóa tường vân vượt qua từng tòa sơn phong, những con khỉ kia phảng phất cũng chưa phát hiện trên đỉnh đầu tường vân, mặc cho tường vân từ đỉnh đầu của bọn nó thổi qua, mà những cái kia yêu vương cũng vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn lên ở trong tay quả. Nhìn xem tường vân vượt qua từng tòa sơn phong, nguyên bản trong lòng tràn đầy khẩn trương Trương Minh, Lôi Hồng Mai đồng thời thở dài một hơi. "Sư phụ, cùng trước mấy trận tương tự, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích, những này hầu tử tạm thời cũng không có công kích tính toán của chúng ta." Trương Minh mở miệng nói. Lôi Dung hơi nhíu, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, "Không thể phớt lờ, có lẽ là bởi vì những con khỉ kia cảm ứng được thực lực của chúng ta, cái này mới không dám xuất thủ." Trương Minh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Sư phụ lời nói rất đúng, có lẽ thật sự là như thế." Nói xong, Trương Minh cũng không lên tiếng nữa. Tường vân phía trên, nhất thời yên tĩnh phi thường. Tường vân bay qua từng tòa sơn phong, thẳng đến đi tới một tòa kỳ dị sơn phong trước. Ngọn núi này so những ngọn núi xung quanh cao hơn một mảng lớn, mà lại, cùng cái khác sơn phong càng lớn khác biệt là trên ngọn núi này chỉ có một cái cây. Kia là một gốc cây đào, cao chừng trên trăm trượng, rễ cây kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, cành lá um tùm, cành lá thấp thoáng ở giữa, từng quả to lớn quả đào lóe ra bóng ánh hồng quang. Một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây khí phiêu đãng trên không trung. Thơm quá. Đúng nha, thật thơm quá. Chương 1853. Thông tí viên hầu viên ô trường 1853, thông tí viên hầu viên ô trường mình, Lôi Hồng Mai đồng thời lộ ra vẻ say mê, mà Lôi Dũng, Dư Hồng Thược thì là sắc mặt đại biến. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời đưa tay, phân biệt đập vào Trương Minh, Lôi Hồng Mai trên đầu. Trương Minh, Lôi Hồng Mai chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cỗ khí lạnh chút xuống, qua trong dây lát liền đi khắp toàn thân. Hai người đồng thời thân thể run lên, hai mắt liền hồi phục thần trí, mà vừa rồi kia cỗ mùi trái cây chi khí cũng đã nghe không thấy. Sư phụ, vừa rồi kia là... Trương Minh khiếp sợ mở miệng nói. Lôi Dũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là lần nữa mở ra tử nhãn lôi mắt nhìn về phía trước cây kia cự hình cây đào. Trong chốc lát về sau, Lôi Dũng đóng lại thần mục, quay đầu nhìn về phía Dư Hồng Thượng, hai người cùng nhau gật đầu. Lôi Dũng đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở bốn người dưới chân. Đài sen nhẹ nhàng chuyển động, bắn ra vạn đạo thanh quang, càng nhiều đóa thanh liên thứ tự sinh ra, đem bốn người đều bảo hộ ở giữa. Dư Hồng Thượng thì mở miệng nói, Tiểu Minh, Hồng Mai, hai người các ngươi hảo hảo đợi tại cái này sen trên đài, không thể nhẹ ra. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Trương Minh, Lôi Hồng Mai biến sắc, đồng thời không người xác nhận. Nhìn thấy Trương Minh, Lôi Hồng Mai đáp ứng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng thả người liền nhảy đến cao hơn không trung, quan sát hướng kia cả ngọn núi. Hai người đồng thời đưa tay, nhưng gặp lôi quang lấp lóe, lôi thần chủ y, lôi công đủ, càn nguyên kính liền xuất hiện ở trong tay hai người. Dư Hồng Thượng cầm trong tay càn nguyên kính, pháp lực thúc dục, nhưng gặp hai đạo kim quang bắn ra, dẫn đầu chụp vào dưới núi cây kia cự hình cây đào. Ngay sau đó, Lôi Dũng tay phải chấp truy liền hướng về tay trái lôi công đục gõ xuống đi. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Ngay lập tức, cự hình cây đào trên không, mây đen bốn hợp, sấm sét vang rội, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống từ trên không, thẳng đến cây đào kia mà đi. Cây đào kia tựa hồ cũng cảm ứng được không trung nguy hiểm, từng đầu cành lập tức liền xoay bắt đầu chuyển động, tựa hồ muốn né tránh đánh tới lôi đỉnh, nhưng lại như thế nào né tránh được đâu. Một thì lôi đỉnh tốc độ nhanh vô cùng, thứ hai lôi đỉnh cũng không phải chỉ có một đạo hai đạo, mà là lít nha lít nhít vô số đạo. Đạo đạo lôi đỉnh rơi xuống, ngoại trừ một hai đạo bên ngoài, đều bổ vào cây đào kia phía trên. Một cái mắt, từng đầu cành bị đánh rơi, càng nhiều lá cây hào hào rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng này không phải trên bầu trời lôi minh, mà là đại sơn rung động thanh âm, sắp xỉ lôi minh. Cự hình cây đào cành tương hô bạt mèo, tạo thành từng đầu dài ước chừng mấy trăm trượng, thậm chí hơn ngàn trượng roi gỗ, những này roi gỗ nhao nhao hướng lên bầu trời đâm tới, trọng điểm liền đâm về phía không trung Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. Đáng tiếc, những cái kia roi gỗ chưa đâm đến hai người trước mặt, liền bị từng đạo lôi đỉnh cho trực tiếp chém nát. Bị đánh rơi đảo nhánh chỗ vậy mà chảy ra đỏ màu nâu chất lỏng, liền huyền như thân thể huyết dịch, chỉ là nhan sắc hơi khác biệt. Không, kia tựa hồ chính là huyết dịch, bởi vì một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền trên không trung phiêu đáng ra. Cái này gốc cự hình cây đảo chỉ là một tôn trung gia yêu đế, đặt ở Kim Đan lục chuyển đỉnh phong Lôi Dũng, Kim Đan ngũ chuyển Dư Hồng Thượng trước mặt liền thực sự có chút không đáng chú ý. Lại thêm lôi đỉnh lúc đầu chính là hết thể tà ma quỷ dị chi thiên địch, lôi đỉnh phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Đối mặt Kim Đan cảnh tiên lôi, tôn này yêu đế lại như thế nào sẽ là địch thủ đâu? Thiên lôi không ngừng rơi xuống, cự hình cây đảo cành lá nhao nhao rơi xuống, càng là tiếng kêu rên liên hồi. A a a, đáng chết, đáng chết, đáng chết, các ngươi thật đáng chết. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên ầm ầm chi tiếng vang lên, cả ngọn núi cũng bắt đầu hoàn toàn tan vỡ, vô tận mây mù yêu quái phóng lên tận trời, mây mù yêu quái bên trong kia cự hình cây đảo bắt đầu cấp tốc co vào, trong chớp mắt liền thu thọ thành một gốc phổ thông độ cao cây đảo nhỏ. Bất quá, muốn thông qua thu nhỏ hình thể đến giảm bất bị thiên sét đánh trúng tỷ lệ, nó là nghĩ mù tâm. Bởi vì theo nó giảm nhỏ hình thể, thiên lôi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm dày đặc. Những ngày kia lôi liền phảng phất lắp đặt thiết bị truy tìm, đuổi theo nó liền bổ tới. Một cái mắt, càng nhiều cành cây bị đánh rơi, cả khỏa cây đào trở nên máu me đầm địa, mùi máu tươi càng là nồng đậm đến cực điểm. Thiên lôi vẫn đang không ngừng đánh rớt, hiển nhiên không đem nó đánh chết là sẽ không ngừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên siêu. Nhất thanh, gốc kia cây đào liền chui vào trong đất, không ngừng rơi xuống, thiên lôi thuấn ở giữa liền đã mất đi mục tiêu. Nhìn thấy mục tiêu biến mất, không trung Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng lập tức liền thu hồi thiên lôi. Hai người riêng phần mình trợn mở mắt thần, hai vệt thần quang đồng thời rơi vào phía dưới kia đã vỡ vụn không chịu nổi trên ngọn núi. Thần quang đảo qua, hai người đồng thời thở dài một hơi. Vẫn là để nó cho chạy trốn. Lôi Dũng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Dư Hồng Thượng thì mở miệng an ủi, nói: "Thôi, sư minh, một tôn trung gia yêu đế cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết, bọn chúng có là phương pháp bảo vệ tính mạng." Sư mọi lời nói rất là vi minh chấp nhất. Lôi Dũng nhẹ gật đầu, nói: "Hai người hiển nhiên kia yêu đế cấp thụ yêu đã trốn, cũng đành phải một lần nữa về tới thập nhị phẩm thanh liên phía trên." Tiếp xuống, thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, tiếp tục hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Lại nói gốc kia đảo thụ yêu giờ phút này đã về tới đại trận nơi trọng yếu, hướng về trận trên đài một con thông tí viên hầu quỷ giảm xuống đất. Tiểu yêu gặp qua chủ nhân. "Ừm, sự tình ta đều nhìn thấy, nói một chút cái nhìn của ngươi đi." Thông tí viên hầu song trong mắt lóe lên một tia huyết quang, mở miệng nói ra: "Vâng, chủ nhân, hai người kia rất mạnh, rất mạnh, lấy tiểu yêu thấy, hai người kia nên là kim đan cảnh tu sĩ, mà lại tu vi còn không thấp, chí ít cũng là kim đan tứ chuyển trở lên cảnh giới." Đào thụ yêu thận trọng hồi đáp. Thông tí viên hầu gật gật đầu, nói: "Ta đã biết, ngươi lại lui xuống trước đi đi, tự tìm một ngọn núi, chờ đợi bản hoàng phân phó." "Vâng, chủ nhân." Kia đào thụ yêu đáp ứng nhất thành, hóa thành một đoàn yêu phong liền biến mất bóng dáng. Trận đài bên trên, thông tí viên hầu hai mắt lóe ra huyết quang, nhìn xem phương xa, khóe miệng ngậm lấy một tia trêu tức. "Đạo môn đệ tử, hôm nay liền để bản hoàng đến chiếu cố các ngươi những này đạo môn đệ tử a. Bất quá, chỉ là kim đan cảnh cũng không đủ nha. Thôi, trước hết để cho tiểu kim dò xét thăm dò các ngươi đi." Lại nói thập nhị phẩm thanh liên tiếp tục tiến lên, trên đường đi lại khôi phục bình tĩnh. Toàn này bạn tôn sơn quả nhiên rộng lớn vô biên, sư đồ bốn người không biết vượt qua nhiều ít ngọn núi, nhưng phía trước vẫn là giả dích dãy núi, không thấy điểm cuối cùng. Rất nhanh, Trương Minh cũng có chút không ở lại được nữa. "Sư phụ, sư nương, nếu không đệ tử đi phía trước tìm kiếm đường đi." Lôi Dũng nghe vậy, từ chối cho ý kiến, nhưng Dư Hồng Thực thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đem Trương Minh giật nảy mình, lắc đầu liên tục, nói: "Sư đương, đệ tử không đi, không đi." Bên cạnh Lôi Hồng Mai thấy thế, phốc, nhất thanh liền nở nụ cười. Lôi Dung U đoán nhìn Lôi Hồng Mai một chút, nói: "Sư muội, ngươi..." Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại một ngọn núi ngăn cản sư đồ bốn người đường đi. Chương 1854, Lôi đỉnh trừ yêu, Thạch Khỉ Viên Kim. Chương 1854, Lôi đỉnh trừ yêu, Thạch Khỉ Viên Kim. Chỉ gặp núi này cao chừng ngàn trượng, trên núi quái thạch đá lởm chởm, lại không một cỏ, càng không một mục, điểm này cùng cái khác sơn phong hoàn toàn khác biệt. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi dừng lại, bởi vì phía trước trên ngọn núi một con thạch khỉ ngăn cản sư đồ bốn người đường đi. Kia là một con chân chính thạch khỉ, tựa hồ là tảng đá điêu khắc thành hầu tử thành tinh. Kia thạch khỉ cao chừng hơn 10 trượng, toàn thân kim hoàng sắc, trong tay càng là cầm một thanh ô kim sắc bổng tử. Giống. Kia thạch khỉ ngửa mặt lên trời thét dài, một thân trung gia yêu đế khí tức xông thẳng tới chân trời. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, đạo đạo thanh quang lấp lóe, đem kia cố vọt tới yêu đế khí tức trong nháy mắt quấy cái vỡ nát. Ha ha. Một cái ồm ồm tiếng cười to quanh quẩn ở trong thiên địa, âm thanh chấn hơn 10 dặm. Các ngươi chính là đạo môn sông trận người a? Kia thạch khỉ quay người nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe lên hồng quang. Đó là một loại tràn đầy tà dị hồng quang, bên trong ẩn chứa vô tận tà dị cùng huyết tinh. Vô lượng tiên tôn. Lôi Dũng miệng tụng đạo hiệu, hai tay giang ra, nhưng gặp kim quang hiện lên, lôi thần chú ý cùng lôi công đục liền xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Dư Hồng Thược cũng đưa tay gọi ra càn nguyên kính. Hai người lần nữa nhún người nhảy lên, lên đến không trung, cúi đầu nhìn phía dưới thạch khỉ. Yêu nghiệt, ngươi như nhanh chóng để mở con đường, bần đạo cùng sư muội còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, liền đừng trách bần đạo huynh muội vô tình. Trung gia yêu đế còn không để tại Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược trong mắt. Ha ha. Kia thạch khỉ nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, đại trường trong miệng, khỏa cái nhanh lóe ra huyết hồng ánh sáng. Người trong đạo môn đều như thế cuồng vọng tự đại sao? Đã như vậy, vậy liền để bản đế nhìn xem, các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, dám ra này lại luôn. Nói xong, kia thạch khỉ nhưng không bị động bị đánh người, trực tiếp nhún người nhảy lên, vung lên ô kim côn liền hướng Lôi Dũng đập tới. Lôi Dũng thấy thế, cũng nghĩ xưng đo một cái thạch khỉ màu lót, thế là vung mạnh lôi thần chủ y liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, Lôi Dũng thân hình thoát một cái, trực tiếp trên không trung bay rất ra ngoài trên trăm trượng, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Khí lực thật là lớn. Không phải do Lôi Dũng không kiếp sợ, cái này thạch khỉ khí lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhìn thấy Lôi Dũng bị đánh bay, Dư Hồng Thược kinh hãi, theo sự giận dữ, lập tức giơ lên càn nguyên kính, pháp lực thúc dục, trong khoảnh khắc, đạo đạo điện quang bổ tới. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Ha ha, đến hay lắm. Theo cười to một tiếng, kia thạch khỉ lần nữa vung mạnh ô kim côn, một côn liền đánh vào kia mấy đạo lôi đỉnh phía trên, trong nháy mắt bành. Bành. Chi tiếng vang lên, từng đạo điện quang trực tiếp bị đánh cái vỡ nát. Một màn này, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời biến sắc. Mới chỉ là so đấu khí lực, Lôi Dũng mặc dù trong lòng có chấn kinh, nhưng trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng lần này cả nguyên tính lôi đỉnh vậy mà trực tiếp bị đánh nát, cái này phía sau ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Một nháy mắt, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đều thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, sau đó, đều vừa sải bước ra. Một lần nữa về đến cùng một chỗ, Tường Vân nâng lên hai người quát lạnh một tiếng, cùng nhau giơ lên pháp khí. Lôi thần chú ý trùng điệp đánh xuống, càn nguyên kính bắn xuất ra đạo đạo kim quang. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong một chớp mắt, trên bầu trời mây đen bốn hợp, sấm sét vang rội, từng đạo lôi đỉnh từ không trung đánh rớt, thẳng đến thạch khỉ mà tới. Ha ha, chấp trưởng lôi đỉnh a, ngược lại là thú vị. Bất quá, ta Viên Kim cũng không sợ những này. Nguyên lai, khối đá này khỉ tên gọi Viên Kim. Trong miệng nó nói không sợ, hành vi đồng dạng không sợ, hiển nhiên từng đạo lôi đỉnh đánh rớt, nó cười lớn trực tiếp thả người xuống lên, vung lên ô kim côn liền đập đi lên. Ô kim côn nện ở đạo đạo lôi đỉnh phía trên, một cái mắt, răng rắc thanh âm càng sâu. Từng đạo lôi đỉnh bị đánh nát, nhưng những này lôi đỉnh nhưng lại chưa tiêu mất, ngay ngắn ô kim côn bên trên đều lóe lên điện quang, lốt bốt không ngừng. Thạch khỉ Viên Kim trên hai tay cũng lóe lên điện quang, theo sát lấy, điện quang dọc theo cánh tay của nó liền lan tràn đến toàn thân của nó đều vang lên rắc, rắc thanh âm. Điện quang lướt qua, từng khối kim hoàng sắc đá vụn từ trên người của nó rơi xuống. Giống. Thạch khỉ Viên Kim rốt cục đổi sắc mặt, biểu hiện trên mặt bắt đầu vặn mèo, phẫn nộ há mồm miệng lớn gầm lên giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng nó nhưng lại chưa lựa chọn tránh né, mà là ô kim côn múa như gió, càng nhiều lôi đỉnh bị thứ nhất một kích nát. Ô kim côn bên trên cuốn quanh lên vô tận điện quang, mà thạch khỉ Viên Kim trên thân điện quang càng là lấp lánh. Vô tận điện quang triệt để bọc lại thạch khỉ Viên Kim toàn thân, nó thả người trên không trung đập đện lấy kia không ngừng rơi xuống lôi đỉnh, càng đánh càng hăng, nhưng khí tức của nó lại là càng ngày càng yếu. Không trung tường vân phía trên, cảm ứng được thạch khỉ Viên Kim khí tức biến hóa, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng đồng thời thở dài một hơi. Mặc dù đều là trung gia yêu đế, nhưng cái này thạch khỉ nhưng so với vừa nãy cái kia đảo thụ yêu muốn khó đối phó nhiều. Bất quá, nhìn kia thạch khỉ toàn thân khí tức biến hóa, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Lôi Hồng Mai nhíu mày, nói: "Sư Minh, yêu nghiệt này hẳn là sắp đền tội đi." Trương Minh gật gật đầu, dùng không quá chắc chắn ngữ khí, nói: "Lại khái là vậy, vi huynh còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ, sư nương phát ra nhiều như vậy lôi đỉnh, kia yêu hầu mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao chính là yêu vật, trời sinh bị lôi đỉnh khắc." Lôi Hồng Mai nghe vậy, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Dây đặc lôi đỉnh dưới, kia thạch khỉ viên kim khí tức càng ngày càng yếu, rốt cục ô kim côn múa tốc độ cũng bắt đầu càng ngày càng chậm, từng đạo lôi đỉnh trực tiếp đánh rất tại thạch khỉ trên thân. Bành! Bành! Chi tiếng vang lên, kim sắc bột đá nổ lên, trong nháy mắt, thạch khỉ viên kim trên thân liền trở nên mơ mô. Giống! Kia thạch khỉ lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là kia tiếng giống đã không bằng nguyên lai như vậy to, càng nhiều hơn mấy phần thống khổ cùng không cam lòng. Trong hư không, lôi dung cùng dư hồng thực cũng sẽ không đối một con yêu vật lưu tình, thế là càng thêm dày đặc lôi đỉnh bổ sung dưới. Rốt cục, phanh! Một thanh âm vang lên, thân cao vượt qua 10 trượng thạch khỉ viên kim từ không trung rơi xuống mà xuống, trung điệp đập vào ngọn núi bên trên, thẳng đập sơn phong sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn. Thấy cảnh này, thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Lôi Hồng Mai lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ nói: sư minh, chết rồi, kia hầu tự chết." Trương Minh gật gật đầu, nói: "Kia hầu yêu quả nhiên lợi hại, bất quá rốt cục vẫn là không địch lại sư phụ, sư nương thiên lôi chi lực." Trong hư không, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng cũng đồng thời thu hồi pháp khí. Lôi Dũng thở dài, này yêu quả nhiên khó chơi, một thân tu vi nhìn như trung giai yêu đế, nhưng cao giai yêu đế đều chưa hẳn có thể chống đỡ lâu như vậy. Này yêu chiến lược kinh người, gốc rễ chân cũng là bất phàm, đáng tiếc, trung quy là đi lên là lối, thật là đáng tiếc, nếu là giao cho đại sư Minh điều giáo, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Dư Hồng Thượng cũng là thở dài, mở miệng nói: "Nhưng mà, nhưng vào lúc này." Chương 1855, chạy ra Vạn Tôn Sơn chương 1855, chạy ra Vạn Tôn Sơn ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, khiến hiện trường mấy người đều là sửng sợ. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Trương Minh, Lôi Hồng Mai một mặt mở mịt, cũng ngẩng đầu nhìn phía không trung Lôi Dũng, Dư Hồng Thược, sau đó bốn người cùng nhau túi đầu nhìn phía dưới sân phòng, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào cái danh to kia bên trong. Giờ phút này, cái kia trong hầm, vô tận lôi đỉnh chính đang lóe lên, không hề đứt đoạn chuyển đến ầm ầm thanh âm. Cái này, Lôi Dũng há hốc mồm, nhất thời vậy mà không phải nói cái gì. Đột nhiên, oeng, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, bốn người liền thấy sáng chói kim quang chiếu rọi thiên địa, sáng rõ bốn người đồng thời híp mắt lại. Đợi tiếng vang rơi xuống, kim quang biến mất, bốn người đồng thời mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp kia hố to bên trong xuất hiện một viên thạch trứng. Kia thạch trứng tròn mềm mại, quanh thân quấn quanh lấy kim sắc lôi đỉnh, bên trên có cửu khiếu, tựa hồ đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh chi lực. Nhìn xem viên kia thạch trứng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Trương Minh, Lôi Hồng Mai đều ngây dại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi Dũng lắp ba lắp bắp hỏi nhẹ giọng hỏi, đáng tiếc hiện trường không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Dư Hồng Thượng giật giật Lôi Dũng ống tay áo, sau đó liền bay trở về sen trên này, Lôi Dũng thấy thế cũng đội vàng đi theo. Sư phụ, sư nương. Nhìn thấy Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng trở về, Trương Minh, Lôi Hồng Mai vội vàng hành lễ. Dư Hồng Thượng khoát tay áo, nói, đều miễn lễ đi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến rắc. Rắc. Thanh âm, ngay sau đó, vành. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một vệt kim quang phóng lên tận trời. Kim quang kia bay lên đến không trung, kim quang biến mất, từ đó hiện ra một con khỉ con. Chỉ gặp kia khỉ con chiều cao khoảng 5 thước, toàn thân sinh ra bộ lông màu vàng nóng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ, một cỗ cao gia yêu đế khí tức dâng lên mà ra, khuấy động lên không trung phong vân một biến, một đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, sư đồ bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt. Dãy núi chỗ sâu, trận trên này, thông tí viên hầu viên ô đồng dạng chấn kinh dị thường, nhưng ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Tốt, tốt, khá lắm tiểu kim, cái này cao gia yêu đế ha ha." Theo tiếng cười lớn của nó, toàn bộ Vạn Tôn Sơn đều lắc bắt đầu chuyển động, mà lúc này, kia thạch khỉ viên kim cũng rốt cục hồi phục thần trí, nó một đôi huyết mâu rơi vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên mặt lộ ra một tia vẻ bạo ngược. "Giống." Theo gầm lên giận dữ, chỉ gặp kia thạch khỉ vẫy tay, trên mặt đất cây kia ô kim côn đột nhiên bay lên, liền đã rơi vào lòng bàn tay của nó ở trong. Ngay sau đó, kia thạch khỉ quay đầu liền nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên, sau đó, vung lên ô kim côn lao thẳng tới sư đồ bốn người mà tới. "Hừ." Lôi Dũng lạnh hừ một tiếng, triệu ra Lôi Thần Chủ Ý cùng Lôi Công Đủ, một bước phóng ra, trực tiếp ra thập nhị phẩm thanh liên, Lôi Thần Chủ Ý vung lên liền nên đón tiếp lấy. "Yêu nghiệt, lại để bần đạo lại đo cân nặng ngươi cân lượng." Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Lôi Dũng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. "Sư Minh, sư phụ." Trên đài sen, ba người đồng thời kinh hô. Không trung, Lôi Dũng ổn định thân hình, vừa muốn hành động, liền thấy kim quang lóe lên, kia thạch khỉ đã đi tới trước mặt hắn, nâng côn lại lần nữa lập tới. "Sư Minh cẩn thận." Dư Hồng Thượng một tiếng kinh hô, thân hình khẽ động liền rời đi thập nhị phẩm thanh liên. Càn nguyên trong kính, hai đạo điện quang bổ ra, chính giữa kia thạch khỉ. Giang giác giang giác. Một thanh âm vang lên, thạch khỉ bị đánh trúng, đập xuống ấu kim côn lập tức dừng lại. Lôi Dung thì nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang liền trốn thoát. Lôi Dung đi vào Dư Hồng Thượng bên cạnh, hai người lập tức nhún người nhảy lên chí cao không. Trong chốc lát, trên bầu trời, mây đen bốn hợp, sấm sét vang rội, từng đạo lôi đỉnh lần nữa bổ xuống. Kia thạch khỉ thấy thế, nhếch răng cười một tiếng, vung lên ô kim côn lại lần nữa xuống tới, từng đạo thiên lôi bị trực tiếp đánh nổ. Trong chớp mắt, kia thạch khỉ vọt thẳng nhập tầng mây bên trong, ô kim côn hướng về bốn phương tám hướng đánh ra, từng đóa mây đen tùy theo bị đánh tan. Trong chốc lát, mây đen tan đi, độc lưu lại Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng hai người dưới chân tường vân. Hắc hắc. Kia thạch khỉ phát ra hắc hắc cười lạnh, một đôi huyết mâu gấp nhìn chằm chằm Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. "Phụng nhà ta lão tổ chi mệnh, xông trận giả, chết." Theo nhất thanh chết kia thạch khỉ một bước phóng ra, Ô Kim Côn vung mạnh mở, hướng về Lôi Dũng, Dư Hồng Thược liền đập tới. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp thanh quang lóe lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền ngăn ở Ô Kim Côn phía trước. Ô Kim Côn rơi xuống, một cái mắt, ngàn vạn đóa thanh liên ầm vang vỡ vụn, nổ tan ra ngàn vạn đóa thanh quang, nhưng Ô Kim Côn cũng bị ngăn cản. "Sư phụ, sư nương, mau lên đây." Trương Minh hô lớn. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược thấy thế, đội vàng lên thập nhị phẩm thanh liên. Đó lấy, thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt liền bay ra ngoài mấy ngàn trượng. "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Trương Minh mở miệng hỏi. Lôi Dũng chau mày, quay đầu nhìn dãy núi chỗ sâu một chút, nói: "Đi, xuất trợ." Lời này vừa nói ra, Dư Hồng Thượng, Trương Minh, Lôi Hồng Mai đầu tiên là sức sở, tiếp lấy lập tức liền nhẹ gật đầu. Không có cách, phá trận hiện tại xem ra là có chút si tâm bọc tưởng, vẻn vẹn hiện tại cái này một con thạch khỉ liền đem sư đồ bốn người ngăn cản, mà vị kia yêu hoàng còn chưa xuất thủ đâu. Sau đó, chỉ gặp thanh quang chớp động, thập nhị phẩm thanh liên hóa thành một đạo thanh quang liền hướng về ngoài núi bay đi. Dãy núi chỗ sâu, trận trên này, Thông Tí Viên hầu hai mắt lóe ra sáng chói hồng quang, khắp khuôn mặt là đắc ý cười to, đợi nhìn thấy Lôi Dũng sư đồ muốn chạy trốn về sau, lập tức giận dữ. Tới còn muốn đi, ngươi hỏi qua bản hoàng không có. Nói chuyện, kia Thông Tí Viên hầu một thanh liền đem bên cạnh trận viên hao lên, nắm trong tay chính là một trận búng đẩy. Nhưng gặp từng đạo hắc quang xông thẳng tới chân trời, một cái mắt, vạn tôn sơn trên không liền đen lại. Ngay sau đó, cuồng phong được khởi, vô tận âm khí, yêu khí lan tràn ra. Này gió phi phàm gió, chính là thực cốt tiêu hồn chi phòng, này gió lướt qua, chính là võ đế cũng khó ngăn cản. Nhưng dùng cái này gió ngăn cản thập nhị phẩm thanh liên lại còn kém xa lắm. Thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc chuyển động, đạo đạo thanh quang, đóa đóa thanh liên, âm phong kia căn bản là không có cách cẩn thân. Lúc này, không trung ầm ầm nhất thanh, một đạo huyết hồng sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời, sau đó to như hạt đậu mưa đen liền nhao nhao rơi xuống. Mưa đen rơi xuống, vô số ngọn núi bên trên, vô tận cây ăn quả nhao nhao khô héo, vô số chỉ đám khỉ, đuôi ngắn khỉ, lá khỉ, viên hầu chờ nhao nhao trong mắt toát ra hừng vàng, cùng nhau nhìn về phía không trung thập nhị phẩm thanh liên. Chi chi, chi chi, vô số hầu tử mặt lộ vẻ hung tướng, phát ra chi chi thanh âm, sau đó nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng về không trung đánh tới. Vạn Tôn Sơn bên ngoài, Tĩnh Nam quân quân doanh bên trong, Khương Hùng biến sắc, nói: "Không tốt." Chương 1856, cầu viện Kim Hầu núi. Chương 1856, cầu viện Kim Hầu núi. Vạn Tôn Sơn trên không chỉ nghe được răng rắc nhất thanh, ngay sau đó, thanh quang lóe lên, liền thấy một đóa thập nhị phẩm thanh liên từ kia trong núi cấp tốc bay ra, trong nháy mắt liền đi tới quân doanh trên không. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi rơi xuống, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Trương Minh, Lôi Hồng Mai đồng thời thở dài một hơi. "Lôi sư đệ, mẫu đơn sư muội." Khương Hùng dẫn đầu nên đón tiếp lấy. "Khương sư minh." Nhìn thấy Khương Hùng đi tới, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng đội vàng tiến lên chào. "Trương Minh, Lôi Hồng Mai cũng đội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến Khương sư bá." Khương Hùng khoát tay áo, ra hiệu hai nhỏ miễn lễ, hắn thì trực tiếp kéo lại Lôi Dũng cánh tay, nói: "Khương sư đệ, về trước đại trướng lại nói." Đám người quay lại đại trướng, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Lôi Dũng liền mở miệng nói đến Vạn Tôn Sơn trong trận tường tình. Đợi Lôi Dũng nói xong, trong trướng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Khương Hùng tay vê râu râu, chau mày mở miệng nói: "Một tôn cao giai yêu đế liền đem Lôi sư đệ, mẫu đơn sư muội ngăn cản, cái này thạch khỉ hảo hảo dũng mãnh." Lời vừa nói ra, trong trướng đám người cùng nhau gật đầu. Bởi vì lấy Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người liên thủ chi lực, cho dù là yêu đế đỉnh phong đều chưa hẳn là hai người đối thủ, liền xem như kia sơ giai yêu hoàng, hai người cũng chưa chắc không thể đụng vào đụng một cái, lại thêm trong tay hai người chí bảo, thắng bại số lượng đều rất khó nói. Đây cũng là Lôi Dũng, Dư Hồng Thược dám mang theo Trương Minh, Lôi Hồng Mai hai cái đồ đệ xông trận lực lượng chỗ. Nhưng hôm nay, hai người lại bị một cái cao giai yêu đế đánh bại, ngay cả cái kia sơ giai yêu hoàng mặt còn chưa thấy đến đâu. Bên cạnh Lưu Hàm Nhi thì sờ lên cằm, nói: "Khương sư điện, kia, tiếp xuống, ngươi có gì kế hoạch đâu?" Khương Hùng nghe vậy sững sờ, hướng Lưu Hàm Nhi có chút cung kính con người, nói: "Nhỏ sư cô nhưng có dạy bảo." Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói: "Dạy bảo chưa nói tới, hiện tại xem ra, lấy Lôi Dũng, mẫu đơn hai vị sư điện chi lực là không phá được tòa này Vạn Tôn Sơn, dứt khoát chúng ta liền toàn biến xuất động đi, cùng đi sẽ biết những cái kia hầu yêu, lại để bọn chúng nhìn xem ta đạo môn thủ đoạn." Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, liền nói tiếp: "Đương nhiên, Khương sư điện, ngươi không thể đi, thân là Tam quân thống soái, ngươi đến tọa trấn trong quân." Khương Hùng nghe vậy, đành phải khom người xác nhận: "Vâng, sư điện tuân mệnh." Đó lấy, Lưu Hàm Nhi liền đứng lên, lật bàn tay một cái, Trảm Tiên Phi đao liền xuất hiện ở trong tay. "Cao gia yêu đế, vậy liền để bản tiểu thư nhìn xem, ngươi có thể hay không trốn được ta cái này Trảm Tiên Phi đao đi." Nói xong, Lưu Hàm Nhi liền nhìn chung quanh, nói: "Cùng đi phá trận, các ngươi nhưng có ý kiến?" "Toàn bằng nhỏ sư cô nai mãi, phân phó." Trong trướng đám người tự nhiên không dám phản đối, cùng nhau không người đáp. Mọi người ở đây chuẩn bị khoản chi thời điểm, Khương Hùng đột nhiên mở miệng: "Nhỏ sư cô, chấm đã." Lưu Hàm Nhi nghe vậy sững sờ, quay người nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Khương sư điện, thân là Tam quân thống soái, hẳn là ngươi cũng nghĩ đi." Khương Hùng liên tục khoát tay, nói: "Nhỏ sư cô, không phải sư điện muốn đi, mà là lấy sư điện thấy, chi bằng trước phái người đi lội Kim Hầu núi." "Đi Kim Hầu núi?" Lưu Hàm Nhi sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục, nói: "Sư điện, ngươi lời ấy ý gì? Nộ Huyền sư điện nhưng là địa tiên, bây giờ nhưng còn chưa tới hắn rời núi thời điểm." Khương Hùng nghe vậy, gấp đội mở miệng giải thích, nói: "Nhỏ sư cô cho bẩm, cái này Vạn Tôn Sơn bên trong dù sao chính là khí thuộc, chúng ta muốn phá trận này ấn lý cũng nên đương đi một chuyến Kim Hầu núi, cùng đại sư minh nói một chút nơi đầy sự tình." Khương Hùng lời vừa nói ra, trong chướng mọi người đều là ngẩn ngơ. Lôi Dung dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức mở miệng ứng hòa nói, "Khương sư huynh lời nói rất đúng, xác thực phải làm đi một chuyến Kim Hầu núi." Mọi người khác nghe vậy, cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Lưu Hàm Nhi một chút suy nghĩ, cũng đồng ý nhẹ gật đầu, nói, "Sư điệt lời nói cũng là có lý." Đón lấy, nàng quay đầu liền nhìn về phía đám người, nói, "Các ngươi người nào nguyện đi đến cái này một lần đâu?" Nàng cái này vừa dứt lời, Trương Minh liền đứng dậy, nói, "Sư cô nãi nãi, ta tốc độ nhanh, để ta đi." Na Cha cũng không cam chịu người về sau, cũng lập tức đi ra, nói, "Sư cô nãi nãi, ta Phong Hỏa Luân tốc độ cũng nhanh, liền để ta cùng Trương Minh cùng đi chứ." Lưu Hàm Nhi thấy thế, nhẹ gật đầu, nói, "Đã như vậy, các ngươi nhanh đi mau trở về." "Rõ." Trương Minh, Na Cha đáp ứng nhất thành, lập tức liền ra đại trướng, một trận phong lôi tiếng vang, hai người liền bay lên đến không trung, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Kim Hầu núi bây giờ Kim Hầu núi sớm đã xưa đâu bằng này, địa tiên tọa trấn chỗ, tự có tiên gia khí tượng. Sơn phong chập trùng, linh khí hoa sương mù, linh tuyển khắp nơi, linh thực khắp nơi trên đất, từng cái linh hầu ở trong núi chơi đùa. Đột nhiên, Kim Hầu ngoài núi, một trận phong lôi tiếng vang, rơi xuống từ trên không hai người. Đi đầu một người, mặt như thanh điện, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạm, da ngọc lan tràn, da ngoài ngoài môi, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay hoàng kim côn, tốt một cái hung thần hàng thế, sát tinh lâm phạm. Sau một người, mặt như thoa phấn, môi hồng răng trắng, lông mày phân tám màu, mắt như lam tinh, người khoác hoa sen thần giáp, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa kiếm thương, tốt một cái tuấn tiếu thiếu niên lang. Không sai, người đến chính là Trương Minh cùng Na Cha. Hai người rơi xuống đám mây, lập tức liền kinh động đến trong núi làng khỉ. Dầm dầm âm thanh bên trong, từ trên núi liền nhảy xuống mười mấy con đám khỉ, riêng phần mình cầm trong tay thương đồng ngăn ở trước mặt hai người. Đi đầu một con lớn tuổi đám khỉ, cầm trong tay côn sắt chỉ về phía trước, quát to, "Người nào? Đến ta Kim Hầu núi chuyện gì?" Na Cha liền vội vàng tiến lên, có chút không lời, nói, "Còn xin thông bẩm nhất thanh." Liền nói cửa đệ tử đợi ba Na Cha, "Trương Minh cầu kiến đại sư bá." "A." Lớn tuổi đám khỉ nghe vậy, kinh ồ lên một tiếng, lần nữa trên dưới đánh giá hai người một phen, nói, "Các ngươi thật sự là đạo môn đệ tử." "Tiểu đạo không dám nói bừa, tiểu đạo là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân môn hạ Na Cha, bên cạnh vị này chính là Lôi Minh Sơn ứng nguyên cung Lôi sư thúc môn hạ Trương Minh sư mình." Na Cha vội vàng lần nữa mở miệng nói. Chúng khỉ nghe vậy, đều lộ ra tiếu dung. Lớn tuổi đám khỉ nói, "Nguyên lai đều là người trong nhà, mau mời lên núi đi." Nói chuyện, lớn tuổi đám khỉ liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường, đem Na Cha cùng Trương Minh dẫn vào trong núi. Một tòa phổ phổ thông thông trong sân động, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài núi, sau đó liền nở nụ cười. "Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Bạn Tôn Sơn, ha ha." Nhưng vào lúc này, ngoài động lanh lợi tiến đến một con khỉ con. "Ngộ Huyền lão tổ, Ngộ Huyền lão tổ." Nhìn thấy khỉ con, Tôn Ngộ Huyền mở miệng cười hỏi, "Tiểu thạch đầu, hôm nay vui vẻ như vậy, thế nhưng là gặp được cái gì cao hứng sự tình?" "Ngộ Huyền lão tổ, vừa mới ngoài núi tới hai người, nói là đạo môn đệ tử đợi ba Na Cha cùng Trương Minh, bọn hắn muốn gặp ngài." Tiểu thạch đầu gãi đầu một cái, liền mở miệng nói ra, "Úc, là Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng hai vị sư đệ đệ tử a." Tôn Ngộ Huyền ra vẻ kinh ngạc nói, "Kia, Ngộ Huyền lão tổ, ngài muốn gặp bọn họ sao?" Tiểu thạch đầu ngửa đầu, lần nữa mở miệng nói, "Gặp, tự nhiên muốn gặp, tiểu thạch đầu, ngươi đi để bọn hắn vào đi." Tôn Ngộ Huyền cười gật đầu nói. Chương 1857, dẫn khí kỳ khỉ nhỏ. Chương 1857, dẫn khí kỳ khỉ nhỏ lại nói Trương Minh, Na Cha lái đám mây rời đi Kim Hầu núi, chỉ là cái này đường về trên đường nhiều một con khỉ nhỏ. Đây là một con kim hoàng sắc da lông khỉ nhỏ, cao chừng khoảng 3 thước, trong tay cầm một cây gậy sắt. Căn này gậy sắt dài khoảng 3 thước, lớn bằng ngón cái, gậy sắt hai đầu có hai cái kim cô bên trên vẽ đầy vân vân, ánh mặt trời chiếu xuống long lánh kim sắc quang huy. Tự nhiên, cái này gậy sắt cũng không phải như ý kim cô đồng, mà là Tôn Ngộ Huyền phòng theo như ý kim cô đồng dáng vẽ luyện thành một kiện bảo vật, tên cứ gọi nhỏ như ý đồng. "Tiểu thạch đầu, ngươi nói cho ca ca, ngươi đến tuột cùng tu vi gì nha?" Na Cha mang trên mặt mấy phần hồ nghi mở miệng hỏi. Tiểu thạch đầu sờ lên đầu, nói, "Na Cha ca ca, tiểu thạch đầu 3 ngày trước mới vừa vận dẫn khí nhập thể, Ngộ Huyền lao tổ nói tiểu thạch đầu đây là dẫn khí kỳ." "Dẫn khí kỳ?" Tương Vân bên trên, Na Cha cùng Trương Minh đồng thời khỏe miệng giật một cái xúc. Một con dẫn khí kỳ khỉ nhỏ, đây chính là đại sư bá Tôn Ngộ Huyền cho bọn hắn phái về binh. Chỉ là chỉ dẫn khí kỳ khỉ nhỏ đi đối phó cao gia yêu đế, thậm chí sơ gia yêu hoàng, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Nhớ tới vừa rồi, hai người tại cái này khỉ nhỏ dẫn dắt hạ tiến vào Tôn Ngộ Huyền trong độc phủ. Chào đón Tôn Ngộ Huyền về sau, hai người đơn giản đem bạn Tôn Sơn sự tình nói một lần, sau đó, bọn hắn đại sư bá ngoắc đem kia dẫn đường khỉ nhỏ gọi vào trước mặt, trước là hướng về phía khỉ con mà dị hai vài câu, tiếp lấy còn hướng khỉ nhỏ sau đầu vỗ một cái, lại lấy ra một cây mang theo kim cô gậy sắt nhét vào khỉ nhỏ trong tay. Làm xong những này, bọn hắn vị đại sư kia bá trực tiếp liền để bọn hắn trở về. Chỉ là lúc đến hai người, về lúc liền biến thành 3 người nhiều cái này cho bọn hắn dẫn đường khỉ nhỏ. "Ai?" Trương Minh tở dài một hơi, thấp giọng nói, "Tiểu thạch đầu, đại sư bá vừa rồi nói cho người thứ gì?" Tiểu thạch đầu nghe vậy, trừng mắt nhìn, nói, "Lão tổ nói không thể nói, bây giờ nói liền mất linh." Trương Minh, Na Cha nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, hiện tại bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị đại sư kia bá an bài. Đại sư bá nhưng là địa tiên, đó là chân chính thần tiên. Thần tiên thủ đoạn cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Tiếp xuống, một đường không nói chuyện, rất nhanh 3 người liền trở về trong quân doanh. Đi vào trung quân đại trướng, Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi mọi người thấy Trương Minh, Na Cha sau lưng lanh lợi theo vào tới tiểu thạch đầu đều trợn tròn mắt. Lưu Hàm Nhi mở miệng nói, Na Cha, Trương Minh, các ngươi đây là? Hắn là ai? Tầm mắt của mọi người đều rơi vào Na Cha, Trương Minh trên thân trở lấy hai người giải thích. Na Cha nhịn không được gãi đầu một cái, bắt đầu giải thích lên, đem bọn hắn tiến vào Kim Hầu núi kinh lịch đều nói một lần. Nghe Na Cha nói xong, trong trướng tất cả mọi người trầm mặc. Trong quá trình này, Tiểu Thạch Đầu lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt to quay tròn chuyển động, không ngừng đánh giá trong trướng đám người. Khục khục. Khương Hùng xuất trước hồi phục thần trí, làm ho hai tiếng, nói, Trương Minh, Na Cha, các ngươi trước mang theo Tiểu Thạch Đầu hạ đi nghỉ ngơi đi. Phá trận sự tình, ngày mai bàn lại. Vâng, sư thúc, sư bá. Na Cha, Trương Minh nghe vậy, cùng nhau không người xác nhận, sau đó liền lôi kéo Tiểu Thạch Đầu ra đại trướng. Đại trướng bên trong, đám người lần nữa trầm mặc. Lưu Hàm Nhi sở trong tay Trảm Tiên Phi Đao, rất là bất mãn nói, Tôn Ngộ Huyền con khỉ nhỏ này từ đến cùng hát cái nào xuất diễn? Phái một con dẫn khí kỳ khỉ nhỏ tới, hắn có thể chế phục những cái kia yêu đế không thành, huống chi còn có một con sơ giai yêu hoàng. Lý Yến Tân nghe vậy, mở miệng nói, nhỏ sư cô, đại sư Minh chính là địa tiên, hắn bèn bèn phái kia Tiểu Thạch Đầu tới, hiển nhiên là có sắp xếp nghĩ đến giúp bọn ta phá trận, hắn không phải là việc khó. Lưu Hàm Nhi phủi tay bên trong Trảm Tiên Phi Đao, thở dài nói, hy vọng như thế đi. Như là không thể phá trận, ta không phải tự mình đi một chuyến Kim Hầu núi không thể. Nói đến phần sau, Lưu Hàm Nhi trực tiếp cắn lên răng. Trong trướng đám người thấy thế, đồng thời sợ run cả người, trong lòng âm thầm vì nào đó vị đại sư Minh lau một vệt mồ hôi. Lúc này, Kim Hầu núi tòa nào đó động phủ bên trong, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, vội vàng bấm ngón tay tính toán, trên mặt liền nhịn không được lộ ra cười khổ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai buổi sáng, đám người tề tụ đại trướng bên trong. Khương Hùng nhìn về phía trong trướng đám người, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, nhỏ sư cô, ngài nhìn hôm nay phá trận, chúng ta nên đương an bài như thế nào? Lưu Hàm Nhi nghe vậy, trực tiếp đứng lên, nói, ta tự mình dẫn đội đi. Nói xong lời này, nàng liền nhìn về phía còn lại đám người, nói, Lý Mục, Tiến Tân, Huyền Tình, Lôi Dũng, Mâu Đơn, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến trận. Vâng, nhỏ sư cô. Lý Mục, Lý Yến Tân, Bạch Huyền Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng nghe vậy, cùng nhau đứng dậy, không người xác nhận. Sau đó, Lưu Hàm Nhi ánh mắt rơi vào Trương Minh, Na Cha cùng Tiểu Thạch Đầu ba trên thân người, nói, Tiểu Minh, Na Cha, Tiểu Thạch Đầu, các ngươi cũng cùng theo đi. Vâng, sư cô nãi nãi. Trương Minh, Na Cha nghe vậy lại hỉ, lập tức không người xác nhận. Tiểu Thạch Đầu thấy thế, cũng liền bận bịu học người khác, không mình hành lễ, bộ dáng mười phần đáng yêu. Đám người rời đi quân doanh, rất nhanh liền đi tới Vạn Tôn Sơn trước. Lưu Hàm Nhi lạnh hừ một tiếng, vung về phía trước một cái tay, sau đó mình xuất trước đi vào. Mọi người khác thấy thế, cũng nao nhao đi vào theo. Một trận thời không biến ảo, đám người liền xuất hiện ở dãy núi ở trong. Nhìn trước mắt dãy núi, cùng trong núi cảnh sắc, trong đám người Tiểu Thạch Đầu hưng phấn vò đầu bứt tai, nhất là nhìn thấy những cái kia ở trong núi tự do chơi đùa hầu tử, hắn càng thêm hưng phấn, kém chút liền không nhịn được nhảy ra ngoài tìm những con khỉ kia chơi đùa, nhưng bị Na Cha một thanh cho kéo lại. Tiểu Thạch Đầu, ngươi muốn làm gì đi? Tiểu Thạch Đầu cái này mới phản ứng được, nơi này cũng không phải Kim Hầu núi, kia trong núi hầu tử cũng không phải hắn tại Kim Hầu núi bạn chơi. Chi chi. Tiểu Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng, lúc này mới ngượng ngùng vào đầu, nói, Na Cha ca ca, là ta quên đi, nơi này không phải Kim Hầu núi. Lúc này, Bạch Huyền Tình đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, thập nhị phẩm thanh liên liền đem mọi người nâng lên. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, liền hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Thập nhị phẩm thanh liên lướt qua, dãy núi bên trên từng cái hầu tử ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc, ngoại trừ những cái kia yêu vương, cái khác hầu tử đều không có phi thiên năng lực, mà những cái kia yêu vương thì chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng đều không có xuất thủ. Rất nhanh, một tòa rõ ràng cao khắp chung quanh cái khác sơn phong liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bắt mắt nhất chính là trên núi cây kia cự hình cây đào. Nhìn thấy gốc kia cây đào, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời hừ lạnh một tiếng. Nhỏ sư cô, chính là cái này gốc thụ yêu, nó có trung giai yêu đế thực lực, hôm qua để nó chạy trốn, hôm nay vẫn là từ ta cùng sư muội ra tay đi. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, Lôi Dũng, Mâu Đơn, vậy liền giao cho các người, hôm nay nhưng chớ có lại để cho nó chạy trốn à. Vâng, nhỏ sư cô. Chương 1858, Kim Hầu núi Hữu Duyên Khỉ. Chương 1858, Kim Hầu núi Hữu Duyên Khỉ. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược lần nữa một bước phóng ra, trong nháy mắt đến kia đảo thụ yêu trên đỉnh đầu. Mà kia đảo thụ yêu nhìn thấy Lôi Dũng, Dư Hồng Thược xuất hiện lần nữa, lập tức thủ mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, vô số đảo nhánh lẫn nhau quấn quýt lấy nhau liền hướng về không trung đâm tới. Lúc này, trong hư không, kiếp khí sôi trào, vô số kiếp khí buông xuống, không ngừng hướng về đám người quấn quanh mà tới. Kiếp khí vừa mới tới gần Lôi Dũng, Dư Hồng Thược, hai người đỉnh đầu trong cõi u minh một tiếng sấm rền, hai tôn hư ảnh pháp tướng liền hiện ra chân hình, còn có vô tận công đức kim quang chiếu rọi thiên địa, vừa mới rơi xuống kiếp khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Theo kiếp khí tán đi, hai tôn hư ảnh pháp tướng cùng vô tận công đức kim quang cũng biến mất theo, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, đám người đỉnh đầu cũng đều hiện ra công đức kim quang cùng hư ảnh pháp tướng. Kiếp khí không cách nào xâm nhiễm đám người nguyên thần, nhưng trên núi kia bảy yêu nhưng không có chặn đường kiếp khí thủ đoạn. Kiếp khí không ngừng rơi xuống, Vạn Tôn Sơn bên trong bảy yêu đỉnh đầu kiếp khí càng phát ra nồng nặng. Lại nói con kia trung gia yêu đế đảo thụ yêu nguyên bản còn duy trì mấy phần lý trí, nó đã sớm làm tốt tùy thời đi đường chuẩn bị, nhưng kiếp khí rơi xuống, nó nguyên bản thần trí liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ngang ngược cùng máu tanh bản năng. Vô số cây đào hướng về không trung đâm tới, đáng tiếc chưa tới gần Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược liền bị rơi xuống lôi đỉnh đánh nát. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. từng đạo thiên lôi không ngừng rơi xuống, bổ vào kia đảo thụ yêu trên thân. Lần này, bởi vì có Lưu Hàm Nhi, Bạch Uyển Tình đám người ở đây, hai người hoàn toàn không có cố kỵ, toàn lực hành động phía dưới, thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo, một chút thời gian liền đem kia đảo thụ yêu đánh cho cảnh rơi hết, toàn thân cháy đen, trung gia yêu đế khí tức trực tiếp ngã rơi xuống yêu vương cảnh. Lúc này, kia đảo thụ yêu rốt cục khôi phục thần trí, nhưng lúc này nó lại nghĩ đảo thoát đã không còn kịp rồi, lại là hơn 10 đạo lôi đình rơi xuống, cuối cùng, kim sắc liệt diễm giấy lên, đảo thụ yêu kia thân thể cao lớn triệt để hóa thành màu đen cho tàn. Nhìn xem trên núi đoàn kia cho tàn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản kiềm chế dưới đáy lòng ngất khí trong nháy mắt tán đi không ít. Trở lại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, đám người hàn huyên vài câu, liền tiếp theo xuất phát, mà Lôi Dũng, Dư Hồng Thực cũng nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Rất nhanh, thập nhị phẩm thanh liên liền đi tới con kia thạch khỉ trên không. Lần trước một phen đấu pháp, ngọn núi này đã sớm bị tàn phá vỡ vụn không chịu nổi, nhưng hôm nay xem xét, cả ngọn núi sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên ngọn núi, có một khối kim sắc cự thạch lẻ loi trơ trọi đứng vững, bên trên có cửu thiếu không ngừng phun ra nuốt vào lấy trong núi linh khí. Tựa hồ đã nhận ra thập nhị phẩm thanh liên đến, đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, khối cự thạch này nổ bể ra đến, từ đó nhảy ra một con kim sắc khỉ con. Chỉ gặp cái này khỉ con thân cao khoảng 5 thước, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, một đôi huyết hồng đôi mắt không ngừng lóe ra chói mắt hồng quang, một cỗ cao gia yêu đế khí tức xông thẳng tới chân trời. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, thập nhị phẩm thanh liên bên trên Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược đồng thời biến sắc. Làm sao có thể? Một ngày không thấy, cái thằng này tu vi sao tăng nhiều như vậy? Lôi Dũng hoảng sợ nói. Trên đài sen, mọi người đều nhìn về phía Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược. Dư Hồng Thược mở miệng giải thích, hôm qua, này yêu bất quá vừa mới bước vào cao gia yêu đế cánh cửa, nhưng hôm nay gặp mặt, tu vi của nó đã triệt để vững chắc, cũng lại đi về phía trước không y ta. Đám người nghe vậy, lập tức giật mình. Cũng không phải đám người phát giác không ra kia hầu tử tu vi nội tình, mà là đám người dù sao không giống Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cùng cái con khỉ này tự mình tiếp xúc qua. Một ngày không thấy, tu vi tăng bọn, có thể thấy được này yêu tư chất thật là không tệ nha. Lý Yến Tân đột nhiên cảm thán nhất thanh. Mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lúc này, tiểu thạch đầu đột nhiên chi chi hai tiếng. Đám người theo tiếng nhìn lại, tiểu thạch đầu bị giật nảy mình, theo bản năng liền trốn đến Na Cha sau lưng. Na Cha không còn gì để nói, đưa tay đem tiểu thạch đầu kéo ra ngoài, nói: "Tiểu thạch đầu, ngươi tránh cái gì?" Bị lôi ra tới tiểu thạch đầu càng căng thẳng hơn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đợi nửa ngày lại không hề nói gì ra. Lưu Hàm Nhi đột nhiên ngồi xuống thân thể, đưa tay vô vô tiểu thạch đầu đầu, nói: "Tiểu thạch đầu, chớ khẩn trương, ngươi có phải hay không có lời muốn nói?" Tiểu thạch đầu nghe vậy nhẹ gật đầu. Lưu Hàm Nhi duỗi tay vừa lột, một viên tiên thiên chu quả liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. Tiểu thạch đầu, đừng có gấp, ăn trước quả. Nhìn thấy kia đỏ rực tiên thiên chu quả, đồng thời còn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây chi khí, tiểu thạch đầu hai mắt lập tức trừng đến căng tròn, nước bọt lập tức liền chảy ra. Nhìn thấy bức kia thèm giống, trên đài sen tất cả mọi người nở nụ cười. Lưu Hàm Nhi cười lần nữa vô vô tiểu thạch đầu đầu, sau đó liền đem tiên thiên chu quả đưa tới trước mặt hắn. Tiểu thạch đầu chỗ nào còn nhịn được, đưa tay đem tiên thiên chu quả cầm tới, không kịp chờ đợi liền nhét vào trong miệng. Tiên thiên chu quả vào miệng tan đi. Tiểu thạch đầu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng gấp trương lập khắc tiêu tán hơn phân nửa. Cô nãi nãi, lao tổ tại lúc ta tới, nói nơi này có một con thạch khỉ cùng ta kim hầu núi lưu duyên, để ta gặp được về sau, khuyên hắn quy hàng. Tiểu thạch đầu lời này vừa nói ra, hiện trường đám người tất cả giật mình. Kia, tiểu thạch đầu, trong núi này hầu tử nhiều như thế, ngươi như thế nào xác định con khỉ này chính là Ngộ Huyền nói tới con kia đâu? Lưu Hàm Nhi tò mò hỏi. Tiểu thạch đầu nghe vậy, đưa tay hướng về sau đầu sờ một cái, sau đó liền lấy ra một cây lông khỉ. Kia là một cây kim sắc lông khỉ, chiều dài chỉ có khoảng một tấc. Giờ phút này, căn này lông khỉ đang không ngừng lóe ra kim quang. "Giống, hôm nay các ngươi lại còn dám đến đây, chết đi." Đám người còn đợi xem xét tỉ mỉ, liền nghe đến phía dưới chuyển đến nhất thanh gầm thét, một đạo kim sắc thân ảnh đã vọt lên, một cây ô kim côn hướng về thập nhị phẩm thanh liên liền đập tới. Chỉ ngay bành, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, vô số đóa thanh liên nổ tăng ra, nhưng càng nhiều thanh liên lại thứ tự sinh ra. Kia thạch khỉ vô tận thấy thế giận dữ, lập tức rút về ô kim côn, lần nữa đập tới, trong chớp mắt liền ném ra trăm ngàn đồng. Chỉ gặp từng đóa thanh liên phá diệt, nhưng càng nhiều thanh liên nhưng lại thứ tự sinh ra, đạo đạo thanh quang chớp động, đem mọi người một mực hộ ở trong đó. Trên đài sen, đám người một lần nữa quay đầu nhìn về phía con kia thạch khỉ. Tiểu thạch đầu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là tách ra đám người đứng ở đài sen bên dưới, hướng về kia thạch khỉ viên kim mở miệng nói ra: "Ngươi cái này khỉ con, không ngày mai đạo, không biết số trời, tùy ý làm bậy, cản trở thiên binh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiểu thạch đầu thanh âm run run rẩy rẩy, còn mười phần rõ dọn. Đang toàn lực công kích thập nhị phẩm thanh liên thạch khỉ viên kim sững sờ, lập tức bước ra lui lại, kinh ngạc nhìn xem trên đài sen tiểu thạch đầu, nghi ngờ mở miệng hỏi: "Ngươi con khỉ nhỏ này mà thế nhưng là bị bọn hắn những này hèn hạ nhân tộc bắt?" Tiểu thạch đầu nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt cũng không biết nên nói những gì. "Ta không có bị cưỡng ép, mà lại cô nãi nãi bọn hắn là người tốt." "Người tốt lành gì, khỉ con, ngươi không cần phải sợ, lại nhìn ta đem bọn hắn toàn bộ giết, cái này cứu ngươi ra." Chương 1859, hàng phục hòn đá nhỏ khỉ, cuối cùng to lớn trận chỗ sâu. Chương 1859, hàng phục hòn đá nhỏ khỉ, cuối cùng to lớn trận chỗ sâu. Kia thạch khỉ viên kim tự nhiên không tin tiểu thạch đầu lý do thoái thác, thế là hét lớn một tiếng, lập tức lần nữa phát khởi công kích. Kia một cây ô kim côn, một côn nhanh giống như một côn gấp giống như một côn đập vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, vạn đạo thanh quang lấp lóe, đóa đóa thanh liên thứ tự sinh ra. Kia thạch khỉ viên kim ô kim côn mặc dù hung mãnh, nhưng căn bản không phá nổi thập nhị phẩm thanh liên phòng ngự. Nhưng một vị phòng ngự hiển nhiên không phải đám người phong cách, Lưu Hàm Nhi nhìn về phía tiểu thạch đầu, cười nói, "Tiểu thạch đầu, con khỉ này kiệt ngạo bất tuần, không phải dễ dàng như vậy thu phục, luôn luôn muốn trước đánh một trận ngươi xem coi thế nào." Tiểu thạch đầu nghe vậy, liên tục gật đầu, nói, "Hết thảy đều nghe cô nãi nãi phân phó." "Tốt." Lưu Hàm Nhi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người, nói, "Này yêu thực lực không yếu, Tiến Tân, Huyền Tình, Mục, ba người các ngươi ra đi chiếu cố nó đi." "Vâng, nhỏ sư cô." Lý Yến Tân, Bạch Huyền Tình, Lý Mục đại hỉ, gấp bận bịu gật đầu đáp ứng, sau đó ba người thả người liền rời đi thập nhị phẩm thanh liên. Đi vào đài sen bên ngoài, ba người lập tức liền bố thành tam tài trận, ba người khí cơ tương liên, trong nháy mắt khí thế phóng đại, hướng về kia thạch khỉ liền áp bách tới. Thạch khỉ viên kim cảm nhận được không trung áp bách, lập tức chiến ý càng thêm, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sách côn liền mang tới. Thấy cảnh này, Lý Yến Tân, Bạch Tuyển Tình, Lý Mộc trên mặt đều lộ ra vẻ tán thưởng. Thật mãnh liệt khí thế, nếu là tạo hình một phen, đạo môn lại đem nhiều một pho tượng chiến thần. Cũng chính là biết đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền dự định, nếu không, ba người cũng sẽ không có ý tưởng này. Ba người đồng thời giơ lên kiếm gỗ đạo, sau đó chém xuống một kiếm. Ba người khí cơ tương liên, ba đạo kiếm quang bay ra, trong nháy mắt cũng cùng một chỗ hóa thành một đạo. Kiếm quang bay qua, hư không tựa hồ cũng muốn bị xé nứt mở, mà kia thạch khỉ viên kim lại không sợ hãi chút nào, ô kim côn trực tiếp liền nên đón tiếp lấy, trong nháy mắt liền cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe được con. Một thanh âm vang lên, thạch khỉ viên kim chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, bịch. Nhất thanh liền từ không trung rơi rụng xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Bất quá, nó ngược lại là không bị tổn thương, vừa mới rơi trên mặt đất một cái, Lý Ngư đã đĩnh liền một lần nữa đứng lên, nhưng nó cũng không lập tức phản kích, mà là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía không trung ba người. Không trung, Lý Yến Tân, Bạch Tuyển Tình, Lý Mộc ba người mỉm cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp lần nữa huy kiếm, lại chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang rơi xuống, lần này, thạch khỉ viên kim không dám đón đỡ giờ phút này, cánh tay của nó còn hơi tê tê. Nó hướng về bên trái nhảy một cái, kia kiếm quang liền sát thân thể của nó liền chạm tại trên mặt đất. Chỉ nghe được răng rắc răng rắc. Nhất thanh, cả ngọn núi liền bị chém tới nửa bên sơn phong hướng phía dưới bay tới, tiếng oanh minh không dứt. Nhìn xem kia trượt xuống ngọn núi, thạch khỉ viên kim đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hai mắt hồng quang bùng lên, chiến ý lại là càng thêm bừng bừng phấn chấn. Hào kiếm, nhìn côn. Kia viên kim hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, vung lên ô kim côn liền lại xuống tới. Không trung tam nữ thấy thế, mỉm cười, lần nữa vung ra một kiếm. Kiếm quang trong nháy mắt liền đến, viên kim vội vàng lấy côn đó lấy, sau đó, không ngạc nhiên chút nào liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện trở về mặt đất. Tiếp xuống, kia thạch khỉ viên kim không ngừng bay lên, sau đó liền bị từng đạo kim quang đánh rớt, trong chớp mắt, liền bị đánh rơi xuống hơn trăm lần. Nhưng kia thạch khỉ viên kim lại vẫn không nhục trí, còn đại lần lửa sông lên phía trên tới. Cái này khiến không trung Lý Yến Tân, Bạch Tuyển Tình cùng Lý Mộc đều có chút bó tay rồi. Bởi vì vì đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền muốn thu phục cái này thạch khỉ, cho nên tam nữ liền không thể hạ sát thủ. Mà phía dưới cái này thạch khỉ chính là không khuất phục, sự tình lập tức liền cứng ở nơi đó. Tam nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên. Trên đài sen, Lưu Hàm Nhi nhìn về phía tiểu thạch đầu, nói, "Tiểu thạch đầu, Ngộ Huyền tiểu tử kia có hay không nói loại tình huống này nên xử lý như thế nào?" Tiểu thạch đầu nghe vậy, lệch ra cái đầu nghĩ, sau đó liền há miệng hướng về lòng bàn tay phun thở ra một hơi. Hắn trong lòng bàn tay cây kia lông khỉ trực tiếp liền bị thổi bay ra ngoài. Bay ra ngoài lông khỉ lóe ra kim quang, bay ra thập nhị phẩm thanh liên, lập tức liền hóa thành một đầu kim sắc dây thừng. Dây thừng kia quanh quẩn trên không trung, thẳng đến kia thạch khỉ viên kim liền bay đi. Lúc này, kia thạch khỉ viên kim lần nữa bật lên, giơ lên ố kim côn liền nện. Đột nhiên, nó liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì là một điểm kim quang xuất hiện ở trước mắt của nó, sau đó, nó đầu tiên là cảm giác cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy chỉ cảm thấy thân thể siết chặt. A! Theo một tiếng kinh hô, kia thạch khỉ viên kim lần nữa từ không trung té xuống, bất quá lần này không phải bị kiếm quang chém xuống. Thấy cảnh này, không trung đám người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó đều ngây mẩn cả người. Bởi vì giờ khắc này trên mặt đất, một con chừng một thước kim sắc khỉ nhỏ co quắp tại địa, bị một đầu kim sắc dây thừng thật chặt trói chặt. Lý Mộc đưa tay hướng phía dưới một chảo, con kia khỉ nhỏ liền bị một đoàn kim quang bao lấy, bay vào trong tay nàng. Tam nữ trở lại thập nhị phẩm thanh liên, Lý Mộc buông lỏng tay liền đem kia khỉ nhỏ nhét vào trên đài sen. Giờ phút này, kia khỉ nhỏ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tựa hồ cũng đang phát run. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu được mọi người như thế xem xét, theo bản năng liền muốn lần nữa hướng Na Cha sau lưng tránh, nhưng bị Na Cha một thanh cho kéo lấy. "Tiểu thạch đầu, ngươi sợ cái gì? Ngươi nhanh cho mọi người nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu thạch đầu bình phục hạ tâm tình, lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, lúc ấy lao tổ nói, hắn nói nếu là gặp được kia thạch khỉ, chỉ cần đem hắn cho lông khỉ thổi ra là được." Nghe tiểu thạch đầu nói xong, đám người liếc mắt nhìn nhau, biết cũng hỏi không ra cái gì. Bất quá, sự tình đã giải quyết, cũng không tất truy vấn mọi nguồn. Thế là, Lưu Hàm Nhi liền mở miệng nói, "Đã như vậy, kia, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, tranh thủ sớm một chút đem tòa đại trận này phá mất." Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, đám người lần nữa lên đường. Trên đường đi, đám người lại gặp các loại tập kích, có yêu vương, yêu đế không ngừng cản đường. Bất quá, hiển nhiên không phải đám người đối thủ. Trong đó có một lần, hai tôn yêu đế đồng thời ngăn cản đám người đường đi. Một tôn cao gia yêu đế, một tôn đỉnh phong yêu đế. Đám người đồng loạt ra tay, cuối cùng, Lưu Hàm Nhi trực tiếp tế ra Trảm Tiên Phi Đao, đem hai yêu đều cho chém giết. Thập nhị phẩm thanh liên lướt qua, từng tòa sơn phong đổ sụp, vô số hầu yêu chết thảm. Những này hầu yêu bên trong, có chút toàn thân huyết sát chi khí bốc lên, chết chưa hết tội, nhưng vẫn có một ít hầu yêu, quanh thân cũng không có bao nhiêu huyết sát chi khí, hiển nhiên tội không làm chết. Nhưng đại kiếp phía dưới, đám người cũng không thể lạm phát lòng từ bi, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đột nhiên, phía trước huyết sát chi khí bốc lên, không trung đã triệt để hóa thành huyết hồng sắc. "Giống, các ngươi rất tốt a." "Rất tốt." "Quả nhiên không hổ đạo môn đám người, hảo thủ đoạn a." "Bất quá, tiếp xuống, các ngươi làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao?" "Ha ha." Chương 1860, đại trận chỗ sâu, tứ tượng chiến yêu hoàng. Chương 1860, đại trận chỗ sâu, tứ tượng chiến yêu hoàng. Huyết sắc màn trời bên trong hiện ra một đôi mắt. Kia là một đôi cỡ nào tà dị con mắt. Trong mắt màu đỏ ngòm lóe ra sáng chói huyết quang, bên trong tràn đầy tham lam, ngang ngược, huyết tinh, tàn nhẫn, khốc liệt chờ một chút các loại tà ác chi tình tự. Bất quá, giờ phút này, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy tùy ý thoải mái, theo tiếng cười to, đôi mắt bên trong lấp lóe huyết quang càng tăng lên. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi. Lôi Dung hai tay vung lên, nhưng gặp kim quang lóe lên, lôi thần chủ ý, lôi công đục liền xuất hiện ở trong tay. Dư Hồng Thược thấy thế, cũng đi theo lấy ra càn nguyên kính. Hai người đồng thời phát khởi công kích. Ầm ầm. Chân trời một tiếng sấm rền, trong nháy mắt, hai đạo tử sắc lôi đỉnh trực tiếp bổ về phía chân trời, chính giữa cặp kia huyết mâu. Lôi đỉnh lướt qua, một đôi huyết mâu mảnh, nhất thanh nổ thành một đoàn huyết quang. Ha ha, bản hoàng tại đại trận chỗ sâu chờ các ngươi tới, ha ha. Một trận tiếng cười to lần nữa truyền đến, hiển nhiên, mới tử sắc lôi đỉnh cũng không chân chính làm bị thương kia chủ trận hầu yêu. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai màu càng phát ra khó coi. Vừa rồi một kích kia hao phí hai người bọn họ gần ba thành pháp lực, lại chỉ là đánh nát một màn huyết tượng, thật là có chút trầm trọng. Thập nhị phẩm thanh liên tiếp tục tiến lên, hướng về sâu trong núi lớn bay đi. Con đường sau đó đổ bên trên, không còn có quỷ dị cả đường, ngược lại là thông thuận vô cùng. Rất nhanh, một cái sơn cốc xuất hiện ở phía trước. Trong sơn cốc, cây cối hành linh, một dòng sông nhỏ uốn lượn mà đi. Tại tiểu hà bên bờ có một tòa đài cao, cao chừng 10 trượng dư, bề rộng chừng 5 trượng dư. Trên đài cao ngồi ngay thẳng một con thông tí viên hầu, tại bên cạnh người có một cờ một côn. Cờ chính là máu cờ, cao 2 trượng dư, côn chính là côn thép, dài ước chừng hơn trượng. Tự nhiên, kia đài cao chính là tòa này Vạn Tôn Sơn trận đài. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi bay tới trên sơn cốc không, trận trên đài thông tí viên hầu viên ô chậm rãi mở mắt. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy viên ô một đôi huyết màu bên trong nhiều mấy đạo nhỏ không thể thấy tơ máu, mắt trái nơi khỏe mắt còn nhiều thêm một chỗ nhàn nhạt sắp tán đi máu ứ đọng. Nhìn về phía trước không trung thập nhị phẩm thanh liên, viên ô chậm rãi đứng lên đến, đưa tay liền đem bên cạnh côn thép tóm lấy. Phanh! Một thanh âm vang lên, côn thép trùng điệp đánh vào trận đài bên trên, viên ô khỏe miệng đã phủ lên cười lạnh. Không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy đã đến nha. Cuối cùng không có để bản hoàng đợi lâu. Nghe được viên ô nói từ, thập nhị phẩm thanh liên bên trên mọi người đều nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bất quá, đám người cũng không buồn bực, bởi vì trên đường tiểu thạch đầu sớm đã cùng đám người nói phá địch chi pháp. Đám người liếc mắt nhìn nhau, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược dẫn đầu nhảy ra thập nhị phẩm thanh liên, đi thẳng tới trong cao không. Đó lấy, Lý Mộc một bước phóng ra, đi thẳng tới trận đài bắc phương. Bạch Huyền Tình mang theo Trương Minh đến trận đài phương tây, Lý Yến Tân mang theo Na Cha đến trận đài nam vương, mà Lưu Hàm Nhi, Tiểu Thạch Đầu thì dẫm lên thập nhị phẩm thanh liên đến trận đài phương đông. Đám người ai về chỗ nấy về sau, Lưu Hàm Nhi mở miệng nói, yêu nghiệt, các ngươi không ngày mai số, ngông cuồng rời núi, bày này ác trận, cản trở thiên binh, đây là nghịch thiên chi hành, bản tiểu thư quý ngươi, nhanh chóng triệt hồi trận này, theo ta nhập doanh tình tội, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không, nói đến đây, Lưu Hàm Nhi hắc hắc cười lạnh hai tiếng, liền nói tiếp, nếu không, chỉ sợ hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ha ha. Trận trên này, thông tí viên hầu viên ô phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Khẩu khí thật lớn, tốt một chương kéo nói, đây cũng là các ngươi người trong đạo môn bản lĩnh a. Trận đài phương tây, Bạch Tuyển Tình thở dài, nói, quả nhiên tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Trận đài nam vương, Na Cha cười lạnh, nói, sư đương, yêu nghiệt nếu là nghe vào lời hay, vậy vẫn là yêu nghiệt sao? Na Cha lời này vừa nói ra, trận đài bên trên, kia ngay tại cười to viên ô đột nhiên biểu tình ngưng trọng, đó lấy, một đôi huyết mâu liền tập trung vào chính đang cười lạnh Na Cha. Na Cha chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn uy áp hướng mình đánh tới, trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân đều phảng phất bị giam cầm ở đây cũng là sơ giai yêu hoàng thực lực sao? Na Cha trong lòng dâng lên nộ ra. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn không một tia e ngại. Dù sao sư phụ hắn chính là một tôn địa tiên, đây chính là so yêu hoàng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần sinh vật. Mặc dù sư phụ hắn cũng không hướng hắn phóng thích qua địa tiên cảnh giới uy áp. Ngay tại Na Cha vận chuyển pháp lực muốn nếm thử có thể hay không tránh thoát thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, đồng thời thân thể của hắn lập tức liền khôi phục năng lực hành động. Nguyên lai là sư thúc Lý Yến Tân ngăn ở trước người hắn, thay hắn chặn kia cô uy áp. Hừ. Lý Yến Tân hừ lạnh một tiếng, nói, tốt một cái yêu hoàng, khi dễ tiểu bối có gì tài ba. Lúc này, Lưu Hàm Nhi thanh âm truyền tới. Chư vị, khởi trận. Vâng, nhỏ sư cô. Lý Yến Tân, Lý Mộc, Bạch Tuyển Tình ba người đồng thời xác nhận. Sau đó, ba trên thân người riêng phần mình dâng lên một cỗ khí tức, lại thêm Lưu Hàm Nhi thần khí tức trên thân, bốn người khí tức trong nháy mắt đan vào với nhau, đồng thời hướng về trận đài bên trên ép đi. Trương Minh triển khai phong lôi song xí, cầm trong tay hoàng kim côn, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Na Cha dưới chân phong hỏa luân cấp tốc chuyển động, trong tay hỏa tiêm thương nóng nóng rung động, cũng tương tự chuẩn bị kỹ càng. Không trung, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng các chấp pháp bảo, cũng giống như tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Lưu Hàm Nhi sau lưng tiểu thạch đầu thì trực tiếp ngồi ở trên đài sen, tựa hồ tại mượn nhờ lấy Lưu Hàm Nhi thân hình ẩn nút lấy mình, mà tại bên cạnh hắn thì nằm một con toàn thân bị dây thừng cột khỉ nhỏ, chính là kia thạch khỉ viên kim. Bất quá, thời khắc này thạch khỉ viên kim hai mắt lóe ánh sáng, liều mạng mở ra miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, mà trận kia trên đài thông tí viên hầu viên ô tựa hồ cũng chưa từng chú ý tới nó. Cái này khiến nó có chút tuyệt vọng, cuối cùng chỉ quá chặt chẽ nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Bất quá, tại nó nghĩ đến, một khi lão tổ chạm giết những người đó, nó tự nhiên cũng liền được cứu, cho nên, nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, nó cũng liền không nóng nảy. Một chút thời gian về sau, một trận rất nhỏ tiếng ngáy liền tại trên đài sen vang lên. Bên cạnh tiểu thạch đầu kinh ngạc nhìn cái này thạch khỉ một chút, trong lòng nói chuyện, vị này đồng tộc sao như vậy tâm lớn. Lúc này, bốn đạo khí tức vẫn tại không ngừng đan sen, không trung hiện ra bốn thần thú hư ảnh, riêng phần mình ngửa mặt lên trời thét dài. Tứ tượng đại trận, không tệ, không tệ, ngược lại là có mấy phần khí thế, bất quá, các ngươi tại bản hoàng đại trận bên trong bày trận, đây là có nhiều nghị quần à. Ha ha. Trận đài bên trên, thông tí viên hầu viên ô nhìn xem không trung bốn thần thú hư ảnh, lần nữa phá lên cười. Nghe được nó cười to, mọi người đều là lạnh hừ một tiếng. Lưu Hàm Nhi cũng không nhiều lời, trực tiếp phất tay liền chém ra một kiếm. Cùng lúc đó, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mộc ba người cũng đồng thời huy động kiếm bố đạo. Bốn đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng liền chém về phía trận trên đài. Chương 1861, phá trận tiến hành lúc chương 1861, phá trận tiến hành lúc bành. Bành, bành, bành. Lập tức, liên tiếp bốn tiếng nổ vang, bốn đạo kiếm quang liền bị thông tí viên hầu viên ô trong tay côn thép nện phát nổ. Ha ha, các ngươi tứ tượng trận liền điểm ấy uy lực a. Cái này nhưng quá khiến bản hoàng thất vọng. Thôi được, để các ngươi nếm thử bản hoàng động tử đi. Hắc hắc. Kia thông bối viên hầu viên tóc đen ra nụ cười bị uội, sau đó vung mạnh động trong tay côn thép ngay cả trận bốn phía, ngay lập tức, bốn đạo côn ảnh liền bay về phía bốn cái phương vị. Nhìn thấy bay tới côn ảnh, Lưu Hàm Nhi, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mộc bốn người nhịn không được lạnh hừ một tiếng, đồng thời lần nữa huy động kiếm gỗ đạo, bốn đạo kiếm quang bay ra, lập tức liền đón nhận cái kia đạo côn ảnh. Lại là liên tục bốn tiếng nổ, côn ảnh cùng kiếm quang đồng thời chôn bụi, nhưng bốn người lại đồng thời thân hình thoát một cái, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Khí lực thật là lớn, quả nhiên không hổ là sơ giai yêu hoàng chi lực. Tiếp xuống, song phương kiếm đến quân hướng, trong chớp mắt liền giao thủ mười mấy hiệp, ai cũng chưa có thể làm gì được ai. Khá lắm yêu hầu, nhưng dám đi ra đánh một trận. Bạch Tuyển Tình một kiếm chạm bạo đột kích một đạo côn ảnh, sau đó quát to. Thông bối viên hầu viên ông nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, hẳn là các ngươi cho rằng bản hoàng gia trận đại, liền có thể thắng qua bản hoàng a. Trước hết để cho bản hoàng thử lại lần nữa thủ đoạn của các ngươi đi. Nói xong lời này, kia viên ô phanh nhất thanh đem côn thép một lần nữa đứng ở trận đài bên trên. Mới bản hoàng chỉ là cùng các ngươi nơi núi lòng gân cốt, tiếp xuống để các ngươi kiến thức một chút bản trận uy lực chân chính đi. Nói xong, chỉ gặp kia viên ô lấy tay liền đem bên cạnh trận phiên nổ lên, sau đó liền bung bắt đầu chuyển động. Một chút gió nổi lên, hai lần mây tụ, ba lần thiên biến, bốn phía mưa rơi. Gió chính là âm phong, tụ thiên địa chí âm chí tả chi khí mà thành. Không trung huyết vân tụ tập, bầu trời lập tức hóa thành huyết hồng chi sắc. Cùng gió lướt qua, huyết hồng nước mưa ảo ảo mà xuống. Theo huyết vũ rơi xuống, giữa cả thiên địa, tà khí bạo tăng. Này là thiên vũ, chính là bản hoàng tụ thiên hạ chí âm chí tà chi khí mà ngưng, chuyên phá ngươi đám nhân tộc chi thần, mà lại, các ngươi sau khi chết, thần hồn đều đem hóa thành bản hoàng trận này bên trong chi hồn, vĩnh viễn làm gốc hoàng phục vụ. Ha ha. Không trung huyết vũ rơi xuống, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược dẫn đầu đi bắt đầu chuyển động. Lôi Dũng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một mặt hạnh hoàng kỳ liền phiêu bay lên. Chính là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Hạnh hoàng kỳ bay lên, lập tức kim quang vạn đạo. Kim Liên và Đóa liền đem Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người bảo hộ ở giữa. Âm gió thổi qua, đạo đạo kim quang tạo nên tầng tầng gợn sóng, đóa đóa kim liên cánh hoa cùng rung động theo, cũng chỉ chút này. Huyết vũ rơi xuống, chưa tới gần kim quang, kim liên liền hóa thành từng sợi khói xanh. Huyết vũ tiếp tục rơi xuống, rất nhanh liền tới gần tứ tượng đại trận khí cơ. Âm gió thổi qua, huyết vũ rơi xuống, tứ tượng đại trận khí cơ trong nháy mắt rối loạn lên. Cái này đem mọi người giật nảy mình. Lưu Hàm Nhi thấp giọng nói, cái này âm phong, máu Victor Hugo nhưng bất phàm, vậy mà có thể dao động tứ tượng đại trận khí cơ. Bốn vị kim đan cảnh cường giả bày ra tứ tượng đại trận ấn lý thuyết tuyệt đối không yếu, nhưng không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy bị dao động. Lưu Hàm Nhi nhìn về phía trận đài bên trên, đối diện bên trên kia thông tí viên hầu viên ô đắc ý ánh mắt. Tiểu nha đầu, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, ta ngày này mưa sẽ chỉ càng rơi xuống càng lớn, âm phong càng phá càng nhanh, bọn chúng biết chun chút tàn phá thân thể của các ngươi, sau đó ăn mòn thần hồn của các ngươi, cuối cùng các ngươi đều sẽ hóa thành bản hoàng đại trận này bên trong trận hồn, mặc cho bản hoàng thúc đẩy. Tiện thể nói một câu, các ngươi cái này cái gọi là tứ tượng đại trận, nhưng không kiên trì được bao lâu. Nghe kia viên ô lời này, hiện trường đám người sắc mặt lần nữa lạnh lẽo. Lý Mộc dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nói: "Yêu nghiệt, chỉ sợ ngươi phải thất vọng." Nói xong lời này, Lý Mộc xuề tay ra, nhưng gặp thanh quang lóe lên, một mặt nho nhỏ lá cờ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Bảo kỳ bị tế lên, một cái mắt, huyền quang đạo đạo hóa thành một vùng biển mênh mông, bên trong một tôn huyền vũ thần thú ngửa mặt lên trời thét dài. Tứ tượng đại trận bên trong, Bắc Phương huyền vũ khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên Lưu Hàm Nhi cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó, nàng hướng về Bạch Uyển Tình dưới chân một chỉ. Nhưng gặp bạch quang lóe lên, một đóa cựu phẩm bạch liên liền xuất hiện ở Bạch Uyển Tình dưới chân, đó lấy, nàng lấy tay vươn vào báo trong túi ra, một chút thời gian liền lấy ra một cái bảo đấu, đưa về đằng trước. Bảo đấu hóa thành một đạo hồng quang liền xuất hiện ở Lý Yến Tân trước mặt. Lý Yến Tân tiếp nhận bảo đấu, phát lực thúc dục, đó lấy, đem bảo đấu nghiêng, trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm chút xuống, nương theo lấy nhất thanh phượng gáy, không trung thần thú Chu Tức hư ảnh trong nháy mắt ngừng thật rất nhiều. Cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ cũng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân khí thế tăng nhiều. Nguyên vốn có chút lay động tứ tượng đại trận lập tức liền một lần nữa ổn định lại. Lúc này, không trung lôi dũng, dư hồng thượng chậm rãi hạ xuống, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ rủ xuống đạo đạo kim quang rất nhanh liền cùng tứ tượng khí tức đan vào với nhau. Và anh, trong cõi u minh, thư không nhất thanh nổ vang, đạo đạo kim quang bên trong hiện ra một tôn thần thú kỳ lân. Kỳ lân vừa ra, các loại tường thủy chi quang chiếu rọi thiên địa. Cảm ứng được kỳ lân xuất hiện, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thân hình lần nữa ngưng thật mấy phần. Thanh, bạch, đỏ, hoàng, hắc, chỉ một thoáng, vũ sát huyền quang phóng lên tận trời, quấy lên thiên cơ phong vân. Trong hư không, vô tận huyết vân bị quấy tản gần một nửa. Một máy mắt, gió ngưng thổi, mưa cũng ngừng. Một màn này để trận trên đài viên ông ngây ngẩn cả người. Thông thí viên hầu viên ô lớn há miệng, sau đó liền lại nở nụ cười, vỗ tay nói, không tệ, không tệ, có chút ý tứ các ngươi tòa này ngũ hành đại trận lại còn có như thế tác dụng, vậy mà có thể quấy bản hoàng ngày này mưa lớn trận. Bất quá, các ngươi sẽ không coi là dạng này liền kết thúc đi. Nói xong lời này, chỉ thấy nó lần nữa lắc lên trận tiên. Một chút, gió tái khởi, hai lần, mây lại tụ họp, ba lần, thiên lại biến, bốn phía, mưa lại rơi. Mưa gió tái khởi, chỉ bất quá, lần này ngũ hành gặp nhau, lại là vững như Thái Sơn. Mấy người đồng thời nhìn về phía trận đài, Lưu Hàm Nhi, Bạch Tuyển Tỉnh, Lý Yến Tân, Lý Mộc đồng thời vung lên kiếm gỗ đào, mà trên không trung lôi dũng, Dư Hồng Thược nhìn nhau cười một tiếng, lôi thần chủ y, lôi công đủ, càn nguyên kính đồng thời phát huy. Ầm ầm, răng rắc răng rắc, tiếng sấm nổ vang, từng đạo lôi đình liền trực tiếp bổ rơi về phía trận đài. Nhìn thấy bốn phương tám hướng tới công kích, thông tí viên hầu viên ôm hữu môi khinh thường, sau đó buông xuống trận tiên, lần nữa nhấc lên côn thép. Côn thép vung mạnh mở, đầu tiên là không trung rơi xuống lôi đình bị đánh bạo, tiếp lấy bốn đạo kiếm quang cũng bị đánh cái vỡ nát. Trang diện lập tức cầm cự được trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Lưu Hàm Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, nói: "Tiểu Thạch Đầu, chuẩn bị thế nào? Còn cần bao lâu?" Chương 1862, Vạn Tôn Sơn phá chương 1862, Vạn Tôn Sơn phá Tiểu Thạch Đầu tựa hồ bị giật nảy mình, hắn rụt rụt thân thể, nhỏ giọng mở miệng nói: "Sư cô nãi nãi, còn chưa tốt, tốt nhất có thể để cho kia yêu nghiệt rời đi trận đài." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, theo bản năng sờ lên cái cằm, nói: "Rời đi trận đài a." "Tốt, ta đã biết." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi liền một lần nữa quay đầu lại. Ngũ hành trận bên trong, ngũ hành chi khí lưu chuyển, trình độ nhất định ngăn cách tòa này trận đài cùng Vạn Tôn Sơn liên hệ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Tối thiểu nhất, trận trên đài kia thông tí viên hầu vẫn là sơ giai yêu hoàng thực lực, cũng không nhận nhiều ít suy yếu. Bằng không mà nói, ngũ hành trận bên trong, thiên lôi cùng kiếm vô đảo chu tả kiếm quang đã sớm đem nó rào sát. Bây giờ chiến cuộc giằng co, kia thông tí viên hầu viên ô không làm gì được đám người cũng nhất thời không làm gì được kia thông tí viên hầu. Nếu muốn đem kia thông tí viên hầu bước ra trận đài, Lưu Hàm Nhi trầm ngâm một lát, đột nhiên thu hồi kiếm gỗ đảo, lật bàn tay một cái, nhưng gặp hồng quang lóe lên, Trảm Tiên Phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Mặc dù Lưu Hàm Nhi cũng biết Trảm Tiên Phi đao đại khái xuất chạm không được cái này sơ giai yêu hoàng, thông tí viên hầu, nhưng chỉ cần có thể đem bức ra trận đài là được. Lưu Hàm Nhi pháp lực thúc dục, Trảm Tiên Phi đao lập tức bay lên đến không trung, bành. Nhất thanh, nút hồ lô tự động bắn ra, một đạo hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang phản chụp xuống đến, bắn thẳng đến trận trên đài kia thông tí viên hầu. Trận đài bên trên, thông tí viên hầu viên ô chính đang múa may côn thép, đột cảm giác khác thường, quay đầu nhìn lại, liền thấy có một đạo bạch quang hướng nó phóng tới. Từ kia trong bạch quang, thông tí viên hầu viên ô cảm nhận được cực hạn nguy cơ. Không được, đó là cái gì? Không kịp ngâm nghĩ nữa, thông tí viên hầu viên ô vung lên côn thép liền hướng về đạo bạch quang kia đập tới. Tại nó nghĩ đến, nó côn thép có thể đánh nổ thiên lôi, đánh nổ chu tà kiếm quang, tự nhiên cũng có thể đánh nổ cái này không hiểu bạch quang. Đáng tiếc, nó nghĩ sai. Côn thép mang theo vô tận uy thế, một côn nện ở đạo bạch quang kia bên trên, sau đó vậy mà trực tiếp từ trong bạch quang xuyên qua. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Thông tí viên hầu viên ô quá sợ hãi, đáng tiếc, nó vừa muốn tiến hành động tác khác, đột nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu châm xuống, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Vũ hành trận bên trong, mọi người thấy Lưu Hàm Nhi tế ra Trảm Tiên Phi đao, đều là hiểu ý cười một tiếng. Nhìn thấy kia thông tí viên hầu lấy côn thép đi đánh Trảm Tiên thần quang, đám người khoe miệng tiếu dung lập tức càng thêm sán lạ. Quả nhiên, Trảm Tiên thần quang không nhìn côn thép ngăn cản trực tiếp đinh trụ kia thông tí viên hầu nề mà cùng. Một cái mắt, kia thông tí viên hầu liền thần mê trí độ, ngơ ngơ ngắc ngác. Bảo bối nhanh chóng quay người. Theo một câu bảo bối nhanh chóng quay người nhưng gặp bạch quang nhất chuyển, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền rơi xuống. Một màn này khiến hiện trường mọi người đều là sửng sợ. Bởi vì trong lòng mọi người sớm có suy đoán, chỉ sợ cái này Trảm Tiên Phi đao chạm không được cái này thông tí viên hầu, nhưng hiện thực vậy mà hung hăng đánh đám người mặt. Không phải nói Trảm Tiên Phi đao không đủ mạnh, chạm không được cái này sơ giai yêu hoàng, mà là đám người tu vi quá yếu, không cách nào phát huy ra Trảm Tiên Phi đao uy lực chân chính. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này sơ giai yêu hoàng yếu như vậy sao? Lòng của mọi người bên trong nhất thời đều có chút không hiểu. Lưu Hàm Nhi cũng không nghĩ tới lần này Trảm Tiên Phi đao vậy mà trực tiếp thành công rồi, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía tiểu thạch đầu, nói: "Tiểu thạch đầu, tựa hồ không cần đến Ngộ Huyền cho thủ đoạn." Tiểu thạch đầu nghe vậy, nhịn không được gãi gãi đầu của mình, cũng không biết nên nói những gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Mộc thanh âm truyền tới: "Nhỏ sư cô, kia hầu yêu tựa hồ chưa chết, ngài mau nhìn." "Ừm." Lưu Hàm Nhi sửng sở, vội vàng quay đầu lại, liền thấy chỉ gặp kia bị chém đầu lâu thông tí viên hầu vẫn thẳng tắp đứng tại trận đài bên trên, cũng không ngã sắp xuống, mà lại kia cái cổ ở trong cũng không có máu tươi phun ra, cái này không quá bình thường. Đột nhiên, bên cạnh ngươi trận phiên một trận lay động, một đạo huyết quang bắn ra, trực tiếp rơi vào kia không đầu trên cổ, sau đó, trong cổ phun ra một đoàn huyết vụ, kia huyết vụ quay cuồng một hồi, huyết vụ tan đi, một viên mới tinh đầu khỉ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đón lấy, kia thông tí viên hầu đi lòng vòng đầu, đột nhiên liền nở nụ cười lạnh. Nó quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Ngươi hổ lâu không tệ, chỉ là còn không làm gì được bản hoàng." Nghe nói như thế, Lưu Hàm Nhi giận dữ, bất quá, nàng vẫn đưa tay triệu hồi Trảm Tiên Phi Đao. Thu hồi Trảm Tiên Phi Đao, Lưu Hàm Nhi lại là một kiếm vung ra, nhưng gặp một đạo kiếm quang bay ra, thẳng đến trận đài mà đi. Ngay tại Lưu Hàm Nhi động thủ đồng thời, mọi người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Không chung là từng đạo lôi đình đánh rớt, bốn phía là đạo đạo kiếm quang chém tới. Kia thông tí viên hầu viên ô lạnh hừ một tiếng, huy động cốt thép, đem kiếm quang cùng thiên lôi đồng thời đánh nổ, sau đó, nó giận quát một tiếng, từ trận đài bên trên nhảy dựng lên, lao thẳng tới thập nhị phẩm thanh liên mà tới. "Nữ hoa, chết đi." Nhưng vào lúc này, Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía tiểu thạch đầu, nói: "Tiểu thạch đầu, nên độc thủ." Tiểu thạch đầu nghe vậy, lập tức từ Lưu Hàm Nhi sau lưng đi ra, sau đó liền đem trong tay mình nhỏ như ý bổng ném ra ngoài. Nhỏ như ý bổng bay ra thập nhị phẩm thanh liên, lập tức toàn thân lấp lóe kim quang, hóa thành một cây dài hơn một trượng gậy sắt liền hướng kia vọt tới thông bối viên hầu đã tới. Thông bối viên hầu viên ô sớm đã cực hận Lưu Hàm Nhi, bởi vì ngay tại vừa rồi, nó chân thực cảm thụ một lần tử vong tư vị, nếu không phải tại đại trận này bên trong, chỉ sợ nó đã sớm chết thấu. Viên ô giờ phút này hai mắt phun lửa, trong tay côn thép mang theo phong thanh liền thẳng hướng thập nhị phẩm thanh liên đập tới. Nhưng vào lúc này, một cây kim quang lóng lánh bổng tử liền từ kia thập nhị phẩm thanh liên bên trên bay ra, xoay một vòng liền hướng nó đập tới. Lúc này, thông bối viên hầu cũng nhìn thấy thập nhị phẩm thanh liên bên trên con kia nho nhỏ hầu tử, chính một mặt khiếp ý nhìn xem nó. Đó là ai? Nó làm sao lại tại kia sen trên này? Đáng tiếc, giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, cây kia vàng lóng ánh bổng tử đã đi tới trước mặt của nó, hướng nó đập tới. Thông bối viên hầu viên ô cười lạnh một tiếng, vung trong tay côn thép liền hướng kia nhỏ như ý bổng nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được con một thanh âm vang lên, đón lấy, rắc, bành. Nhất thanh, thương bối viên hầu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bởi vì nó côn thép trực tiếp bị cây kia bổng tử đánh nổ, mà lại kia bổng tử cũng không ngừng đánh nổ côn thép đồng thời liền đi tới trước mặt của nó. Lúc này nó lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó nó chỉ cảm thấy chán đau đớn một hồi, sau đó liền cái gì cũng không biết. Tại trong mắt mọi người, chính là kia nhỏ như ý bổng đánh nổ côn thép, sau đó một gậy liền đánh vào kia thông bối viên hầu trên trán, sau đó chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đảo, một tôn sơ giai yêu hoàng liền rơi xuống khỏi bụi bặm. Bịch, một thanh âm vang lên, mặt đất liền ném ra một cái hố to. Một đạo chân linh từ trong hố lớn bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị, liền biến mất bóng dáng. Nhỏ như ý bổng vẫn chưa ngừng, bay thẳng đến trận đài bên trên, một gậy liền đem cây kia trận phiên cũng cho đánh nổ. Ầm ầm, hư không một tiếng sấm rền, ngay sau đó bầu trời cùng mặt đất đồng thời xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ, vạn tôn sơn phá. Chương 1863, nhập vượng Lạc Sơn, gặp gà chống bảy. Chương 1863, nhập vượng Lạc Sơn, gặp gà chống bảy. Vạn tôn sơn phá về sau, đám người về tới quân doanh. Tiểu thạch đầu trong tay dẫn theo kia thạch khỉ viên kim hướng đám người cáo từ về sau, liền bị nhỏ như ý bổng nâng lên hướng về kim hầu núi bay đi. Đại quân lần nữa lên đường, đi trong vòng hơn 10 dặm về sau, phía trước lại là một mảnh dãy núi ngăn cản đường đi. Khương Hùng phân phó đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó mang theo đám người liền đi tới dãy núi trước đó. Phượng Lạc Sơn, chỉ gặp trước núi đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Phượng Lạc Sơn. Na Tra dẫm lên phong hỏa luân đi tới bia đá trước mặt, nhìn xem trên tấm bia danh tự dùng mang theo giọng rêu cợt nói: "Phượng Lạc Sơn, bất quá một đám gà rừng thôi, còn dám tự so Phượng Hoàng." Ầm ầm. Na Tra vừa dứt lời, Phượng Lạc Sơn trên không đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo huyết hồng điện quang xẹt qua chân trời. Bạch Huyền Tình nhìn thấy cái kia đạo huyết sắc lôi đỉnh, có chút oán trách nhìn về phía Na Tra, nói: "Tiểu tử thối, ngươi đã bị bên trong yêu nghiệt ghi hận." Na Tra nghe vậy, cười hắc hắc, sờ lên đầu, nói: "Sư đường, ghi hận bên trên liền ghi hận lên đi, dù sao, sau đó chúng ta cũng phải phá nó, cái này cái gọi là Phượng Lạc Sơn thật cũng không quá lớn khác nhau." Nghe Na Tra lời này, Bạch Huyền Tình nhịn không được lắc đầu, một bàn tay liền đập vào Na Tra đỉnh đầu, cả giận nói: "Ngươi tiểu tử thối này, chớ có nhiều tích khẩu nghiệp, nếu không, tương lai có ngươi đếm mùi đau khổ." Na Tra cười hắc hắc, đưa tay liền ôm lấy Bạch Huyền Tình cánh tay lay động nói: "Đồ nhi đây không phải còn có sư phụ cùng sư nương bảo bọc mà." Bạch Huyền Tình bất đắc dĩ nhìn Na Tra một chút, thở dài một hơi, không nói gì nữa. Lúc này, Khương Hùng cũng đi tới bia đá trước mặt, đầu tiên là đưa tay sờ sờ bia đá kia, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bia đá sau dãy núi. Sương mù lượn lờ bên trong, dãy núi liên miên chập trùng. Dãy núi bên trong thảm thực vật tung tùm, thảo trường mênh phi, tựa như tiên cảnh. Tại núi nhìn ra ngoài, không nhìn thấy một điểm đại trận hung hiểm. Bất quá, điểm này, Khương Hùng cũng không ngoài ý muốn. Xem hết những này, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Nhỏ sư cô, trận này chúng ta nên đương an bài như thế nào?" Lưu Hàm Nhi theo bản năng sờ lên mình bóng loáng cái cằm, nói, vẫn là trước đi dò thám trận đi. Khương Hùng nghe vậy gật gật đầu, hướng Lưu Hàm Nhi cúi người hành lễ, nói, hết thảy đều nghe nhỏ sư cô phân phó. Lưu Hàm Nhi mỉm cười, quay đầu trở lại nhìn về phía đám người, nói, các ngươi ai nguyện ý đi tìm một chút tòa này Phượng Ngạc Sơn? Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, Na Cha liền chui ra, chủ động mời chiến, nói, sư cô nãi mãi, để ta đi. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, chừng cái này không an phận ra hỏa một chút, sau đó liền nhìn về phía Bạch Uyển Tình. Bạch Uyển Tình lập tức đi ngay ra, hướng Lưu Hàm Nhi không lời, nói, nhỏ sư cô, một trận này, liền do ta cùng tiểu tử thúi này đi một chuyến đi. Ta có thập nhị phẩm thanh liên hộ thân, đủ để tự vệ. Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, nói, nếu như thế, kia vậy làm phiền Uyển Tình. Gặp Lưu Hàm Nhi đáp ứng, Bạch Uyển Tình một thanh hao ở Na Cha lô thai liền bước qua kia tòa bia đá. Một trận tiên điệu biến ảo, hai người liền xuất hiện ở quần sơn trong. Nơi đây, núi liên tiếp núi, nước liên tiếp nước, sơn thủy ở giữa, linh thực khắp nơi trên đất, sắc màu rực rỡ, dị hương sông và mũi. Quả nhiên, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Na Cha lấy tay che nắng, hai mắt lóe ra thần quang, đánh giá nửa ngày, nói, sư nương, quả nhiên, đệ tử cái gì cũng nhìn không ra đến. Bạch Uyển Tình cũng đồng dạng nhắm lại pháp nhãn, nói, cùng phía trước những cái kia yêu vực, đều không phải chúng ta có thể khám phá đi thôi, chúng ta vào xem. Nói xong lời này, hai người dưới chân liền dâng lên một đóa tường vân, đem hai người nâng lên liền bay về phía dãy núi chỗ sâu. Tường vân vừa mới bay lên đến không trung, dưới núi liền vang lên một trận gà gáy âm thanh. Hai người cúi đầu xem xét, liền thấy phía dưới trên đỉnh một ngọn núi, đang có một con người khoác ngũ thải lông vũ gà trống lớn ngay tại ngửa mặt lên trời huy dài. Tại gà trống lớn bên cạnh còn có một đám gà mái, những này gà mái chuyên tâm đắp đất, một bên đảo một bên mổ lấy cái gì. Sư nương, gà trống kia là chỉ yêu vương nha. Trung gia yêu vương. Lúc nói lời này, Na Cha mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Bạch Tuyển Tình liếc mắt liền nhìn ra Na Cha suy nghĩ trong lòng, trực tiếp một bàn tay lại lần nữa đập vào trên đầu của hắn, nói, chớ có phức tạp. Vâng, sư nương. Na Cha đáp ứng nhất thanh, đành phải tắt xuống dưới tâm tư. Tựa hồ cảm ứng được không trung dị dạng, con kia gà trống lớn nghiêng đầu nhìn lại, sau đó đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá cái này gà trống cũng không phát động công kích, mà là quan sát một lát sau liền bay người đi vào gà mái trong đám, sau đó liền một màn không thể nói thuật hình tượng. Thấy cảnh này, Bạch Uyển Tình hừ lạnh một tiếng, hao ở Na Cha lô thai liền rời đi. Ai đù, ôi sư nương, đau đau đau, ngài điểm nhẹ, đồ nhi lô thai đều muốn rơi mất. Ôi ai đù, ôi. Na Cha miệng bên trong ai đù đều, đầu còn dùng sức hướng về sau lắc lắc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía này tòa đỉnh núi. Tiểu tử thúi, đi nhanh một chút, đem đầu cho ta quay lại đến. Cuối cùng, Na Cha vẫn là đem đầu chuyển trở về, Bạch Uyển Tình lúc này mới buông lỏng ra tay phải. Tường vân bay qua từng đóa sân phong, cũng nhìn thấy hơn 10 cái yêu vương, cơ hồ mỗi 4-5 ngọn núi liền có thể nhìn thấy một con yêu vương, bất quá cơ bản đều là sơ giai cùng trung giai yêu vương, cao giai yêu vương còn chưa nhìn thấy. Đột nhiên, Na Cha ngạc nhiên kêu lên. Sư đương, ngài mau nhìn nơi đó. Bạch Uyển Tình lần theo Na Cha ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy một đám người khoác ngũ thải lông vũ gà trống đang hướng về hai người bay tới. Đi đầu con kia gà trống hình thể vượt qua một trượng, một thân cao giai yêu vương khí tức trực trùng vân tiêu. Sau lưng nó kia mười mấy con gà trống cũng đều là yêu vương, bất quá đều là sơ giai cùng trung giai yêu vương. Sư đương, những này đều giao cho Đồ Nhi đi. Nói chuyện, Na Cha dưới chân liền hiện ra phong hỏa luân, trong tay cũng đồng thời xuất hiện hỏa tiêm thương. Nhìn xem Na Cha mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Bạch Uyển Tình trầm ngâm một lát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Vâng, sư đương, ngài liền nhìn tốt ta. Nói chuyện, Na Cha dưới chân phong hỏa luân nhanh quay ngược trở lại, cầm trong tay hỏa tiêm thương liền vào tới. Bạch Uyển Tình thấy thế, đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, lập tức một đạo thanh quang hiện lên, thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở dưới chân của nàng. Chân đạp thập nhị phẩm thanh liên, Bạch Uyển Tình cầm trong tay kiếm gỗ đảo, cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lúc này, Na Cha đã vọt tới đám kia gà trống trước mặt. Na Cha đột nhiên xuất hiện dọa bầy gà nhảy một cái, đi đầu con kia gà trống há miệng liền hướng Na Cha mổ tới. Ha ha. Na Cha cười lớn một tiếng, vung lên hỏa tiêm thương liền đâm tới. Yêu nghiệt, đến hay lắm, hôm nay ta vừa vặn ăn gà nướng. Nói chuyện, hỏa tiêm thương đã đến con kia cao gia yêu vương gà trống trước mặt. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, kia cao gia yêu vương gà trống trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cô cô cô. Chương 1864, Na Cha trọng thương, sư đồ gặp nạn. Chương 1864, Na Cha trọng thương, sư đồ gặp nạn. Bị chọn cao bay ra yêu vương gà trống phát ra cục thanh âm, chung quanh cái khác gà trống trong nháy mắt đều hoán đổi thành hình thức chiến đấu, nhao nhao vũ cánh hướng về Na Cha đánh tới. Đối phó những này yêu vương, Na Cha cũng không sợ, nhìn thấy kia nhao nhao đánh tới gà trống, hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, múa hỏa tiêm thương liền bật vào. Một cây hỏa tiêm thương vung mạnh mở, trên dưới bay múa, liền cùng này một đám yêu vương chiến tại một chỗ. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Bạch Uyển Tình lặng lặng nhìn, mang trên mặt mấy phần mỉm cười, tay bên trong nguyên bản nắm chắc kiếm gỗ đào cũng chậm chậm để xuống. Na Cha càng đánh càng hăng, mà kia hơn 10 cái yêu vương cũng đúng lúc có thể làm đối thủ của hắn. Trong chớp mắt, song phương liền đại chiến mấy chục cái hiệp. Chiến đến lúc này, Na Cha lắc một cái hai bay, trong nháy mắt hóa thành ba đầu tám cánh tay thái độ, tám tay cắt chấp bảo, chiến lực bạo tăng. Hỏa tiêm thương vừa ra, đâm chết rồi một con, đánh tiên gạch vàng bay ra, lại chụp chết một con, càng cốt quyển, hỗn tiên lăng bao gồm bảo tế xuất, trong quyển khác, 7-8 cái gà trống vẫn lạc. Cái này gọn gàng một trường giết chóc, lập tức liền chấn nhiếp rồi may mắn còn sống sót kia mấy cái yêu vương. May mắn còn sống sót gà trống bị dọa đến cặc cặc trực hiếu, nhao nhao quay người liền muốn chạy trốn, nhưng Na Cha nơi nào sẽ buông tha bọn chúng, Phong Hỏa Luân nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền đuổi theo, hỏa tiêm thương vung mạnh mở, một thương một con, trong khoảnh khắc, lại là 4-5 con máu gà trống vẩy tại chỗ. Còn lại mấy cái gà trống bị hù trong nháy mắt tụ ở cùng nhau, lấy con kia cao giai yêu vương cầm đầu, còn lại đều là trung giai yêu vương, đều núp ở cao giai yêu vương sau lưng. Mấy cái yêu vương đều làm túi người chi thế, cánh nổ lên, từng đôi mắt bên trong bắt đầu lấp lóe huyết quang, toàn thân ngũ thải lông vũ đều lấp lánh lên ngũ thải hà quang. Thời gian dần trôi qua, mấy cái yêu vương trên người hào quang hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một con hỏa phượng hình bóng. Lệ, nương theo lấy nhất thanh phượng gáy, con kia hỏa phượng đột nhiên bay ra, lao thẳng tới Na Cha mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng như thiểm điện, Na Cha cũng căn bản không có chuẩn bị tâm lý, đợi kịp phản ứng lúc, cái kia hỏa phượng đã nhào vào trên người hắn. Xen lẫn tại hỏa phượng hư ảnh bên trong còn có mấy chục con ngũ thải lông đôi, phốc, phốc. Vài tiếng, tất cả đều cắm vào Na Cha ngực bụng ở giữa. Na Cha chỉ cảm thấy quanh thân như đọa biển lửa, ngay sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức, hai mắt nhất hắc liền đã mất đi trí giác. Một màn này đem thập nhị phẩm thanh liên bên trên bạch huyện tình dọa sợ, gấp đội vươn tay một nhiếp, đem Na Cha nhiếp trở về trên đài sen. Rơi vào trên đài sen, Na Cha toàn thân cháy đen, hai mắt nhắm nghiền, ngực bụng ở giữa càng là cắm đầy ngũ thải lông đôi, tựa như từng nhánh ngũ thải vũ tiễn, một mực đính tại Na Cha thể nội. Na Cha, Na Cha, bạch huyện tình kinh hãi, gấp hô. Đáng tiếc mặc cho bạch huyện tình như thế nào la lên, Na Cha không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bạch huyện tình đưa tay tìm tòi hơi thở, liền cảm thấy Na Cha đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nguy cơ sớm tối. Một máy mắt, Bạch Huyền Tình hai mắt liền đỏ lên, quanh thân đều dâng lên vô tận sắc cơ. Đáng chết. Bạch Huyền Tình ngẩng đầu liền nhìn phía kia mấy cái yêu vương cảnh gà trống. Giờ phút này, kia may mắn còn sống sót mấy cái gà trống đều lộ ra 10 phần vẻ bại, toàn thân ngũ thải lông vũ ảm đạm vô quang, cái đuôi bên trên càng là một mảnh trống không, bất quá, trong mắt của bọn nó lại lóe ra hưng phấn, thoải mái chi sắc. Các ngươi dám tổn thương đồ nhi ta, toàn bộ đáng chết. Nói chuyện, Bạch Huyền Tình trực tiếp liền tế khởi Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Cửu Long Thần Hỏa Tráo bay lên đến không trung, đột nhiên biến lớn, trực tiếp hướng về kia mấy cái gà trống chúng tới. May mắn còn sống sót mấy cái gà trống cảm nhận được nguy cơ sinh tử quá sợ hãi, vội vàng xoay người hướng về bốn phương tám hướng bay đi, nhưng lại trốn chỗ nào đến thoát, theo Cửu Long Thần Hỏa Tráo rơi xuống, đưa chúng nó tất cả đều bao ở trong đó, chín đầu hỏa long nhất chuyển, tất cả đều hóa thành cho tàn. Theo những này gà trống tất cả đều bỏ mình, Bạch Huyền Tình cũng rốt cục khôi phục thần trí, nàng hận hận nhìn về phía đại trận chỗ sâu, cắn răng nói, yêu nghiệt, như đổ nhi ta có bất kỳ ngoài ý muốn, ta chắc chắn những nghiền xương thành cho, tất dạy những hồn phi phách tán. Bạch Huyền Tình lời còn chưa dứt, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện đạo đạo ngũ thải hà quang, trong khoảnh khắc, cả mảnh trời không đều hóa thành ngũ thải chi sắc. Ngũ thải hà quang bên trong ẩn ẩn hiện ra một con to lớn ngũ thải gà trống kia một đôi huyết mâu gấp nhìn chằm chằm Bạch Huyền Tình, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ lạnh lùng. Sau đó, đột nhiên một đạo hồng quang từ gà trong miệng phun ra, trong chớp mắt đã đến Bạch Huyền Tình trước mặt. Bạch Huyền Tình vội vàng toàn lực thôi động thập nhị phẩm thanh liên, trong chốc lát, thanh quang đại thịnh, sau đó kia hồng quang phóng tới, oeng! Một tiếng vang thật lớn, vô số thanh liên trong nháy mắt vỡ vụn, vô số đạo thanh quang cũng theo đó băng tán. Bạch Huyền Tình há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Không được, Bạch Huyền Tình ngầm kêu không tốt, vội vàng thôi động thập nhị phẩm thanh liên, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, thập nhị phẩm thanh liên liền hướng về ngoài núi gấp bắn đi. Mắt thấy thập nhị phẩm thanh liên hướng về núi chạy ra ngoài, không trung con kia gà trống lớn đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần vẻ trêu tức, sau đó, nó há miệng trong miệng, không ngừng bắn ra từng đạo hồng quang. Những này hồng quang một đạo so một đạo nhan sắc sâu, không ngừng đuổi theo thập nhị phẩm thanh liên rơi xuống. Bạch Huyền Tình quá sợ hãi, giờ phút này, nàng hai tay đặt tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, pháp lực cấp tốc trôi qua. Những cái kia hồng quang không ngừng tại thập nhị phẩm thanh liên phụ cận rơi xuống, gần nhất lấy cơ hội chính là dán vào đài sen biên giới. Thập nhị phẩm thanh liên thanh quang không ngừng lấp lóe, đóa đóa thanh liên càng là không ngừng vỡ vụn. Thời khắc này Bạch Huyền Tình sắc mặt trắng bệnh, mũi hoa thái dương mồ hôi quần quần mà xuống, quanh thân đều dâng lên sương mù màu trắng, kia là pháp lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Rốt cục, bành! Nhất thanh, thập nhị phẩm thanh liên rốt cục xông ra Phượng Lạc Sơn. Bịch! Một thanh âm vang lên, thập nhị phẩm thanh liên trực tiếp rơi đến trên mặt đất, đem canh giữ ở ngoài núi Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi đám người giật nảy mình. Huyền Tình, Huyền Tình sư muội, ngươi thế nào? Đám người nhao nhao xông tới. Lý Yến Tân tiến lên, trực tiếp đem Bạch Huyền Tình đỡ lên. Lý Mộc thì cha nhìn lên Na Cha tình huống. Giờ phút này, Bạch Huyền Tình cũng đã hôn mê, Na Cha kia toàn thân thương thế càng là doa người. Lưu Hàm Nhi bội vàng đổ ra hai hạt Tam chuyển kim đan, nhét vào Bạch Huyền Tình cùng Na Cha trong miệng. Tam chuyển kim đan cửa vào, dược lực bắt đầu vận chuyển, Bạch Huyền Tình dẫn đầu đã tỉnh lại, mà Na Cha quanh thân cháy đen dần dần biến mất, hô hấp cũng dần dần bình ổn lại. Huyền Tình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lưu Hàm Nhi vội vàng hỏi. Bạch Huyền Tình vừa mới lấy lại tinh thần, đột nhiên liền vội vàng hỏi, Na Cha hiện tại thế nào? Huyền Tình, yên tâm, ta vừa rồi cho ăn Na Cha một hạt Tam chuyển kim đan. Lưu Hàm Nhi vội vàng nói. Nghe nói như thế, Bạch Huyền Tình lúc này mới thở dài một hơi, nói, đa tạ nhỏ sư cô. Lúc này, Khương Hùng đột nhiên mở miệng. Nhỏ sư cô, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta vẫn là về trước doanh đi. Nói xong lời này, hắn liền lấy ra Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, nhẹ nhàng bung lên, nhưng gặp kim quang vận đạo, trực tiếp đem mọi người đô hộ tại ở giữa. Một bên Lý Mộc thấy thế, cũng đội vàng đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tế ra. Lý Yến Tân đỡ dậy Bạch Huyền Tình, Lý Mộc thì ôm lấy Na Cha, hai mặt bảo kỳ đem mọi người hộ ở trong đó chậm rãi đi về tới trong quân doanh. Chương 1865, Địa Tiên vô năng, 12 nguyên thần cùng xin giúp đỡ. Chương 1865, Địa Tiên vô năng, 12 nguyên thần cùng xin giúp đỡ. Huyền Tình sư muội, không cần lo lắng, Na Cha sẽ không có chuyện gì. Khương Hùng an ủi. Huyền Tình, Tam chuyển kim đan cùng Tam quang thần thủy đã che lại Na Cha mệnh mạch, trong thời gian ngắn, Na Cha không có nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Hàm Nhi cũng đi theo mở miệng nói. Dương Thiền thì giơ bảo liên đăng, một đóa ngọn lửa màu vàng không ngừng vòng quanh những cái kia ngũ thải lông đôi đảo quanh, đáng tiếc cũng không dám đốt đi lên. Cái này lông vũ hảo hảo quỷ dị, cũng không có thể nổ, cũng không thể đốt. Dương Thiền lông mày chăm chú nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Bạch Huyền Tình thì đứng ở một bên, toàn thân đều bốc lên lấy vô tận sát khí, ẩn ẩn còn có kiếm minh thanh âm. Huyền Tình sư muội, trước tiên có thể nói một chút trong trận tình huống sao? Na Cha lại là như thế nào bị thương? Khương Hùng thở dài, mở miệng hỏi. Bạch Huyền Tình nghe vậy, thân thể chấn động, hai mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, đồng thời toàn thân khí thế cũng dần dần thu liễm. Nàng hướng Khương Hùng cung kính cúi người, nói: "Thật có lỗi, Khương sư minh, sư muội có chút thất thố." Nói xong lời này, Bạch Huyền Tình liền mở miệng lần nữa nói về trong trận kinh lịch. Đãi nàng nói xong, trong chướng lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Thật lâu, Khương Hùng mở miệng nói: "Trận này sự nguy hiểm không thể phỏng đoán, chỉ sợ hơn xa trước mặt chư trận." Trong chướng đám người nghe vậy, cùng nhau gật đầu. Thật sự là xuất trận lúc, Bạch Huyền Tình cùng Na Cha trạng thái quá mức dọa người. Liền ngay cả thập nhị phẩm thanh liên đều kém chút không có bảo vệ hai người. Con kia yêu hoàng cảnh gà trống lớn, vẹn vẹn trong miệng thốt ra một đạo hồng quang, thiếu chút nữa triệt để công phá thập nhị phẩm thanh liên phòng ngự. Cái này ở phía trước những cái kia yêu vực bên trong là không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, cái này Phượng Lạc Sơn bên trong gà trống lớn, thực lực của nó nên là so phía trước những cái kia yêu vực bên trong yêu vật mạnh hơn không ít, hẳn là nó là trung gia yêu hoàng a. Trong chướng đám người đồng thời nghĩ đến như thế một cái khả năng, nhưng ngay sau đó liền cùng nhau lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Lúc này, Bạch Huyền Tình mở miệng lần nữa, nàng đầu tiên là hướng Lưu Hàm Nhi thi lễ một cái, tiếp lấy lại hướng Khương Hùng, Lý Yến Tân, Lý Mục, Dương Thiền đám người thi lễ một cái. Nhỏ sư cô, Khương sư minh, cùng chư vị sư tỷ sư muội, Na Cha thương thế chỉ hoãn không được, ta trước dẫn hắn về núi một chuyến. Đám người nghe vậy, cùng nhau gật đầu. Lưu Hàm Nhi mở miệng nói, Huyền Tình, nhanh đi mau trở về. Vâng, nhỏ sư cô, Huyền Tình tuân mệnh. Bạch Huyền Tình đáp ứng nhất thanh, một thanh ôm lấy Na Cha, đi ra ngoài trướng, dưới chân thanh quang lóe lên, thập nhị phẩm thanh liên nâng lên hai người liền biến mất ở chân trời. Lại nói Bạch Huyền Tình lòng chỉ muốn về, trong nháy mắt liền trở về Càn Nguyên Sơn. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi rơi xuống, Bạch Huyền Tình ôm Na Cha liền trở về động phủ bên trong. Trong động phủ, Tiên Lập Văn chậm rãi mở mắt, đợi nhìn thấy Bạch Huyền Tình trong ngực trọng thương hôn mê Na Cha về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Hoa Nghiệt a, Hoa Nghiệt, cũng là ngươi đứa nhỏ này trúng đích nên này một kiếp. Nghe được Tiên Lập Văn lời này, Bạch Huyền Tình lông mày vẩy một cái, cả giận nói: "Tiên Lập Văn, Na Cha thụ này trọng thương, ngươi còn có tâm tình nói ngồi trầm trọng?" Tiên Lập Văn nghe vậy, cười nói: "Sư muội chớ tức, ta cái này liền chữa trị cho hắn." Nói xong lời này, Tiên Lập Văn vẫy tay, Bạch Huyền Tình trong ngực Na Cha lập tức liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng bay tới. Na Cha bay tới Tiên Lập Văn trước mặt, chậm rãi rơi vào một cái giường đá bên trên. Lúc này Na Cha hai mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, giữa ngực bụng lít nha lít nhít cắm đầy ngũ thải lông đuôi, tựa như từng nhánh mũi tên. Những cái kia ngũ thải lông đuôi bên trên còn không ngừng lóng lánh quỷ dị ngũ thải quang hoa, tràn đầy không an lành tà ác. Bạch Huyền Tình đứng ở bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Tiên Lập Văn trầm ngâm một lát, nô ra tay phải hướng về Na Cha trước ngực vung lên. Chỉ gặp một mảnh kim quang rơi xuống, những cái kia ngũ thải lông đuôi tại kim dưới ánh sáng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn kim phấn tiêu tán vô tung. Thấy cảnh này, Bạch Huyền Tình trên mặt lập tức liền lộ ra tiêu dung. Đáng tiếc, rất nhanh, sắc mặt của nàng lại lần nữa trầm xuống. Na Cha làm sao còn chưa tỉnh lại? Tiên Lập Văn lắc đầu, nói, những cái kia tà vũ đã bị ta tiêu diệt, Na Cha thương thế cũng ổn định lại, bất quá. Bất quá cái gì? Tiên Lập Văn, đến cùng như thế nào để Na Cha tỉnh lại? Người thân là địa tiên, chẳng lẽ còn trị không hết Na Cha tổn thương sao? Bạch Huyền Tình rất là bất mãn nói. Tiên Lập Văn thở dài, nói, sư muội, con kia gà trống không đơn giản, nó yêu tà chi khí đã xâm nhập Na Cha chân linh, vi huynh mặc dù đã thành tiểu địa tiên, nhưng cũng vô pháp cam đoan tại không tổn thương Na Cha chân linh tình huống dưới, đem những cái kia yêu tà chi khí rút ra. Cái gì? Bạch Huyền Tình chỉ cảm thấy lạnh cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chân linh bị ô, cái này, thân là người tu đạo, Bạch Huyền Tình thế nhưng là biết chân linh bị ô sẽ là một loại gì tình huống. Nhìn thấy Bạch Huyền Tình biểu lộ, Tiên Lập Văn nhịn không được lắc đầu, đưa tay chỉ về phía trước, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra liền chui vào Bạch Huyền Tình mi tâm ở trong. Bạch Huyền Tình cảm thấy một cỗ khí lạnh chui vào tử phủ, trong nháy mắt linh đài thanh minh, mới các loại lo lắng, lo nghĩ các cảm xúc lập tức tiêu tán vô tung. Lúc này, Tiên Lập Văn thanh âm lại chuyển tới. "Sư muội, ngươi mang theo Na Cha đi một chuyến 12 Nguyên Thần Cung đi." "12 Nguyên Thần Cung?" Bạch Huyền Tình sững sờ, ngay sau đó, một đạo linh quang hiện lên, lập tức hiểu tới. "Tốt, sư minh, ta cái này đi." Nói xong, Bạch Huyền Tình vung tay lên, lần nữa đem Na Cha ôm vào trong ngực người, nhưng sau đó xoay người liền rời đi Càn Nguyên Sơn. Kiếm vô đạo nhẹ nhàng gạch một cái, phía trước liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn về sau, nhưng gặp mây mù lờ lờ, một mảnh uy nghiêm rộng lớn cung điện liền xuất hiện ở Bạch Huyền Tình trước mắt. Bạch Huyền Tình ôm Na Cha một bước phóng ra liền bước vào quang môn bên trong. 12 Nguyên Thần Cung. Bạch Huyền Tình rất nhanh liền đi tới 12 Nguyên Thần Cung trước, vừa muốn cất bước tiến cung, liền thấy hai cái kim giáp lực sĩ vội vã chạy tới. Đợi nhìn thấy bên ngoài cửa cung Bạch Huyền Tình về sau, kia hai cái kim giáp lực sĩ vội vàng không người hành lễ. tiểu thần tham kiến thượng tiên. Bạch Uyển Tình vội vàng lắc đầu, nói, vần đạo còn chưa thành tiên, bất quá, các ngươi miễn lễ đi. Kim Minh nhưng trong cung, khởi bẩm Uyển Tình tiểu thư, tôn thần đã trong điện chờ đợi tiểu thư giá lâm. Hai cái kim giáp lực sĩ vội vàng đáp, phía trước dẫn đường. Vâng, tiểu thư mời tới bên này. Rất nhanh, Bạch Uyển Tình liền tại hai cái kim giáp lực sĩ dẫn đầu hạ đi tới dậu kê cung trước. Mới vừa tới đến bên ngoài cửa cung, một tôn thần liền vội vã từ cung nội ra đón. Tiểu thần Kim Minh tham kiến Uyển Tình tiểu thư. Bạch Uyển Tình có chút những người, sau đó ngay cả đội mở miệng nói, tôn thần miễn lễ, lần này sự tình vậy làm phiền tôn thần. Kim Minh nghe vậy, mỉm cười, quay người nhân tiện nói, Uyển Tình tiểu thư, còn xin trước vào cung đi. Đợi hai người đi vào cung điện về sau, Bạch Uyển Tình liền đem Na Cha thả ở bên cạnh một cái giường bên trên. Tôn thần, thiên mệnh chi quân hôm nay bị ngăn trở Phượng Lạc Sơn. Chương 1866, giảng đạo cung, không tiên rời núi. Chương 1866, giảng đạo cung, không tiên rời núi. Bạch Uyển Tình mở miệng trước đem nàng mang theo Na Cha sống Phượng Lạc Sơn kinh lịch nói một lần. Dậu kê Kim Minh nghe xong, lần nữa hướng Bạch Uyển Tình thi lễ một cái, nói, Uyển Tình tiểu thư, tiểu thân biết được, cái này liền trước thay Na Cha tiểu thiếu gia trị thương. Bạch Uyển Tình nghe vậy, liền vội vàng không người đáp lễ, nói, làm phiền tôn thần. Kim Minh cất bước đi vào trước giường, đưa tay đặt tại Na Cha trên ngực. Chỉ gặp thần lòng bàn tay tuôn ra một đoàn kim quang kia từ huyệt thiên trung tràn vào chui vào Na Cha thể nội. Trong chớp mắt, Na Cha quanh thân đều lóe lên chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, từng sợi màu đen hơi khói bắt đầu Na Cha toàn thân toát ra, một cỗ mùi hôi thối liền ở trong thần điện phiêu đắng ra. Ông. Đột nhiên, trong thần điện, dậu kê tượng thần quang mang đại tác, những cái kia vừa mới bay ra từng sợi khói đen trong nháy mắt tiêu tán vô tung, cỗ này mùi hôi thối cũng biến mất theo. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Kim Minh rút về bàn tay, hướng về Bạch Uyển Tình cười nói, Uyển Tình tiểu thư, may mắn không làm được mệnh, Na Cha tiểu thiếu gia đã không ngại, ngày mai liền có thể thức tỉnh. Bạch Uyển Tình nghe vậy lại hỉ, đội vàng lần nữa hướng Kim Minh bái tạ. Đa tạ tôn thần. Dậu kê tùy theo hoàn lễ, nói, Uyển Tình tiểu thư khách khí. Bạch Uyển Tình đưa tay liền cầm Na Cha cổ tay, một đạo pháp lực liền thăm dò vào trong cơ thể của hắn. Pháp lực tại Na Cha thể nội du tẩu một vòng, Bạch Uyển Tình rốt cục yên tâm. Na Cha thể nội xác thực đã không có bất kỳ khác thường gì, ngược lại thể nội pháp lực còn càng thêm hùng hậu, ngưng luyện. Trận này kết nạn, Na Cha cũng coi là nhân họa đắc phúc. Xác nhận Na Cha đã không ngại, Bạch Uyển Tình đứng dậy lần nữa hướng Kim Minh thi lễ một cái, nói, tôn thần, bây giờ Phượng Lạc Sơn ngăn trở thiên quân chi đổ, bần đạo có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tôn thần có thể theo bần đạo đi tới một lần, thuận thiên đáp, trung phá hung trận. Dậu kê Kim Minh nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, Uyển Tình tiểu thư, đây cũng là khó xử tiểu thần kia Phượng Lạc Sơn bên trong có yêu hoàng, cũng không phải tiểu thần điểm ấy không quan trọng bản lĩnh có thể hàng phục. Huống chi, tiểu thần chấp trưởng thần cung, bây giờ chính vào phong thần đại kiếp bình thường không thể khinh ly, nếu không chỉ sợ sẽ có không biết chi họa. Bạch Uyển Tình nghe vậy, thở dài một hơi, nói, nếu như thế, tôn thần, bần đạo liền cáo lui. Nói xong lời này, Bạch Uyển Tình đưa tay ôm lấy Na Cha liền định rời đi. Về phần như thế nào phá trận, nàng dự định lại về một chuyến Càn Nguyên Sơn, để tiền lập văn vị này địa tiên cho ra nghị kế. Ngay tại Bạch Uyển Tình vừa mới xoay người, đang chuẩn bị bước ra thần cung thời điểm, đột nhiên sau lưng kia Kim Minh thanh âm liền chuyển tới. Uyển Tình tiểu thư, xin dừng bước. Bạch Uyển Tình sững sờ, tiếp lấy liền quay lại thần đến, nghi ngờ nhìn về phía dậu kê Kim Minh, nói, không biết tôn thần còn có gì bàn giao. Kim Minh hướng Bạch Uyển Tình có chút không lời, lại thi lễ một cái, nói, Uyển Tình tiểu thư muốn phá kia Phượng Lạc Sơn tiểu thần ngược lại là có một lời bẩm báo. Bạch Uyển Tình nghe vậy lại hỉ, gấp đội mở miệng nói, mong rằng tôn thần chỉ điểm. Uyển Tình tiểu thư, kia Phượng Lạc Sơn vốn là gà đất nhất tộc, chỉ vì mấy chục năm trước được một tia Phượng Hoàng huyết mạch liền đã có thành tựu, trong tộc lao tổ càng là bởi đó đột phá yêu hoàng chi cảnh. Uyển Tình tiểu thư nếu là nghĩ phá kia Phượng Lạc Sơn, tốt nhất là có thể tìm được có được Phượng Hoàng huyết mạch lại tu vi đạt tới Võ Đế đỉnh phong hoặc Kim Đan đỉnh phong người. Kim Minh mở miệng nói ra, Phượng Hoàng huyết mạch, Võ Đế đỉnh phong, Kim Đan đỉnh phong. Bạch Uyển Tình sững sờ, trong chốc lát, trong đầu liền xuất hiện một thân ảnh. Vị kia không học hỏi tốt phù hợp Phượng Hoàng huyết mạch cùng Kim Đan đỉnh phong sao? Trong lòng có suy đoán, Bạch Uyển Tình lần nữa hướng Kim Minh nói lời cảm tạ, sau đó ôm lấy Na Cha liền rời đi 12 nguyên thần cung, cũng không về Càn Nguyên Sơn, mà là thẳng đến Giảng Đạo cung mà đi. Giảng Đạo cung trong, Huyền Thanh đạo nhân đột nhiên ngừng giảng đạo. Giảng bên dưới đạo đài, Tiền Khôn, Khổng Tuyên cùng chúng đạo nhân phân ngồi tả hữu. Theo Huyền Thanh đạo nhân đình chỉ giảng đạo, trước mặt Tiền Khôn, Khổng Tuyên đồng thời mở mắt. Tiền Khôn đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy bấm ngón tay tính toán, lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khổng Tuyên thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía Huyền Thanh đạo nhân. Huyền Thanh đạo nhân nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: "Khổng Tuyên, đại quân đường ngăn Phượng Lạc Sơn, nên ngươi xuống núi đi một chuyến đi." Khổng Tuyên nghe vậy khẽ giật mình, nhưng vẫn là lập tức khom người xác nhận. "Vâng, đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ." Nói xong, Khổng Tuyên liền đứng lên đến, quay người ra giảng đạo cung. Mới vừa tới đến giảng đạo ngoài cung, Khổng Tuyên liền thấy phía trước không trung bay tới một mảnh tường vân. Kia tường vân bên trên đứng bước một người, trong ngực còn ôm một người. Nhìn thấy người kia khuôn mặt, Khổng Tuyên vội vàng hướng không trung khom người bái nói: "Khổng Tuyên tham kiến Uyển Tình sư tỷ." Ngay tại mấy ngày trước đây, Khổng Tuyên đã bị Huyền Thanh đạo nhân chính thức thu nhập môn hạ. Tường Vân chậm rãi rơi xuống, nhìn xem phía trước hướng nàng hành lễ Khổng Tuyên, Bạch Uyển Tình đại hỉ, đội vàng đi theo hoàn lễ, nói: "Chúc mừng Khổng Tuyên sư đệ khách khí." Song phương thi lễ xong, Khổng Tuyên nghi ngờ nhìn về phía Bạch Uyển Tình trong ngực Na Cha, hỏi: "Uyển Tình sư tỷ, Na Cha cái này là như thế nào rồi?" Cảm nhận được Khổng Tuyên lo lắng, Bạch Uyển Tình cười lấy nói ra: "Sư đệ có chỗ không biết." Bạch Uyển Tình mở miệng liền đem hai người xông trận Phượng Lạc Sơn, cùng đi Càn Nguyên Sơn sông 12 nguyên thần cùng cầu ý toàn bộ quá trình đều nói một lần. Đợi Bạch Uyển Tình nói xong, Khổng Tuyên giật mình, rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, thế là liền mở miệng nói, thì ra là thế, Uyển Tình sư tỷ, vừa mới lao sư ngừng giảng đạo, nói đại quân đường ngăn Phượng Lạc Sơn, mệnh ta xuống núi đi tới một lần, tiểu đệ cái này mới vừa vặn đi ra ngoài, liền đang gặp gỡ sư tỷ. Bạch Uyển Tình nghe vậy, vội vàng hướng về giảng đạo cung nội không người ba bái, nói, đệ tử Bạch Uyển Tình tham kiến lao sư. Uyển Tình, nhanh chóng cùng Khổng Tuyên về doanh đi, nhanh chóng phá trận, chớ lầm tiền cơ. Một đạo rộng lớn thanh âm từ giảng đạo cung nội yếu ớt truyền đến. Vâng, lão sư, đệ tử tuân mệnh. Bạch Uyển Tình vội vàng không người xác nhận. Theo thanh âm mà đến còn có một vệt kim quang kia tại Bạch Uyển Tình đỉnh đầu xoay quanh hai cái, trực tiếp rơi vào nàng trong ngực Na Cha trên thân. Lại nói Tĩnh Nam quân đại doanh bên trong, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng đám người còn tại nghiên cứu thảo luận phá trận chi pháp. Đột nhiên, ngoài trướng tiếng bước chân vang, mảnh lều vẩy một cái, liền từ bên ngoài đi tới ba người. Phía trước đi tới chính là Bạch Uyển Tình cùng Na Cha, tại phía sau hai người đi vào một vị tuấn lãng thanh niên. Chỉ gặp thanh niên kia thân cao tám thước, mày kiếm mắt hổ, môi hồng răng trắng, tuấn lãng phi thường, thân mang đạo bảo màu xanh, cầm một thanh dài bảy thước đao, phía sau ẩn hiện thanh hoàng, đỏ, bạch, hắc ngũ sắc thần quang. Nhìn thấy ba người, trong trướng mọi người đều là đại hỉ. Song phương thi lễ xong, trong trướng đám người cũng biết Khổng Tuyên bị Huyền Thanh đạo nhân thu làm môn hạ sự tình, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Hàn Huyên một lát sau, Bạch Uyển Tình đem chuyến này kinh lịch nói một lần, đám người ánh mắt lần nữa rơi vào Khổng Tuyên trên thân. Khổng Tuyên sư đệ, liên quan tới kia Phượng Lạc Sơn, ngươi nhưng có phá trận chi pháp? Khương Hùng trước tiên mở miệng hỏi. Khổng Tuyên mở miệng cười nói, Khương sư minh, đợi tiểu đệ làm chút chuẩn bị, ngày mai liền đi phá trận. Chương 1867, lại sông Phượng Lạc Sơn. Chương 1867, lại sông Phượng Lạc Sơn. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai. Bạch Uyển Tình, Na Cha cùng Khổng Tuyên rời đi đại doanh, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng xuất lĩnh lấy mọi người tại sau lưng đưa tiễn. Đám người rất nhanh liền đi tới Phượng Lạc Sơn trước tấm bia đá. Uyển Tình sư muội, Khổng Tuyên sư đệ, hết thảy cẩn thận, như gặp không địch lại, chớ có cậy mạnh, lập tức lui về. Khương Hùng nói chuyện, đem tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đưa tới Bạch Uyển Tình trong tay. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao lấy ra bảo vật của mình. Lưu Hàm Nhi càng đem trạng tiên phi đao nhét vào Bạch Uyển Tình trong ngực. Uyển Tình, nếu là gặp được kia yêu hoàng, nếu như Khổng Tuyên không thể thắng, ngươi liền dùng trạng tiên phi đao giúp hắn một tay. Đa tạ nhỏ sư cô. Bạch Uyển Tình vội vàng nói tạ. Đem bảo vật trong tay thu hồi, Bạch Uyển Tình, Khổng Tuyên, Na Cha liền quay người đi vào Phượng Lạc Sơn bên trong. Ba người vừa sải bước ra, nhưng gặp một trận thời không biến ảo, liền xuất hiện ở Liên Miên quần sơn trong. Nhìn xem chung quanh dãy núi, Khổng Tuyên lật bàn tay một cái, nhưng gặp ngũ thải quang hoa lấp lóe, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện năm con phân biệt lóe ra xanh vàng đỏ bạch hắc nhan sắc lông vũ. Nhìn xem trong lòng bàn tay năm con lông vũ, Khổng Tuyên mỉm cười, sau đó run tay một cái, liền gặp kia năm con lông vũ hóa thành năm đạo lưu quang bay về phía trong đại trận từng cái phương hướng, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, Na Cha hiếu kỳ mở miệng hỏi, Khổng Tuyên sư thúc, ngươi vừa rồi tế đi ra kia năm con lông vũ là dùng làm gì? Khổng Tuyên nghe vậy, mở miệng cười giải thích, nói, Na Cha, kia năm con lông vũ phân theo ngũ hành, trên đó đều ẩn chứa pháp lực của ta, ta đưa chúng nó phân biệt đinh nhập cái này Phượng Lạc Sơn ngũ phương, liền tạm thời đinh trụ tòa đại trận này rất nhiều biến hóa. Bạch Uyển Tình, Na Cha nghe vậy, đều là giật mình. Bạch Uyển Tình cười nói, sư đệ quả nhiên hảo thủ đoạn. Đón lấy, Bạch Uyển Tình trực tiếp tế ra thập nhị phẩm thanh liên đem ba người nâng lên. Bay tới không trung, Khổng Tuyên hai mắt thần quang lấp lóe, đạo đạo thần quang quét về phía tứ phương, đột nhiên liền chỉ hướng bên trong một cái phương hướng, nói, Uyển Tình sư tỷ, hướng cái hướng kia đi thôi. Bạch Uyển Tình đáp ứng nhất thanh, lập tức thôi động thập nhị phẩm thanh liên liền hướng về Khổng Tuyên ngón tay phương hướng bay đi. Thập nhị phẩm thanh liên xẹt qua trời cao, phía dưới từng tòa sơn phong bị vượt qua. Những cái kia trên ngọn núi, từng cái gà trống, gà mái ngẩng đầu nhìn trời. Đợi nhìn thấy không trung thập nhị phẩm thanh liên về sau, những này gà trống, gà mái nhao nhao vỗ cánh, phát ra ác gắt. Tu cục, khen khách đát, các cạn, các loại thanh âm. Bất quá, những này gà trống, gà mái ngược lại là không có bay nổi công kích, bọn chúng kêu lên một lát sau, đợi thập nhị phẩm thanh liên biến mất về sau, liền một lần nữa yên tĩnh trở lại, túi đầu tiếp tục mình kiếm ăn đại nghiệp. Trên ngọn núi những cái kia yêu vương ngẩng đầu nhìn một cái về sau, cũng chưa bay nổi công kích, bọn chúng không hẹn mà cùng lại lần nữa túi đầu, nguyên lai đang làm gì liền tiếp tục làm gì. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Na Cha cảnh giác đánh giá bốn phía, Bạch Uyển Tình vẹn vẹn quét phía dưới một chút, liền một lần nữa nhìn về phía trước, mà Khổng Tuyên lúc này lại là nhắm hai mắt lại, quanh thân tựa hồ cũng tại thai nén lấy một cô khí thế. Đột nhiên, phía trước một ngọn núi đột ngột xuất hiện ở ba người trước mặt. Nay tòa đỉnh núi cao hơn ngàn trượng, xuyên thẳng vân tiêu, trên ngọn núi xanh um tươi tốt, chỗ đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa gà trống tượng đá. Kia tượng đá cao hơn 10 trượng, dài cũng hơn 10 trượng, toàn thân đều lóe ra ngũ thải hà quang, tuy là tượng đá, nhưng nơi xa nhìn lại phảng phất là sống sinh linh. Thập nhị phẩm thanh liên vừa mới tới gần, đột nhiên tòa kia gà trống tượng đá liền bắn ra sáng chói ngũ thải hà quang, đem chung quanh bầu trời đều nhuộm thành ngũ thải chi sắc, đồng thời, một cô yêu đế khí tức liền tràn ngập ra. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi dừng lại, Khổng Tiên cũng đồng thời mở mắt. Bất quá, hắn bèn bèn nhìn thoáng qua, liền thất vọng lắc đầu. Bèn bèn một con trung gia yêu đế, còn câu không dậy nổi hắn xuất thủ hứng thú. Na Cha ngược lại là vô cùng hưng phấn, bất quá, hắn biết mình không phải là đối thủ, cho nên cũng chỉ là hưng phấn thôi. Tòa này Phượng Lạc Sơn bên trong, những này gà đất thật không đơn giản, hắn Na Cha là dũng, nhưng cũng không phải ngốc, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần loại kia vạn vũ xuyên ngược thống khổ. Bất quá, Na Cha lại là quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tình. Lúc này, theo một trận rắc rắc thanh âm chuyển đến, tòa kia gà trống tượng đá bên trên vậy mà bỏ đầy khe hở, những cái kia trong cái khe bắn ra càng thêm sáng chói ngũ thải hạ quang. Đột nhiên bành, một thanh âm vang lên, tượng đá triệt để nổ tung ra. Agagat. Ngay sau đó chính là nhất thanh huyết dài vang vọng đất trời. Ngũ thải hà quang dần dần tiêu tán, ngọn núi kia trên đỉnh đã hiện ra một con hình thể to lớn gà trống. Một cỗ cực hạn yêu đế uy áp cảm giác lao thẳng tới ba người mà tới. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, đạo đạo thanh quang lấp lóe, một nháy mắt liền đem kia cỗ uy áp quấy cái vỡ nát. Lúc này con kia gà trống đã vừa quay đầu đến, một đôi huyết hồng con ngươi thật chặt tập trung vào thập nhị phẩm thanh liên bên trên ba người. Bạch Huyền Tình thở dài, một con trung gia yêu đế thật đúng là không thả trong mắt của nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Na Tra, nói: "Na Tra, đem Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển cho ta một chút." "Vâng, sư nương." Na Tra tự nhiên không dám cự tuyệt, đáp ứng nhất thanh, liền đem Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển đưa tới Bạch Huyền Tình trong tay. Tiếp nhận hai kiện bảo vật, Bạch Huyền Tình một bước phóng ra liền ra thập nhị phẩm thanh liên. "Yêu Nghiệt, thượng tiên có đức yêu sinh, nhanh chóng quy hàng, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Đáp lại Bạch Huyền Tình chính là nhất thanh vẫn nộ gà gáy. "Các các, nữ hoa hoa, thân thể của ngươi thơm quá, nhất định phi thường mỹ vị." Nghe xong lời này, Bạch Huyền Tình sầm mặt lại, đã ở trong lòng cho nó phán quyết tử hình. Bạch Huyền Tình ngược lại là không có gấp tế ra Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển, mà là nhấc lên kiếm gỗ đào liền chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến con kia gà trống trước mặt. Nhìn xem chém tới kiếm quang, kia gà trống trong mắt lấp lóe một tia vẻ khinh thường, sau đó há miệng hướng về phía trước một mổ. Chỉ ngay bành, một thanh âm vang lên, đạo kiếm quang kia liền trực tiếp nổ tan thành một chùm sáng điểm. Nhìn thấy đạo kiếm quang kia bị đánh nát, Bạch Huyền Tình mỉm cười, ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Bất quá, nàng lại là vung tay lên, lại là một đạo kiếm quang chém ra. Thế là, một người một gà liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt, chính là hơn 20 cái hiệp đi qua. Đột nhiên, con kia hùng cánh gà mở ra, toàn thân lông vũ nổ lên, đầu gà cúi thấp, mặt hướng Bạch Huyền Tình phương hướng, trong miệng phát ra cặc cặc thanh âm, tràn đầy uy hiếp cùng áp bách. Thấy cảnh này, thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Na Tra liền kích linh linh sợ run cả người. "Sư đương, yêu nghiệt này nó." Nói thật, hiện tại Na Tra đã có bóng ma tâm lý. Na Tra lời còn chưa dứt, không trung Bạch Huyền Tình cũng khuôn mặt nghiêm túc. Nàng lạnh hừ một tiếng, nói: "Yêu nghiệt, muốn chết." Chương 1868, Phượng Lạc Sơn bên trong, Khổng Tuyên xuất thủ. Chương 1868, Phượng Lạc Sơn bên trong, Khổng Tuyên xuất thủ. Bạch Huyền Tình lời còn chưa dứt liền tế ra Hỗn Thiên Lăng. Hỗn Thiên Lăng vừa ra, chỉ gặp đầy trời ánh nắng chiều đỏ quét sạch, che khuất bầu trời, hướng quyển kế tiếp liền đem vậy trung gia yêu đế gà trống cuốn tại trong đó. Kia gà trống đang muốn phóng đại chiêu, vừa mới dọn xong tư thế, còn không đợi xuất thủ, liền thấy đầy trời ánh nắng chiều đỏ rơi xuống, tiếp lấy nó cũng cảm giác quanh thân siết chặt, ngay sau đó, toàn thân yêu lực trong nháy mắt trở nên chỉ trệ, còn không đợi nó kịp phản ứng, cũng cảm giác toàn thân đều bị một cỗ lực lượng vô danh cho cầm cố lại. Không tốt. Kia gà trống thầm nghĩ trong lòng không tốt muốn dây rủa, lại phát hiện toàn thân yêu lực đều phảng phất biến mất, căn bản là không tránh thoát. Nó trong lòng kinh hãi, còn muốn tiếp tục dây rủa, liền thấy đối diện nữ tử kia giơ tay cầm lên một viên vòng vàng. Kia vòng vàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời, toàn thân lóe ra chói mắt kim quang. Nhìn thấy kia vòng vàng, một cái mắt, nó chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm đánh tới. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Nó trong lòng cảnh báo đại minh, lần thứ nhất thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong tới gần. Tha. Nó há miệng liền muốn hô tha mạng, nhưng vừa vặn một cái tha chữ lối ra, liền thấy một vệt kim quang hiện lên, nữ tử kia đã tế ra tay bên trong vòng vàng. Đi. Bạch Huyền Tình trong miệng quát to một tiếng, đi liền tế ra tay bên trong Càn Khôn Quyển. Càn Khôn Quyển vừa ra, nhưng gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một vệt kim quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đạt tới con kia gà trống trên đỉnh đầu, sau đó ngay tại kia gà trống hoảng sợ ánh mắt bên trong đập vào trên đỉnh đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đào, đỏ, bạch hắc các loại nhan sắc vật chất bay bắn tung tóe khắp nơi, sau đó, chính là bịch. Nhất thanh, một bộ khổng lồ thi thể không đầu liền té ngã trên đất, sinh hồng sắc máu tươi chảy đầy đất. Một tôn trung gia yêu đế như vậy vẫn lạc, một đạo chân linh từ cỗ thi thể kia bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung hai cái liền biến mất bóng dáng. Bạch Huyền Tình trở lại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát, hy vọng hôm nay liền có thể đem trận này phá mất." Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, ba người lần nữa hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Tiếp xuống trên đường đi, nguyên bản ba người nghĩ đến sẽ càng thêm bình tĩnh một chút, nhưng ba người đều nghĩ sai. Trên đường đi, những cái kia trên ngọn núi yêu vương cũng nhào tới. Lần này, không cần Bạch Huyền Tình xuất thủ, Na Tra lao ra, thế nhưng là giết thương quái. Bất quá, Na Tra vẫn là tăng thêm cẩn thận, nhất là xem xét những cái kia yêu vương bắt đầu nổ tung cánh, túi người xuống, hắn ngay lập tức sẽ tế ra Hỗn Thiên Lăng. Hỗn Thiên Lăng bay ra, những cái kia yêu vương trốn chỗ nào đến thoát, nhao bị cuốn cái cực kỳ chặt chẽ, sau đó bị Na Tra một thương đâm chết. Đoạn đường này rất tiếp, Na Tra bóng ma tâm lý ngược lại là cũng dần dần tiêu trừ. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền gặp thứ hai tôn yêu đế, đồng dạng vẫn là trung gia yêu đế. Bạch Huyền Tình xuất thủ lần nữa, chỉ một lát sau công phu, kia yêu đế lại lần nữa bị chém giết. Thập nhị phẩm thanh liên tiếp tục tiến lên, vô số yêu vương bị chém giết, lại có hai tôn yêu đế để tội, rốt cục, đại trận chỗ sâu vị kia yêu hoàng kiểm chế không được. Ầm ầm, một tiếng sấm rền tiếng vang, đó lấy, toàn bộ thiên địa rung động, bầu trời hóa thành xích hồng sắc, huyền như máu nhuộm qua. Đó lấy, huyết sắc bầu trời hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh kia đỉnh tiên lập địa, chính là một con ngũ thải gà trống, yêu diễm mạo gà, ngũ thải lông vũ, một đôi ngũ thải đôi mắt theo thứ tự lóe ra ánh sáng năm màu, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng khát máu. Người trong đạo môn, thật là lớn sắc cơ, tàn sát tộc ta tử tôn, các ngươi thật to gan. Một loại âm trầm sắc nhọn thanh âm liền ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi dừng lại, Bạch Huyền Tình, Khổng Tuyên, Na Cha đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bạch Huyền Tình lật bàn tay một cái, một đạo hồng quang hiện lên, Trảm Tiên Phi đao liền xuất hiện ở trong tay nàng. Khổng Tuyên trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Bạch Huyền Tình miệng tụng đạo hiệu, mở miệng nói, gà đất nhất tộc, lấy bần đạo con chi, các ngươi cũng được một chút tạo hóa, đương ngày mai đạo lý lẽ, biết số trời chỉ biến. Bây giờ đại hạ dung chuyện, nhưng Tĩnh Nam có thánh nhân già, đương vị thiên tử, các ngươi chẳng những không thuận thiên ý, phản nghịch thiên mà đi, cần biết thuận thiên người sinh, nghịch thiên người vong, nhiều tuy có yêu hoàng chi lực, nhưng khi biết thần thông không địch lại số trời, như khư khư cố chấp, chỉ sợ hôm nay chính là bỏ mình tộc diệt, hối hận thì đã muộn. Bạch Huyền Tình mới mở miệng, chính là thao thao bất tuyệt, ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng, đó chính là khuyên cái này yêu hoàng quy hàng. Đương nhiên, Bạch Huyền Tình trong lời nói đã có khuyên giải, cũng có uy hiếp. Mặc dù Bạch Huyền Tình cũng biết lời nói này đại khái suất cũng là vô dụng, nhưng nàng vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao cái này gà đất nhất tộc có được phượng hoàng huyết mạch, dù là chỉ có một tia, nhưng cùng phía trước những yêu tộc kia cũng là khác biệt. Về phần phía trước bị giết những cái kia yêu vương, yêu đế, các ngươi đến giết người khác, chẳng lẽ còn không cho phép người khác giết người sao? Trên đời này nào có như vậy đạo lý? Ha ha, khá lắm người trong đạo môn, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, khá lắm thuận thiên người sinh, nghịch thiên người chết, làm sao mà biết các ngươi chính là thuận thiên người, mà bản hoàng lại là nghịch thiên người, thiên hạ này chính là ta bách tộc chi thiên hạ, không phải ngươi đám nhân tộc chi thiên hạ, các ngươi chiếm đoạt trung nguyên chi địa, cũng nên là thời điểm trả nợ ha ha. Kia gà chống ngựa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này nghe được kia gà chống ngôn tử, Bạch Huyền Tình trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Nàng hai con ngươi lấp lóe một vệt thần quang, thấp giọng mở miệng nói, đáng tiếc, ngàn năm tu vi, một khi mất sạch, có thể làm gì, có thể làm gì. Ha ha, người trong đạo môn, muốn giết bản hoàng, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, cũng đừng giết người không thành, bị giết nhà. Ha ha. Hiển nhiên, kia gà chống hết sức tự tin. Giờ phút này đại trận chỗ sâu, một tòa bạch cốt âm u dựng trận đài bên trên, một cái đầu gà thân người đại hán ngay tại cười lớn. Đại hán thân thể bên trái đứng thẳng một cây ngũ thải trận tiên, trận kia cờ cờ cán chính là từng chiếc bạch cốt ghép lại mà thành, mà kia cờ mặt càng là từng chiếc ngũ thải lông vũ bệnh mà thành, tại cờ mặt trung ương vẽ lấy một con tựa như phượng hoàng đại điểu. Phía bên phải của hắn thì đứng thẳng một cây tam cổ tháp tiên xoa. Này xin dài ước chừng một trượng, toàn thân ngũ thải chi sắc, xiên trên mũi dao càng là không ngừng lóe ra ngũ thải chi quang. Thật lâu, đại hán thu hồi tiểu dung, dùng thanh âm thật thấp lẩm bẩm, người trong đạo môn, hôm nay liền để ta thổ hùng đến nếm thử các ngươi huyết đục hương vị đi. Nghĩ đến, nhất định là cực kỳ ngon. Đại hán này chính là gà đất nhất tộc lão tổ, đỉnh phong yêu vương, nửa bước yêu hoàng thổ hùng. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Khổng Tuyên trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, nắm lên đại đao, một bước phóng ra liền ra đại sen. Yêu nghiệt, trước tạm để Khổng Mô đến ước lượng một chút bản lãnh của ngươi đi. Chương 1869, đại chiến đỉnh cao, cuối cùng đến trận đài. Chương 1869, đại chiến đỉnh cao, cuối cùng đến trận đài. Lại nói Khổng Tuyên bước ra một bước, rốt cục ra thập nhị phẩm thanh liên, bay lên đến không trung, đại đao trong tay vung lên, chỉ gặp một đạo vàng nóng ánh đao quang bay ra, phá toái hư không, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn vạn trượng liền chém về phía không trung đạo thân ảnh kia. Đầy trời màn máu bên trong, kia ngũ thải gà chống ánh mắt bên trong lấp lóe một tia khinh miệt, túi đầu liền mổ xuống dưới. Kia gà mỏ lóe ra ngũ thải hạ quang, một ngụm liền mổ vào đao trên ánh sáng. Chỉ gặp vạn đạo hào quang bùng lên, ngay sau đó chính là oanh. Nhất thanh nổ vang, bầu trời đầy trời ánh nắng chiều đỏ đều bị xé mở một cái lỗ hổng, có vàng nóng ánh ánh nắng từ lỗ hổng kia bên trong đông xuống. Chém ra một đao Khổng Tuyên chậm rãi thu hồi trường đao, cũng thật dài phun ra một ngụm bạch khí, cười nói, yêu nghiệt, một đao kia như thế nào? Lại nói màn trời bên trong đạo thân ảnh kia, giờ phút này toàn thân kịch liệt chấn động, thân ảnh lúc gần lúc hiện, phảng phất sau đó đều sẽ biến mất. Thật lâu, đạo thân ảnh kia mới một lần nữa ổn định lại. Lúc này, kia gà trống nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện mấy phần cảnh giác cùng kiêng kỵ. Người trong đạo môn, quả nhiên bất phàm. Bất quá, vì sao ta từ trên người của ngươi ngửi được mấy phần khí tức quen thuộc? Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Bạch Huyền Tình khẽ miệng dần dần cong lên, Na Cha càng là nhếch miệng. Khổng Tuyên nghe vậy, thì là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, ngươi yêu nghiệt này, được một tia phượng hoàng khí tức liền không biết trời cao đất rộng, như toàn vi phạm thiên mệnh, nghịch phản tương sinh, hôm nay, ngươi như kịp thời tỉnh ngộ, lập tức rút lui tòa đại trận này, uy hàng Tĩnh Nam, lập công chu tội, tương lai chưa chắc không có thành tựu chính quả cơ hội, nhưng nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp kỳ hạn. Ha ha. Màn trời bên trong kia gà trống nghe thấy lời ấy, lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngươi đạo nhân này, khẩu khí thật lớn, khá lắm ứng kiếp kỳ hạn ngươi vừa rồi chẳng qua chém ra một đao, may mắn thắng qua nửa chiêu, nhưng ngươi cần biết bản hoàng bản thể không ở chỗ này chỗ, và lại bản hoàng mới cũng có chút coi thường lúc này mới làm ngươi sinh ra ảo giác, hẳn là ngươi đạo nhân này thật sự cho rằng có thể thắng được bản hoàng sao? Ha ha. Kia gà trống cười to xong, đột nhiên túi đầu xuống, chỉ gặp một cái to lớn không gì so sánh được gà mỏ liền hướng phía dưới mổ đi qua. Khổng Tuyên thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, lắc người một cái thân thể, trong chốc lát, nguyên bản tám thước thân cao hóa thành ngàn cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, trường đao trong tay cũng theo đó tăng gọn, toàn thân một cỗ man hoang, thê lương khí tức liền phiêu đãng ra, chính là pháp thiên tượng địa thần thông. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Na Cha khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Huyền Tình, nói, sư nương, cái này Khổng Tuyển sư thúc pháp thiên tượng địa không kém gì Dương Hiển sư thúc a. Bạch Uyển Tình nghe vậy cười một tiếng, nói: "Sư tổ ngươi từng nói, vị này Khổng Tuyển sư đệ có thể xưng địa tiên chi giới đệ nhất người, tu vi không kém Dương Hiển sư đệ mảy may, mà ngũ sắc thần quang có lẽ càng hơn một bậc." T. Na Trang nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. "Sư đương, nghĩ đến thanh này triệt để ổn, bất quá, hiện tại Khổng Tuyển sư thúc vì sao không cần ngũ sắc thần quang đâu?" Bạch Uyển Tình cười vỗ vỗ Na Trang đầu, nói: "Ngươi Khổng Tuyển sư thúc còn chưa đem hết toàn lực, dù sao chúng ta bây giờ còn chưa tới trận kia đài đâu." Na Trang nghĩ nghĩ, là như thế cái đạo lý. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, hai người nhỏ giọng nghị luận, mà tại sen trên đài, một trận đại chiến đã bắt đầu. Trên bầu trời con kia gà chống vỗ cánh, múa song chảo, ngẫu nhiên còn cần gà mỏ đánh lén, trong chớp mắt liền cùng Khổng Tuyển đại chiến mấy chục cái hiệp. Hai người đấu qua chỗ, thiên băng địa liệt, không mấy ngọn núi sụp đổ, đại địa cũng nứt ra từng đạo khe hở, trong khe hở nham tương lan lộn, khói đen cuộn cuộn. Trong đại trận, vô số chỉ phổ thông kê yêu chết thảm, thậm chí ngay cả yêu vương cũng tử vong không ít. Thật sự là Khổng Tuyển cùng kia gà chống chiến đấu tràng diện quá mức kinh người, bọn hắn tiết lộ ra ngoài một tia khí cơ, cũng không phải những cái kia phổ thông yêu vương có thể ngăn cản. Đại chiến qua bách hợp về sau, Khổng Tuyển đột nhiên hướng về sau nhảy ra mấy ngàn trượng, sau đó quanh thân dâng lên vô biên khí thế, ở giữa cẳng có ngũ thải hà quang lấp lóe, sau đó ngũ thải hà quang lưu chuyển đến lưỡi đao phía trên. Thấy cảnh này, không trung kia gà trống trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiếm kỵ, ngay tại nó suy nghĩ muốn ứng đối ra sao thời điểm, đột nhiên một đạo thông thiên triệt địa ánh đao năm màu liền bay tới. Một cái mắt, kia gà trống lập tức sù lông lên, nó vội vàng mở ra cánh, đồng thời cũng túi người xuống, quanh thân lóe lên ngũ thải hà quang, sau đó một đạo phượng hoàng hư ảnh liền xuất hiện ở thân thể nó trên không. Lệ theo nhất thanh tiếng vượng hót, liền thấy cái kia đạo phượng hoàng hư ảnh liền xuống tới. Trong chớp mắt, phượng hoàng hư ảnh liền cùng cái kia đạo ánh đao năm màu đụng vào nhau, không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Bạch Uyển Tình cùng Na Tra liền thấy giữa thiên địa tựa như xuất hiện một vòng ngũ thải đại nhật. Kia đại nhật kịch liệt lóng lánh, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tất cả thiên địa bị nhuộm thành ngũ thải chi sắc. Nguyên bản trên bầu trời màn máu triệt để tiêu tán. Đột nhiên, nhất thanh chấn thiên động địa tiếng sấm tiếng vang lên, thiên địa đều kịch liệt chấn động lên, thiên địa đều tại băng liệt, tùy theo băng liệt còn có cái kia đạo gà chống thân ảnh. Kia tiếng sấm vừa mới yếu bớt, liền lại làm anh. Nhất thanh, cái kia đạo gà chống thân ảnh triệt để nổ thành một đoàn ngũ thải sương mù, chậm rãi phiêu đắng ra, qua trong giây lát liền đã mất đi bóng dáng. Một đao kia bổ ra, Khổng Tuyển quanh thân ngũ thải thần quang lần nữa lấp lóe, trong khoảnh khắc liền khôi phục chân thân. Trở lại thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Na Tra thấy rõ ràng, vị này Khổng Tuyển sư thúc hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, hiển nhiên vừa rồi một cái kia, hắn tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Bạch Uyển Tình lật bàn tay một cái sữa bình ngọc màu trắng liền xuất hiện ở trong tay. "Khổng Tuyển sư đệ, bình này bên trong có một hạt tam chuyển kim đan, ngươi nhanh ăn vào đi." "Đa tạ sư tỷ." Khổng Tuyển nói một tiếng cảm ơn, gấp đội vươn tay đem bình ngọc nhận lấy, mở ra nắp bình, liền từ bên trong đổ ra một hạt kim đan. Đem kim đan thả trong cửa vào, Khổng Tuyển lập tức liền nhắm mắt lại, hắn quanh thân ngũ thải hà quang lần nữa long lánh. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, tiếp tục hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Lúc này, vừa mới sắp phá nát thiên địa lại lần nữa khôi phục căn bình. Bầu trời cùng đại địa bên trên những cái kia khe hở đã biến mất, bất quá, đại địa bên trên những cái kia vỡ vụn sơn phong lại bị cũng không khôi phục. Thập nhị phẩm thanh liên vượt qua từng mảnh phế tích, nơi đó vốn là từng tòa sơn phong. Con đường sau đó đổ bên trên, lại không ngăn cả người. Nhìn thấy không trung thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi bay tới, những cái kia may mắn còn sống sót gà trống, gà mái nhao nhao sợ hãi kêu lấy bay về phía nơi xa. Rất nhanh, thập nhị phẩm thanh liên đứng tại một cái sơn cốc bên trong, phía trước là một tòa bạch cốt âm u dựng đài cao, trên đài cao đứng thẳng một tôn đầu gà thân người yêu hoàng. Khắc khắc. Một trận âm trầm tiếng cười quái dị vang lên, tôn này yêu hoàng trên mặt lộ ra tàn nhẫn, bạo ngược tiểu dung. Các người rốt cuộc đã đến. Tiếp xuống, chính là xem hư thực thời điểm. Chương 1870, Khổng Tuyển nằm yêu chương 1870, Khổng Tuyển nằm yêu nghe kia âm trầm tiếng cười quái dị, Khổng Tuyển đồng dạng nở nụ cười. Chỉ gặp hắn một bước phóng ra, ra thập nhị phẩm thanh liên, đến trận đài tốt 100 trượng có hơn, cười nói, yêu nghiệt, ra đi, vừa rồi trận chiến kia, ngươi cờ kém một chiều, hiện tại liền để Khổng Mộ ước lượng một chút ngươi chân thực bản sự đi. Khổng Tuyển lời này vừa nói ra, trận trên đài thổ hùng tiếng cười trì trệ, sau đó liền liên tục gật đầu, nói, tốt, 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 kia, bản hoàng liền lại ngươi tranh đấu một trận. Nói chuyện, kia thổ hùng một bà nhấc lên bên cạnh tam cổ thác thiên xoa, thả người nhảy lên liền rời đi trận đài. Tiểu Ba Nhi, đến, ăn trước nhà ngươi thổ hùng ra một xiên. Nói chưa tới, nhưng này xiên lại đã đến. Tam cổ thác thiên xoa lóe ra ngũ thải chi quang, thẳng đến Khổng Tuyển mặt mà tới. Khổng Tuyển thấy thế, cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Sau đó, vung lên đại đao liền giá đi lên. Giao đĩa chạm vào nhau, một máy mắt, hai người liền lần nữa chiến tại một chỗ. Một trận chiến này, kia thổ hùng chưa từng biến lớn thân thể, Khổng Tuyển cũng không dùng ra pháp thiên tượng địa, hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất, hai người thân hình những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, một mảnh hỗn độn. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Na Tra nhìn về phía tòa kia trống rỗng trận đài, hai mắt sáng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tình, thấp giọng nói, sư đương, chi bằng để đệ tử hiện tại quá khứ đem trận kia đài làm hỏng. Bạch Uyển Tình nghe vậy, hai mắt thần quang thoáng hiện, quan sát một lát sau lắc đầu, nói, Na Tra, không thể khinh động, tòa kia trận đài, nó không đơn giản. Na Tra nghe vậy, trong lòng run lên, ám đạo đáng tiếc, bất quá ngược lại là thật không còn dám động tâm tư. Hai người lặng lặng đứng tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, yên lặng cùng đợi kia một trận chiến đấu kết thúc. Phượng Lạc Sơn bên trong, giữa thiên địa, có hai thân ảnh không ngừng đan xen, binh khí giao minh thanh âm càng là không ngừng chấn động không gian, trong nháy mắt chính là trên trăm cái hiệp đi qua. Rốt cục, Khổng Tuyên bắt lấy một cái cơ hội, một đao chạm tại kia thổ hùng trên sống lưng. Chỉ nghe được phanh, một thanh âm vang lên, kia thổ hùng bị một đao từ không trung chém xuống trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp ném ra một chỗ hố sâu. Không trung có mấy trăm chi đoạn vũ chậm rãi tung bay ra. Trong hố sâu phát ra oanh, oanh, thanh âm, một chút thời gian, liền đã tuôn ra xích hồng sắc nham tương, mà kia thổ hùng thân thể thì chui vào trong nham tương biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, Na Cha lập tức cao giọng hỏi, Khổng sư thúc, kia yêu nghiệt thế nhưng là bị ngươi chém giết. Vẫn trên không trung quan sát đại địa Khổng Tuyên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên phương hướng, cười lắc đầu, Na Cha, kia yêu nghiệt nhưng không dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên, Khổng Tuyên vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được nhất thanh phượng gãy thanh âm. Ngay sau đó, cả vùng cũng bắt đầu chấn động, mà cái kia trong hố sâu càng là vô tận nham tương phun ra ngoài. Tiếp theo, hố sâu xung quanh thổ bắt đầu nở ra, một chút thời gian về sau, nguyên địa liền xuất hiện một tòa nguy nga cao ngất núi lửa. Miệng núi lửa bên trong khói đặc cuồn cuộn, nóng bỏng nham tương không ngừng phun về phía không trung. Thấy cảnh này, Na Cha sợ ngây người. Núi lửa. Bạch Huyền Tình khẽ nhíu mày, pháp nhãn của nàng mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng lại cũng nhìn thấy không ít thứ. Theo kia không ngừng toát ra nham tương cùng khói đen, đang có một cỗ nồng đậm đến cực hạn yêu khí phóng lên tận trời. Mà lại kia yêu khí còn không phải đơn giản yêu khí, trong đó xen lẫn vô tận huyết khí, sát khí, hoang khí, còn có một tia vượng hoàng huy hoàng chính khí. Tóm lại, kia yêu khí cho Bạch Huyền Tình cảm giác chính là một loại không hiểu cảm giác quái dị. Kia cỗ yêu khí từ núi lửa bên trong xông ra, dĩ nhiên khiến Kim Đan cảnh Bạch Huyền Tình trong lòng sinh ra mấy phần sợ hãi cảm giác. Sinh ra loại cảm ứng này, Bạch Huyền Tình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía miệng núi lửa trên không Khổng Tuyên. Tựa hồ cảm ứng được Bạch Huyền Tình ánh mắt, Khổng Tuyên hướng nàng gật đầu cười. Nhìn thấy Khổng Tuyên biểu lộ, Bạch Huyền Tình rốt cục thở dài một hơi, cũng tạm thời buông xuống trong tay Trảm Tiên Phi đao. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, lại là nhất thanh tiếng vượng hót vang lên, đột nhiên, một đạo ngũ thải hà quang từ miệng núi lửa bên trong xung ra, bay tới không trung. Ngũ thải hà quang dần dần tan đi, từ đó hiện ra một con một mình khoác ngũ thải lông vũ, đại điểu. Bạch Huyền Tình nháy nháy mắt, nhìn xem kia con chim lớn, tương tự phượng hoàng, nhưng lại rõ ràng không phải phượng hoàng. Nó cùng phượng hoàng có 7 phần tương tự, một phần rất giống, nhưng có câu nói là lệch một ly, đi 1000 dặm không phải phượng hoàng, vậy thì không phải là phượng hoàng, việc này không giả được. Lúc này, đột nhiên một trận trong sáng tiếng cười truyền đến, Khổng Tuyên mở miệng. Yêu Nghiệt, ngươi rốt cục bỏ được hiện ra chân thân. Bất quá, như vậy mới phải, mới một đao kia, nghĩ đến ngươi cũng là không phục, hiện tại lại đến qua chính là, chỉ là lần này Khổng Mô cũng sẽ không lưu thủ. Khổng Tuyên lời này vừa nói ra, thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Bạch Huyền Tình khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhịn không được thầm khen, sư tôn lời nói, Khổng Tuyên sư đệ chính là địa tiên chi giới đệ nhất người, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lệ. Đáp lại Khổng Tuyên lại là nhất thanh hạt rẽ, sau đó kia hóa thành phượng hoàng chân thân thổ hùng bố hai cánh, trong một chớp mắt, ngũ thải hà quang chiếu rọi thiên địa. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất mạnh, nhưng tại cái này Phượng Lạc Sơn bên trong, bản hoàng chính là bất tử chi thân, bất diệt chi thể, ngươi nếu là tức thời, liền ngoan ngoãn thối lui. Bản hoàng liền không truy cứu ngươi mạo phạm tiến hành. Ha ha. Khổng Tuyên nghe vậy, lập tức phá lên cười. Yêu Nghiệt, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái sợ hàng, như vậy liền kết đảm. Làm càn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chết. Kia thủ mạnh mẽ giận, toàn thân đều giấy lên lửa nóng hừng hực, sau đó mang theo vô thượng uy thế liền hướng Khổng Tuyên lao đến. Ha ha. Đến hay lắm, Yêu Nghiệt, lại thụ Khổng Mỗ một đao. Khổng Tuyên cười lớn, vung lên đại đao lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Một cái mắt, một người một chim lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Lần này, Khổng Tuyên vẫn không có sử dụng ngũ sắc thần quang. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Na Cha đều nhìn ngây người. Sư nương, Khổng Tuyên sư thúc quá mạnh. Bạch Huyền Tình đưa tay vô vô Na Cha đầu, lời gì cũng không nói. Lại nói tốt một phen đại chiến, một người một chim lại đấu mấy chục cái hiệp. Lần này, Khổng Tuyên rốt cục dần dần đã rơi vào hạ phong. Bất quá, rơi vào hạ phong Khổng Tuyên lại không có chút nào bối rối, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá, sau lưng của hắn ngũ sắc thần quang lại càng ngày càng chói mắt. Rốt cục, ngay tại kia thổ hùng lần nữa đánh tới trước mắt phía trên, Khổng Tuyên lần này cũng không vung mạnh đao tương ứng, mà là nhẹ nhàng nhoáng một cái bả vai. Nhưng gặp một đạo hồng quang bay ra, trong chốc lát, giữa thiên địa một mảnh ánh nắng chiều đỏ lao thẳng tới kia thổ hùng mà đi. Ánh nắng chiều đỏ đã qua, kia chính đánh tới thổ hùng chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy xa vào đến một cái không hiểu không gian bên trong. Trong không gian, không có trên dưới, không trái không phải, vô địch không về sau, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đều là một mảnh màu đỏ. Màu đỏ bên trong, thổ hùng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thần trí càng ngày càng mê. Không tốt. Chương 1871, Trung gia yêu hoàng. Chương 1871, Trung gia yêu hoàng. Theo kia thổ hùng bị Khổng Tuyên xoát đi, giữa thiên địa ầm ầm rung động, thiên địa lần nữa bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Lúc này, tòa kia trận đài cũng bắt đầu lung la lung lay. Đột nhiên, trận trên đài kia mặt trận phiên bắt đầu điên cuồng lay động, từng đạo quang hoa năm màu ngút trời mà lên. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chính đang đổ nát thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, trận kia đài căn cơ chỗ, từng chiếc bạch cốt ở giữa chảy ra đỏ dòng máu màu đỏ. Huyết dịch chảy qua, nguyên bản bạch cốt âm u trong nháy mắt hóa thành đỏ xương. Một chút thời gian về sau, nguyên bản trắng liễu trận đài triệt để hóa thành huyết hồng sắc. Vô tận huyết dịch bắt đầu vọt tới trận phiên chỗ, bị trận kia cơ hút thu vào. Nguyên bản ngũ thải trận phiên trở nên càng thêm tiên diễm. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, bay đến Khổng Tuyên bên cạnh. Bạch Huyền Tình nhíu mày, mở miệng nói, "Khổng Tuyên sư đệ, ngươi thu kia kê yêu, nhưng tựa hồ tòa đại trận này mình vẫn chuyển lại." Khổng Tuyên gật gật đầu, nói, "Sư tỷ, kia yêu nghiệt thân có một tia phượng hoàng huyết mạch, thiên nhiên liền dẫn có một tia phượng hoàng đặc tính. Hiện tại, Khổng Tuyên lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bạch Huyền Tình cùng Na Cha cũng đồng thời đã nhận ra dị dạng, hai người đồng thời nhìn về phía phương xa. Đó lấy, hai người liền thấy cái này Phượng Lạc Sơn bên trong, vô số chỉ nguyên bản may mắn còn sống sót gà trống, gà mái nhao nhao dương cánh bay lên, bay thẳng bầu trời. Sau đó, vành, vành, thanh âm liên miên bất tuyệt, những cái kia gà trống, gà mái nhao nhao tự bạo hóa thành từng đám huyết vụ, tùy theo còn có đầy trời ngũ thải lông vũ tứ tán tung bay. Vô số huyết vụ xông thẳng tới chân trời, nguyên bản ngũ sắc bầu trời triệt để hóa thành huyết hồng sắc, một cú cực hạn uy áp ngay tại tạo ra. Khổng Tuyên nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, trận kia trên đài có lưu một tia yêu nghiệt này chân linh, nó tựa hồ nghĩ muốn nhờ đại trận chi lực niết bàn chủ sinh. Cái gì? Cái gì? Bạch Huyền Tình, Na Cha đều lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Khổng sư thúc, mau ngăn cản nó. Khổng Tuyên sư đệ, nên như thế nào ngăn cản nó? Na Cha nói là để Khổng Tuyên mau ngăn cản nó, mà Bạch Huyền Tình nói lại là nên làm như thế nào ngăn cản nó. Khổng Tuyên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vừa muốn mở miệng, đột nhiên lần nữa sắc mặt đại biến. Không được. Khổng Tuyên kinh hô nhất thanh không tốt, thân thể của hắn nhoáng một cái liền cấp tốc bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Một màn này đem Bạch Huyền Tình, Na Cha giật nảy mình. Khổng Tuyên sư thúc, đóng kín. Nô, nô, nô. Na Cha vừa muốn mở miệng hỏi thăm liền bị bên cạnh Bạch Huyền Tình cho hạ đóng kín chú, chỉ có thể phát ra ngông ngô thanh âm. Na Cha quay đầu mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía sư nương Bạch Huyền Tình. Bạch Huyền Tình trừng mắt liếc hắn một cái, Na Cha dọa đến vội vàng không dám lên tiếng. Lúc này, hai người đều nhìn về phía Khổng Tuyên, liền thấy Khổng Tuyên quanh thân không gian đang không ngừng rung động. Đột nhiên, trên bầu trời phong vân đột biến, vô số đóa huyết vân trống rỗng mà sinh, tương hô tụ tập sau vậy mà hóa thành ngũ thải chi sắc, nhưng lại không phải ngũ thải tường vân, mà là ngũ thải tạp vân. Kia từng đóa ngũ thải trong mây không cảm giác được một tia nhẹ linh khí, cảm nhận được đều là huyết khí, sát khí, oán khí trở chẳng lành chi khí. Ngũ thải mây dần dần hội tụ, trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội. Ầm ầm, giang giác, từng đạo năm màu lôi đình bổ xuống, thẳng đến Khổng Tuyên mà tới. Khổng Tuyên muốn tránh né, nhưng lại phát hiện quanh thân không gian phảng phất bị khóa lại, lấy thực lực của hắn một thời ba khắc ở giữa vậy mà cũng không tránh thoát. Thế là, từng đạo ngũ thải lôi đình liền không lệch ra không nghiêng bổ vào Khổng Tuyên trên thân. Khổng Tuyên vội vàng vận chuyển pháp lực, quanh thân ngũ thải quang hoa lưu chuyển, lựa chọn ngạnh kháng tà lôi. Từng đạo ngũ thải tà xét đánh rơi, một chút thời gian cũng không biết đánh rớt bao nhiêu. Lúc này, Khổng Tuyên khí tức quanh người bắt đầu có chút bất ổn mà sau lưng của hắn ngũ sắc thần quang càng là chấn động. Đột nhiên, vành! Một tiếng vang thật lớn, Khổng Tuyên phía sau nổ tung một vết nứt, mà từ cái khe này bên trong liền rơi xuống ra một thân ảnh, chính là một con người khoác ngũ thải lồng vũ đại điểu. Kia đại điểu ngã rơi xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, giống như vẫn đang hôn mê. Giờ phút này, không trung ngũ thải tà vân đột nhiên bắt đầu rơi xuống, ngũ sắc tà lôi biến mất theo. Không được. Huyền Tình sư tỷ nhanh chóng đem Hạnh Hoàng Kỳ tế lên, ngăn lại những cái kia tà vân. Khổng Tuyên lo lắng mở miệng hô to, Bạch Huyền Tình nghe vậy, thu hồi Trảm Tiên Phi đao, lật bàn tay một cái, một vệt kim quang hiện lên, Hạnh Hoàng Kỳ liền xuất hiện ở trong tay, nàng vừa muốn đem Hạnh Hoàng Kỳ tế ra, nhưng đã không còn kịp rồi, những cái kia ngũ thải tà vân đã đem kia đại điểu bọc lại. Lúc này, Khổng Tuyên cũng về tới thập nhị phẩm thanh liên bên trên, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên mới ngũ sắc thần quang bị cưỡng ép đột phá làm hắn cũng bị thương. Bạch Huyền Tình có chút lo lắng nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: "Khổng Tuyên sư đệ, ngươi..." Khổng Tuyên nghe vậy, khoát tay áo, nói: "Sư tỷ yên tâm, Khổng Tuyên vô sự." Nói chuyện công phu, Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc quang hoa cấp tốc lưu chuyển, mấy hơi thở liền khôi phục lại. Hiển nhiên Khổng Tuyên khí tức quanh người lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Bạch Huyền Tình lúc này mới yên lòng lại, quay đầu tiếp tục xem hướng con kia bị trùng điệp ngũ thải tà vân bao trùm đại điểu. "Khổng Tuyên sư đệ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?" Khổng Tuyên nghe vậy, thở dài một hơi, nói: "Sư tỷ chờ." "Chờ?" Bạch Huyền Tình mười phần nghi hoặc. "Hiện tại chẳng lẽ không nên làm những gì sao?" "Sư tỷ, ta trong cõi u minh cảm ngộ đến một tia thiên cơ, là sư đệ đột phá địa tiên thiên cơ." Khổng Tuyên bình tĩnh mở miệng nói. "Cái gì? Cái gì?" "Khổng Tuyên sư thúc, ngài mới vừa nói là địa tiên." Bạch Huyền Tình cùng Na Cha lần nữa đồng thời lên tiếng kinh hô. Khổng Tuyên gật gật đầu, nói: "Ta cảm ngộ đến đột phá cơ duyên liền rơi vào cái này kê yêu trên thân." "T." Bạch Huyền Tình, Na Cha đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy, hai trên mặt người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra không lâu sau đó, đạo môn lại muốn nhiều một tôn địa tiên. Đột nhiên, lại là một đạo ngũ thải quang hoa bay tới, sau đó trực tiếp chui vào kia ngũ thải tà vân ở trong. Ba người nhìn lại, liền thấy kia ngũ thải quang hoa bên trong chính là một cây kỳ phiên. Chính là tòa này Phượng Lạc Sơn trận tiên. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, ba người lặng lặng chờ đợi, Khổng Tuyên sắc mặt bình tĩnh, Bạch Huyền Tình, Na Cha trong mắt đã có mừng rỡ cùng chờ mong, cũng có một tia lo âu. Mừng rỡ cùng mong đợi chính là đạo môn sắp lần nữa sinh ra một tôn địa tiên, sầu lo chính là kia kê yêu một lần nữa sau khi tỉnh dậy, bọn hắn có thể hay không thuận lợi chém giết nó. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, oeng! Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản chặt chẽ bao vây lấy ngũ thải đại điểu tà vân nổ tăng ra, sau đó, sang chói đến cực điểm ngũ thải quang mang xông thẳng tới chân trời, một cú cực hạn uy áp tùy theo mà lên. Cảm nhận được cố khí tức kia, thập nhị phẩm thanh liên bên trên ba người đồng thời biến sắc. Thật mạnh! Na Cha bị kinh hãi thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã. Trung gia yêu hoàng, Bạch Huyền Tình lên tiếng kinh hô. Chương 1872, Khổng Tuyên đại chiến Tà Phượng. Chương 1872, Khổng Tuyên đại chiến Tà Phượng. Không phải Trung gia yêu hoàng, vẫn là Sơ gia yêu hoàng. Lúc này, Khổng Tuyên mở miệng, hắn mới mở miệng liền phủ định Bạch Tuyển Tình phán đoán. Bạch Tuyển Tình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: "Khổng Tuyên sư đệ, khí thế kia, cái này bị áp, nhưng là vượt xa sơ giai yêu hoàng nha." Khổng Tuyên lắc đầu, nói: "Tuyển Tình sư tỷ, yêu nghiệt này bị ta ngũ sắc thần quang gây khốn, ngược lại trợ nó đạp phá ngưỡng cửa kia." "Đạp phá ngưỡng cửa kia?" "Có ý tứ gì?" Bạch Tuyển Tình nghe vậy sững sờ, theo bản năng rút ra, nhưng nàng lời ấy vừa ra, lập tức sắc mặt lần nữa lại biến. "Sư đệ, ngươi nói là?" Bạch Tuyển Tình lần nữa há miệng, đáng tiếc lần này nàng căn bản không có nói xong cũng dừng lại. "Không sai." Khổng Tuyên lập tức gật đầu, nói: "Không sai, Tuyển Tình sư tỷ, nó, cái này kê yêu, nó bởi vì sư đệ ta ngũ sắc thần quang chi khốn, còn sót lại bên ngoài một tia chân linh bởi vì không thể cảm ứng bản thể chi sinh vật, cho nên chân linh chỗ sâu vượng hoàng huyết mạch chi lực bị kích phát, thực hiện trình độ nhất định niết bàn chủ sinh, nhờ vào đó lực lượng, nó rốt cục bước ra một bước kia, chân chính đạt đến sơ giai yêu hoàng chi lực." "Chân chính sơ giai yêu hoàng?" Nghe được Khổng Tuyên giải thích, Bạch Tuyển Tình, Na Tra đều ngây dại. Nguyên bản đại trận, chủ trận chi yêu bất quá là đỉnh phong yêu đế, mượn nhờ đại trận chi lực, có thể đạt tới sơ giai yêu hoàng thực lực, nhưng này dù sao không phải chân chính yêu hoàng, cùng chân chính sơ giai yêu hoàng vẫn là không thể so. Nhưng bây giờ, kia đỉnh phong yêu đế vậy mà lâm trận đột phá, thật đột phá đến yêu hoàng chi cảnh, cái này, lần này nhưng đánh như thế nào, nhưng làm sao phá trận? Một cái mắt, Bạch Tuyển Tình, Na Tra đều sinh lòng thoái ý. Bạch Tuyển Tình đội la lên: "Khổng Tuyên sư đệ, bây giờ trận này đã không là chúng ta có thể phá giờ phút này, thừa dịp kia yêu nghiệt còn chưa hoàn thành đột phá, chúng ta nhanh chóng xuất trận, sư tỷ ta về chuyến Càn Nguyên Sơn, mời ngươi lập văn sư minh rời núi." Na Tra cũng liền vội mở miệng nói: "Đúng, Khổng Tuyên sư thúc, chúng ta tranh thủ thời gian xuất trận đi. Chân chính sơ giai yêu hoàng, lại thân ở cái này yêu vực bên trong, đã không phải chúng ta có thể phá trận." Khổng Tuyên thấy thế lắc đầu, nói: "Luyện Tình sư tỷ, không cần lo lắng, này yêu mặc dù lâm trận đột phá yêu hoàng, nhưng muốn phá trận này, chưa hẳn không có cơ hội." Nói xong, Khổng Tuyên thừa dịp Bạch Tuyển Tình ngây người một lúc công phu, đã một bước phóng ra, ra thập nhị phẩm thanh liên, trong nháy mắt liền đi tới kia ngũ sắc đại điểu trên không. Lúc này, kia đại điểu quanh thân ngũ thải hà quang lưu chuyển, đã triệt để hóa thành phượng hoàng chi hình. Nếu là thô thô nhìn lại, liền cùng chân chính phượng hoàng không có khác nhau quá nhiều, nhưng quanh thân khí tức lại tràn đầy tà dị, hiển nhiên không phải chân chính thiên địa thần thú phượng hoàng. Lệ. Theo nhất thanh vực gáy, kia nguyên bản cuộn tròn rúc vào một chỗ đại điểu chậm rãi giãn ra thân thể, đồng thời cũng mở ra một đôi mắt phượng, trong chốc lát, hai đạo sáng chói ngũ thải quang hoa chói mắt mà ra, chiếu rọi thiên địa, một cỗ chân chính yêu hoàng chi lực dâng lên mà ra, khuấy động lên cả phiến thiên địa. Nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên đã nâng đao chém xuống. "Yêu nghiệt, xem đao!" Theo hét lớn một tiếng, Khổng Tuyên đại đao đã chém tới kia đại điểu trước mặt. Đại điểu lúc này vừa vận triển khai thân thể của mình, quanh thân ngũ thải lưu quang cấp tốc lấp lóe. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, đại đao liền chạm tại ngũ thải lưu trên ánh sáng, Khổng Tuyên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, thấy cảnh này, Bạch Tuyển Tình, Na Tra hai trên mặt người thần sắc lo lắng càng sâu. "Lệ!" Lại là nhất thanh phượng gáy, kia đại điểu tựa hồ chân chính thanh tỉnh lại, nó nhìn thấy bị đánh bay Khổng Tuyên, lập tức dương ra cánh liền bay lên, lao thẳng tới Khổng Tuyên mà đi. "Khổng Tuyên sư đệ, cẩn thận." "Khổng Tuyên sư thúc, cẩn thận." Bạch Tuyển Tình, Na Tra đồng thời lên tiếng kinh hô. Khổng Tuyên thấy thế, trực tiếp ném ở trong tay đại đao, thân hình thoát một cái, nhưng gặp ngũ thải hà quang phóng lên tận trời. Ngũ thải hà quang bên trong, một con thân dài mấy chục trượng khổng tức hiện ra thân hình. Kia khổng tức cũng dương ra cánh trực tiếp liền nên đón tiếp lấy, một con vượng hoàng cùng một con khổng tức liền dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến ở cùng nhau. Miễu mổ, vỗ cánh, chào cao, ngay lập tức, giữa thiên địa, ngũ thải hà quang kịch liệt lấp lánh, đồng thời, vô số ngũ thải lông vũ bốn phía bay tán loạn. Một chút thời gian về sau, sinh hồng sắc máu tươi cũng bắt đầu vẩy ra, máu tươi rơi trên mặt đất từ từ rung động, dâng lên đạo đạo khói xanh sư đường, chúng ta nên làm cái gì a? Làm như thế nào trợ giúp Khổng Tuyên sư thúc? Na Tra mười phần lo lắng hỏi. Bạch Tuyển Tình thì sớm đã lần nữa lấy ra Trảm Tiên Phi đao, đáng tiếc, Tà Phượng cùng Khổng Tức thật chặt chém giết cùng một chỗ, Trảm Tiên Phi đao căn bản là không có cách khóa chặt kia Tà Phượng. Bạch Tuyển Tình nhấc lên kiếm gỗ đào muốn qua cùng Khổng Tuyên liên thủ, lại phát hiện lấy tu vi của mình căn bản là thêm không vào được vòng chiến. Ai? Trải qua nếm thử về sau, Bạch Tuyển Tình chỉ có thể từ bỏ. Na Tra, bây giờ chỉ có thể nhìn người Khổng Tuyên sư thúc mình. Na Tra dưới chân dâng lên phong hỏa luân, cũng muốn lao ra, nhưng bị Bạch Tuyển Tình một thanh cho kéo lại. Ngươi tiểu tử túi này, cái kia cấp bậc chiến đấu căn bản không phải ngươi có thể tham dự, yên tâm đi, ngươi Khổng Tuyên sư thúc không có việc gì, địa tiên chi giới đệ nhất người cũng không phải gọi không. Nghe nói như thế, Na Tra cái này mới dừng động tắt lại. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, hai người chỉ có thể lặng lặng nhìn kia một trận chiến đấu. Ta Phượng cùng Khổng Tuyên từ dưới đất chiến đến trên trời, lại từ trên trời một lần nữa chiến đến trên mặt đất. Bầu trời tại băng liệt, đại địa cũng tại băng liệt, đột nhiên, két, két. Thanh âm truyền đến, lập tức liền kinh động đến Na Tra. Na Tra quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Sư nương, ngài mau nhìn nơi đó. Bạch Tuyển Tình thuận Na Tra ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy tòa kia ung tùm máu xương dựng trận đài giờ phút này đang không ngừng phát ra két, két. Thanh âm, cả tòa trận đài lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thấy cảnh này, Bạch Tuyển Tình cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này trận đài bên trên, sớm đã không có kia mặt trận thiên. Trận kia cờ sớm đã chui vào tà trong cơ thể. Bạch Tuyển Tình lập tức liền minh bạch Na Tra ý nghĩ, thế là, nàng một bước phóng ra, đi thẳng tới trận đài phía trên, nhấc lên kiếm gỗ đào liền chém xuống. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, trận đài phía dưới ung tùm máu xương bên trong đột nhiên thoát ra từng đầu huyết xà. Những cái kia huyết xà có dài có ngắn, nhưng đều không ngoại lệ đều phun ra nuốt vào lấy tinh hồng thiệt tín hướng Bạch Uyển Tình nhào cắn mà tới. Nhìn thấy đánh tới huyết xà, Bạch Uyển Tình cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới. Cái kia đạo kiếm gỗ đào chém ra kiếm quang trực tiếp chạm phát nổ tất cả cản trở huyết xà trùng điệp rơi vào trận trên đài. Trong chốc lát, chỉ nghe được nhất thanh kinh thiên động địa nổ vang, tòa kia máu xương dựng trận đài bên trên liền xuất hiện một đạo thật sâu khe hở, phía dưới máu xương gãy nứt thanh âm càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy một kiếm chưa thể triệt để kiến công, Bạch Uyển Tình lập tức lần nữa chém ra một kiếm. Lại là một đạo kiếm quang bay ra, vô số huyết xà bị chạm bạo, kiếm thứ hai cũng chạm tại trận đài bên trên. Không tốt. Lệ. Chương 1873, Phượng Lạc Sơn Phá, Yêu Hoàng Mạt Lộ. Chương 1873, Phượng Lạc Sơn Phá, Yêu Hoàng Mạt Lộ. Ngay tại kiếm gỗ đào kiếm quang rơi vào trận trên đài lúc, kia đang cùng Khổng Tức đấu cùng một chỗ Tà Phượng liền đã nhận ra, chỉ là kia Khổng Tức quá mức lợi hại, cho dù nó đã đột phá tới yêu hoàng cảnh, nhất thời lại cũng vô pháp thủ thắng, càng không cách nào thoát thân. Ngay tại nó chần chờ thời điểm, kiếm gỗ đào kia kiếm quang thứ hai cũng rơi vào trận trên đài. Trận kia đài nhận kiếm thứ hai, Tà Phượng chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, ngửa mặt lên trời phát ra nhất thanh vượng gáy, hét lớn một tiếng không tốt, quay người liền hướng về trận đài phóng đi. Nhìn thấy Tà Phượng quay người, Khổng Tiên đại hỉ, lập tức cũng phát ra nhất thanh hạc rẽ, một chảo liền chộp vào Tà Phượng trên sống lưng. Chỉ gặp ngũ thải tà vũ bay tán loạn, sinh hồng sắc máu tươi bắn ra mà ra, nhưng này Tà Phượng cuối cùng là liền xông ra ngoài, một trương phượng miệng hướng về trận đài trên không Bạch Uyển Tình liền mổ tới. Lúc này, chỉ gặp thanh quang lóe lên, thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở Bạch Uyển Tình dưới chân, cùng lúc đó, nàng còn tế ra tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, ngay lập tức, đạo đạo kim quang chiếu rọi thiên địa, đóa đóa kim liên vờn quanh quanh thân. Tiêu kiếm quang thứ hai chạm tại trận đài bên trên, trận kia đài đã gần như sụp đổ, trận đài phía dưới ung tùm máu xương nhao nhao vỡ vụn, ngay tại hướng mặt đất trượt xuống. Na Cha, nhìn xem đột kích Tà Phượng, Bạch Uyển Tình quát to một tiếng. Na Cha nàng lật bàn tay một cái liền tế khởi Trảm Tiên Phi Đao. Sư nương, đệ tử minh bạch. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Na Cha đáp ứng nhất thanh, đặt trên phong hỏa luân liền nhảy xuống thập nhị phẩm thanh liên, rơi vào trận trên đài, sau đó, một thương liền đâm vào trận đài bên trên. Nguyên bản liền sẽ sụp đổ trận đài lại nhận hỏa tiêm thương một kích này, rốt cục triệt để không kiên trì nổi. Oanh! Nhất thanh, triệt để sụp đổ. Theo tùm máu xương vỡ nát, từ kia máu đống cốt bên trong thoát ra từng đầu huyết xà thẳng đến Na Cha mà đi. Hừ, nho nhỏ yêu xà, chịu chết đi. Na Cha lạnh hừ một tiếng, quanh thân lập tức giấy lên hừng hực tam muội chân hỏa hướng về kia chút huyết xà liền chạy tới. Những cái kia huyết xà đại đa số ngay cả yêu vương cảnh đều không phải là, lại như thế nào sẽ là tam muội chân hỏa đối thủ? Tam muội chân hỏa lướt qua, trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trảm Tiên Phi Đao đã bay lên, nút hổ lô tự động bắn ra, một đạo hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang phản chụp xuống đi, trực tiếp định hướng về phía kia bay tới Tà Phượng. Bạch quang phóng tới, kia Tà Phượng đều sinh cảm ứng, nó chỉ cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Không được, đó là cái gì? Tà Phượng trong lòng sinh ra vô hạn nghi hoặc, nó không dám kinh thường, lập tức dương ra hai cánh, ngay lập tức, quanh thân ngũ thải hà quang càng tăng lên, nó đỉnh đầu mũ phượng càng là lấp lánh lên hào quang rực rỡ. Bạch quang che lại đến, đáng tiếc bị kia ngũ thải quang hoa chỗ cản, căn bản là không có cách rơi xuống. Bạch quang tại ngũ thải quang hoa phía trên không ngừng du tẩu, mỗi một lần du tẩu đều đánh tan không ít quang hoa. Cùng lúc đó, kia Tà Phượng trong mắt lấp lóe càng sâu kiêng kỵ. Đó là cái gì? Vì sao nó có thể gọt đi tu vi của ta? Đáng tiếc, không ai sẽ cho nó giải đáp. Bạch quang di động 9 lần về sau, bởi vì từ đầu đến cuối chưa thể rơi xuống, đành phải bất đắc dĩ rút lui, nút hồ lô tự động khép kín, Trảm Tiên Phi Đao lại lần nữa trở xuống Bạch Uyển Tình trong tay. Bạch Uyển Tình thở dài một hơi, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng vẫn còn có chút đáng tiếc, thu hồi Trảm Tiên Phi Đao, huy động kiếm gỗ đào, ngay lập tức, một đạo đạo kim sắc kiếm quang liền chạm tới. Đáng tiếc, Trảm Tiên Phi Đao đều không thể phá vỡ kia Tà Phượng phòng ngự, cái này kiếm gỗ đào kiếm quang liền càng không được. Kiếm quang quá khứ, chỉ là tạo nên từng vòng gợn sóng. Bất quá, bởi vì có Trảm Tiên Phi Đao ngăn cản, lúc này, Khổng Tước đã đuổi theo, cuốn quanh lấy ngũ sắc quang hoa song trảo lần nữa hướng về Tà Phượng lưng chụp tới. Tựa hồ cảm ứng được phía sau nguy cơ, kia Tà Phượng rốt cục quay đầu lại, hướng về Khổng Tước nên đón tiếp lấy. Tà Phượng cùng Khổng Tước lần nữa chiến ở cùng nhau. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên Bạch Uyển Tình rốt cục thở dài một hơi, cúi đầu hướng phía dưới xem xét, liền thấy Na Cha chỉ huy tam muội chân hỏa chính hướng phía dưới đốt đi. Vô tận đun tùm máu xương, cùng máu xương bên trong huyết xà đều lâm vào giữa biển lửa, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng rắc rắc vỡ vụn thanh âm. Theo trận đài bị dần dần tiêu hủy, thiên địa vỡ nát càng phát ra lợi hại, chỉ là trận phiên còn tại, này phương thiên địa còn chưa hoàn toàn vỡ nát, bất quá. Lệ, lại là nhất thanh phượng gáy, Khổng Tước đầy miệng chính giữa kia Tà Phượng chỗ cổ, trực tiếp mổ hạ một ngụm máu lớn thịt, tùy theo song chảo cũng từ sống lưng nó bên trên lần nữa điển số đạo vết thương. Bịch, một tiếng vang thật lớn, Tà Phượng thân thể trùng điệp đập vào đại địa phía trên. Tà Phượng cái này một ném, trên người của nó ngũ thải quang hoa lóe lên, một mặt trận phiên liền từ trong cơ thể của nó bay ra, ngăn tại Khổng Tước lần nữa tập trên đường tới. Trận phiên điên cuồng chập chờn, giữa thiên địa vô số huyết khí hướng về trận phiên tụ đến, tựa hồ muốn ngăn trở Khổng Tước tập kích. Đáng tiếc, Khổng Tước trong mắt lấp lóe một tia khinh thường, một chảo liền theo đi lên. Trận kia cờ ngũ thải hà quang bùng lên, đáng tiếc vẫn không cách nào ngăn cản Khổng Tước một chảo. Chỉ nghe được bành, một tiếng vang thật lớn, ngũ thải hà quang trong nháy mắt tán loạn, trận kia cờ cũng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Sư tỷ, nhanh chóng đem trận kia cờ vây khốn. Lúc này, Khổng Tước mở miệng, âm thanh trong trẻo trong nháy mắt quanh quẩn giữa thiên địa. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Bạch Uyển Tình nghe vậy, lập tức tế ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bay lên, đột nhiên tăng lớn, sau đó lập tức sắp kia mặt trận phiên gắn vào trong đó, chín đầu hỏa long xoay quanh bay lên, vô số đạo hỏa diễm liền đem trận kia cờ bọc lại. Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, bên trong tử vận tiên địa. Trận kia cờ rơi vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, liền ngang ngửa với đến một phương khác tiên địa, cùng Phượng Lạc Sơn triệt để cắt ra liên hệ, mà đã mất đi đại trận tăng thêm trận phiên liền hóa thành một mặt phổ phổ thông thông trận kỳ, lại như thế nào chịu được tam muội chân hỏa lùng câu đâu. Thế là, trong khoảnh khắc, trận kia cờ liền bị đốt thành cho bụi. Theo trận phiên bị giam cầm, này phương Phượng Lạc Sơn hoàn toàn tan vỡ ra. Bèn, bèn, thanh âm bên trong, toàn bộ thiên địa nổ thành vỡ nát. Trên bầu trời, một vòng đại nhật treo lơ lửng giữa không trung, ngàn vạn đạo kim quang không ngừng vẩy xuống hướng đại địa, cũng tương tự chiếu xuống nguyên bản Phượng Lạc Sơn vị trí. Trên mặt đất, một đầu tà phượng té lăn trên đất, ngũ thải quang hoa lấp lánh bên trong, trên người nó yêu hoàng khí tức chính đang nhanh chóng rơi xuống, vẹn vẹn mấy hơi thở liền ngã rơi xuống mới vào yêu hoàng chi cảnh. Bất quá, cuối cùng là ổn định lại. Nếu là lại hướng xuống rơi xuống một kia, nó liền đem triệt để ngã về yêu đế chi cảnh. Tà phượng thổ hùng thời khắc này trong lòng là vừa kinh vừa sợ, nó ở trong trận đột phá, rốt cục bước ra cái kia đạo lệch trời, lại mượn nhờ đại trận chi lực, càng là có được tiếp cận trung gia yêu hoàng chi lực. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lấy nó chân chính yêu hoàng chi lực vậy mà đều đấu không lại một con khổng tước, mà lại kia khổng tước không phải là võ hoàng, cũng không phải đạo môn trong truyền thuyết địa tiên. Cho nên, cái này khổng tước đến cùng là quái vật gì? Mà lại nó một con yêu tộc, vì sao muốn trợ giúp nhân tộc đâu? Lệ. Chương 1874, đường ngăn ác quyển lĩnh chương 1874, đường ngăn ác quyển lĩnh nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại là nhất thanh vực gáy, Tà Phượng quay đầu nhìn lại, liền thấy con kia khổng tước lần nữa đánh tới. Lúc này Tà Phượng nơi nào còn có chiến tâm, gấp đội dãy rủa đứng dậy, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo ngũ thải hà quang độn hướng thiên ngoại, trong nháy mắt liền bay ra ngàn vạn trượng có hơn. Khổng tước một kích vô hụt, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, đạo đạo hào quang lấp lóe, khổng tước biến mất, một vị thanh niên đạo nhân hiện ra thân hình. Hóa về hình người khổng tước nhìn xem bay về phía nơi xa tức sắp biến mất Tà Phượng, cười lạnh nhất thanh, lắc một cái đầu bay, nhưng gặp ngũ sắc thần quang cùng nhau xuất ra, trong nháy mắt vượt qua hư không, thẳng đến kia ngay tại chạy trốn Tà Phượng mà đi. Đã chạy đi ngàn vạn trượng bên ngoài, Tà Phượng phát sinh cảm ứng, nhịn không được nhìn lại, liền thấy ngũ sắc thần quang xuất đến, nó lại muốn tránh mở đã không kịp, chỉ cảm thấy một trận tiên địa biến ảo, liền đã mất đi trí giác. Nhìn thấy Phượng Lạc Sơn bị phá, lập tức liền kinh động đến trong quân doanh đám người, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng mang theo đám người liền vội vã chạy tới. Đám người vừa đuổi tới liền thấy chính đang đảo tẩu Tà Phượng, nghĩ muốn xuất thủ đã không kịp. Lúc này, nhìn thấy Khổng Tiên hóa về thân người, lấy ngũ sắc thần quang trực tiếp đem nó bắt về, trong nháy mắt đều thở dài một hơi. Nhìn thấy đám người, Khổng Tiên vội vàng không người hành lễ. Gặp qua nhỏ sư cô, Khương sư minh, cùng các vị sư tỷ. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi rơi xuống đất, Bạch Uyển Tình cũng mang theo Na Cha hướng đám người chào. Song Vương thi lễ xong, đám người liền quay trở về quân doanh ở trong. Khổng Tiên lắc một cái hai bay, sau lưng ngũ sắc thần quang chấn động, liền đem một đoàn ngũ thải quang hoa quẳng lên trên mặt đất. Ngũ thải quang hoa tán đi, hiện ra một con người khoác ngũ sắc quang mang đại điểu, tương tự phượng hoàng, chỉ là toàn thân tràn đầy tà khí, yêu khí. Lúc này, kia ngũ sắc đại điểu hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy kia đại điểu, Lưu Hàm Nhi trực tiếp tế khởi một đầu khổng tiên thằng. Kia khổng tiên thằng bay ra, quanh quẩn trên không trung hai cái về sau, liền đem kia đại điểu buộc chặt chẽ bước vàng. Đến lúc này, mọi người mới hơi thở dài một hơi, thật sự là kia tà phượng khí tức trên thân quá mức quỷ dị cùng mạnh lớn. Na Cha mở miệng đem trong trận tình huống cho đám người nói một lần, nghe mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong trận đột phá, bước vào chân chính yêu hoàng chi cảnh. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, thấy Khổng Tuyên vội vàng lần nữa hướng đám người hành lễ. Lưu Hàm Nhi mở miệng khen, Khổng Tuyên thật là điệu tiên chi giới đệ nhất người nhà. Ta xem ra, so Dương Hiển tiểu tử kia còn mạnh hơn. Tối thiểu nhất tiểu tử kia nhưng cầm không ở một cái yêu hoàng nhà. Nhỏ sư cô quá khen rồi, hết thảy đều là may mắn thôi. Khổng Tuyên vội vàng khiêm tốn nói. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói, Khương Hùng, ngươi nhìn, cái này Tà Phượng nên đương xử trí như thế nào? Khương Hùng nghe vậy, đầu tiên là nhìn về phía Khổng Tuyên, chỉ gặp Khổng Tuyên lắc đầu, lại nhìn về phía Bạch Uyển Tình cùng Na Cha, hai người cũng cùng nhau lắc đầu. Khương Hùng thở dài, lại quay đầu nhìn về phía sau hắn đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dương Thiền trên thân, nói, Dương Thiền sư muội, cái này cái cọc sắt kiếp vẫn là phải rơi vào đến sư muội trên thân đi. Dương Thiền sững sờ, đưa tay chỉ mình, khiếp sợ nói, Khương sư minh, ta. Dương Thiền lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên liền dẫn đầu hướng nàng không mình hành lễ, nói, xin nhờ Dương Thiền sư tỷ. Khổng Tuyên một chuyến này lễ, trực tiếp đem Dương Thiền chưa nói lời ngăn ở miệng bên trong. Dương Thiền há to miệng, cuối cùng thở dài một cái, nói, đa tạ Khổng Tuyên sư đệ. Nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đón lấy nhân tình này. Lúc này, Bạch Uyển Tình đi tới, đem Trảm Tiên Phi đao đưa tới trong tay nàng. Dương Thiền không nói gì nữa, tiếp nhận Trảm Tiên Phi đao liền thế. Chỉ gặp Trảm Tiên Phi đao bay lên không trung, nút hồ lô tự động bắn ra, một đạo hào quang bay ra, bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang rơi xuống trực tiếp đính tại con kia Tà Phượng nghe hoàn phía trên. Mời bảo bối quay người. Theo nhất thanh mời bảo bối quay người nhưng gặp bạch quang nhất chuyển, kia Tà Phượng phượng đầu liền trực tiếp rơi rụng xuống, đỏ dòng máu màu đỏ phun vãi đầy mặt đất. Một đạo chân linh từ Tà Phượng trong thi thể chui ra, quanh quẩn trên không trung hai cái sau liền biến mất bóng dáng. Một tôn yêu hoàng cứ như vậy tại trong hôn mê đoạn lộ mạng. Tiếp xuống, Khổng Tuyên cáo từ rời đi trở lại giảng đạo cung. Nay một phen đại chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, khoảng cách địa tiên cảnh càng gần một bước, cho nên cần về núi bế quan, đem lần này thu hoạch chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo Khổng Tuyên rời đi, Khương Hùng không để đại quân tiếp tục đi tới, ngược lại mệnh lệnh đại quân tiếp tục chỉnh đốn. Cái này một hưu cả chính là hơn 10 ngày, cái này hơn 10 ngày bên trong, mọi người đều tại riêng phần mình trong chướng tu hành. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng mọi người tu hành lại tăng trưởng thêm một đoạn. Một ngày này, đại quân bắt đầu tiếp tục tiến lên, vẹn vẹn trong vòng hơn 10 dặm về sau, phía trước lại là một tòa đại trận cản đường. Đám người sớm đã thành thói quen, thế là Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng cùng đám người rời đi đại quân đi tới trước đại trận vương. Ác Quỷ Lĩnh. Phía trước một tòa bia đá, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc dấu lấy ba chữ to, Ác Quỷ Lĩnh. Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Lý Mục, Bạch Điển Tình, Lý Yến Tân, Dương Thiền cùng Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai đám người đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì từ cái này tòa bia đá bên trên, đám người cảm nhận được một cỗ cực hạn uy áp, uy thế tựa hồ càng tăng lên trước mặt Phượng Lạc Sơn. Tòa này Ác Quỷ Lĩnh, càng hung a. Khương Hùng tay nhặt dâu quai nón, cảm thán nói. Mọi người khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Người nào đến tìm một chút tòa đại trận này? Khương Hùng nhìn về phía đám người, mở miệng hỏi. Đám người liếc mắt nhìn nhau, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực vừa muốn mở miệng, đột nhiên, không trung chuyển đến một thanh âm. Khương sư minh, một trận này liền giao cho sư đệ đi. Khương Hùng sững sờ, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phương xa không trung bay tới một đóa tường vân, tường vân bên trên đứng vững hai người. Hai người này, một làm võ tướng cách ăn mặc, một làm đạo nhân cách ăn mặc. Tường vân rơi xuống, hai người cười đi tới. Nhìn thấy hai người, trong đám người Hoàng Thiên Hóa kích động bỏ ra. Phụ thân, sư phụ. Không sai, người đến chính là Trấn Quốc Thành thành chủ, Thiên sư Trương Huyền Thần truyền đệ tử Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư đạo nhân. Hoàng Thiên Hóa mấy bước liền vọt tới Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân bên cạnh, kích động mà hỏi, "Phụ thân, sư phụ, các ngươi sao lại tới đây?" Nghe được Hoàng Thiên Hóa tra hỏi, Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, thể thanh phá lên cười. Lúc này, Khương Hùng dẫn đám người cũng đón. "Phi Hổ sư đệ, Thanh Hư đạo hữu, Khương Hùng hữu lễ. Gặp qua Khương sư mình, Khương đạo hữu." Hoàng Phi Hổ, Thanh Hư đạo nhân cũng đội vàng không người hoàn lễ, tiếp lấy lại hướng Khương Hùng sau lưng Lưu Hàm Nhi cùng mọi người khác hành lễ. Song phương thi lễ xong, Hoàng Phi Hổ mở miệng nói, "Khương sư minh, hôm qua, Thanh Hư đạo hữu đến thăm Trấn Quốc Thành, ta hai người ngay tại chuyện tiếm, đột nhiên đều sinh lòng cảm ứng, cái này Nam Hồ ngoại thành, ta hòa Thanh Hư đạo hữu phải làm đi tới một lần." Chương 1875, Ác Quỷ Lĩnh, Thiên Hóa gặp nạn. Chương 1875, Ác Quỷ Lĩnh, Thiên Hóa gặp nạn. Hoàng Phi Hổ, Thanh Hư đạo nhân mang theo Hoàng Thiên Hóa cùng mọi người cáo tử, cất bước liền vượt qua kia tòa bia đá. Nhưng gặp một trận thời không biến ảo, ba người liền đứng ở một mảnh đại sơn chân núi. Phía trước là liên miên dãy núi, chỉ là bọn này núi hoang vu đáng sợ. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, núi liên tiếp núi, phong liên tiếp phong, thế nhưng là phía trên ngọn núi này nhưng không thấy một ngọn cây có cỏ, có thể nhìn thấy đều là các loại hình thù kỳ quái tảng đá. Những đá này chiều cao không đồng nhất, hình dạng khác nhau, nhan sắc có thanh, bạch, hắc, xám, đỏ các loại nhan sắc, trong đó hắc, xám, đỏ càng nhiều. Không trung có một vòng đại nhật, chỉ là kia đại nhật hiện ra huyết hồng sắc, huyết hồng ánh nắng vãi xuống đến, chiếu sáng phía dưới dãy núi. Dãy núi ở giữa có yêu khí, âm khí, huyết khí, sắc khí bao gồm chẳng lành chi khí bay lên, trên không trung đan vào lẫn nhau hiện ra đủ loại quái dị cảnh tượng. Tại kia các loại dị tượng bên trong, ẩn ẩn còn có tiếng chó sủa truyền đến, liên tiếp. Gâu, 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 ngao, ngao, ngao. Hoàng Thiên Hóa song truy va chạm, chỉ nghe ông nhất thanh, chấn động đến phương viên mấy trượng phạm vi bên trong quái thạch rắc rắc rung động, trong nháy mắt liền bằng vỡ đi ra. "Phụ thân, sư phụ, để cho ta đi trước dò xét bên trên tìm vào đi." Tại phụ thân cùng sư phụ trước mặt, hôm nay Hoàng Thiên Hóa lộ ra thập phần hưng phấn. Mặc dù trước mắt Ác Quyển Lĩnh 10 phần hung hiểm, nhưng một thì bọn hắn không phải đến phá trận mà vẹn vẹn dò xét trận. Dò xét trận, dò xét trận, chỉ cần điều tra một chút đại trận hư thực là được, cũng không cần gượng chống đến cùng. Giờ phút này càng là vừa bạn vào trận, nghĩ đến liền xem như gặp được biến cố, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên, từ hắn cái này vạn bối trước đi dò xét một phen thật là phù hợp. Quả nhiên, nghe được Hoàng Thiên Hóa lời này, Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau nhẹ gật đầu. Gặp Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân đồng ý, Hoàng Thiên Hóa đại hỉ, dưới chân giẫm một cái, phi thân lên, một sợi gió nhẹ nâng lên thân thể của hắn, trong nháy mắt liền bay đến trước mắt một ngọn núi phía trên. Hoàng Thiên Hóa hai chân vừa xuống đất, trong chốc lát, từ kia bãi đá vụn bên trong liền thoát ra từng cái ác quyển. Những cái kia ác quyển từng cái mắt buốt hồng quang, gắt gao tập trung vào Hoàng Thiên Hóa, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, sâm sâm răng nanh lóe ra hàn quang, khóe miệng càng là chảy xuống màu vàng nhạt nước bọt, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối trên không trung phiêu đắng ra. Nhìn xem những này ác quyển, Hoàng Thiên Hóa lại là không sợ chút nào, trên mặt càng là lộ ra khinh thường cùng cười lạnh. Những này ác quyển nhìn xem dọa người, thì thật ngay cả một con yêu vương đều không có. Không có yêu vương, phổ thông ác quyển lại nhiều, ở trong mắt Hoàng Thiên Hóa cũng đều là sâu kiến. "Ác Quyển Lĩnh, Ác Quyển Lĩnh, ác quyển đến thật sự là không ít ta." Hắc hắc. Hoàng Thiên Hóa hắc hắc cười lạnh, song truy lại là ba chạm, nói, "Tới đi, các ngươi những này ác quyển, trước để các ngươi nếm thử bản thiếu gia đại truy như thế nào." Tựa hồ cảm nhận được Hoàng Thiên Hóa trong giọng nói khinh thường cùng khiêu khích, chung quanh những cái kia ác quyển nhao nhao nhún người nhảy lên, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng hắn nhào tới. "Ha ha, đến hay lắm." Hoàng Thiên Hóa cười lớn, vung lên song truy liền hướng bốn phía đập tới. Những này ác quyển nơi nào sẽ là Hoàng Thiên Hóa đối thủ, một truy quá khứ chính là một mảnh huyết vụ, những cái kia ác quyển là đụng phải liền chết, đập đến liền vong, nhao nhao bị đánh bạo thành một đoàn huyết vụ. Hoàng Thiên Hóa cũng không chú ý tới những cái kia huyết vụ hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi, cũng không hướng về mặt đất, mà là bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt rơi vào trùng quanh những cái kia quái thạch bên trên, sau đó liền thấm đi vào, phảng phất đây không phải là tảng đá, mà là bờ biển. Một chút thời gian về sau, trên trăm con ác quyển liền chết tại Hoàng Thiên Hóa song truy phía dưới, còn lại những cái kia ác quyển rốt cục sợ hãi, bọn chúng trong mắt huyết quang biến mất, đôi mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa sách truy đi tới, còn lại ác quyển kêu thảm một tiếng, nhao nhao quay đầu, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Hoàng Thiên Hóa khỏe miệng hơi nhếch lên, nói: "Một đám tiểu yêu thôi, đánh nhau thực sự không có ý nghĩa." Nói chuyện, Hoàng Thiên Hóa quay đầu tứ phương đột nhiên phát hiện chút dị thường, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Kỳ quái, kỳ quái." Hoàng Thiên Hóa miệng thảo luận lấy kỳ quái, thân thể chạy tới một khối quái thạch trước mặt. Căn này quái thạch tựa như một thanh kiếm sắc, toàn thân màu xanh, đứng vững trên mặt đất, cao chừng 5 thước, trên đá mấp mô xem như cách Hoàng Thiên Hóa gần nhất một khối quái thạch. Hoàng Thiên Hóa cẩn thận quan sát khối này quái thạch, lông mày càng nhăn càng chặt sau đó, hắn đi hướng một khối khác quái thạch, khối này quái thạch hướng một chiếc nghiên mực, toàn thân màu đen, lân cận lấy mới khối kia quái thạch, cả hai cách xa nhau chỉ có chừng một thước. Hoàng Thiên Hóa lần nữa quan sát tỉ mỉ nửa ngày, lông mày nhíu chặt hơn. Tiếp xuống, Hoàng Thiên Hóa lại lần lượt đi mấy khối cự thạch, phát hiện đều là giống nhau. Những này quái thạch nhan sắc khác nhau, mới hắn đánh chết nhiều như vậy ác quyển, chung quanh những này quái thạch bên trên lại ngay cả một điểm vết máu cũng không từng nhìn thấy, cái này không phải do Hoàng Thiên Hóa không sinh lòng cảnh giác. Đúng vào lúc này, đột nhiên nhất thanh tiếng chó sủa vang lên. Gâu, gâu, gâu. Hoàng Thiên Hóa thần sắc siết chặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một con toàn thân màu vàng xám đại cầu chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Kia đại cầu thân cao qua trượng, toàn thân hất lên sáng bộ lông màu vàng, một đôi con mắt đỏ ngầu chính nhìn chòng chọc vào Hoàng Thiên Hóa, khẽ nhếch trong mồm chó khỏa cái nanh đột xuất miệng bên ngoài, lóe ra sâm sâm huyết quang, toàn thân bốc lên lấy yêu vương khí thế. Đợi cảm ứng được kia đại cầu khí tức về sau, Hoàng Thiên Hóa trong lòng đại định, lập tức phá lên cười, trung gia yêu vương, tốt, rốt cuộc đã đến một cái có thể để ta nhấc lên một chút hứng thú ra hỏa. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên Hóa bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách đi tới đầu kia đại cầu trước mặt, nâng truy liền đệ. Gâu. Con chó kia giận dữ, ngửa đầu liền hướng Hoàng Thiên Hóa đại truy tắt tới. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, trên mặt cười lạnh càng tăng lên, trong tay tăng lực, đại truy kia tốc độ càng nhanh liền đập tới. Chỉ ngay mảnh. Một tiếng vang thật lớn, kia đại cầu trực tiếp bị một truy nện bay ra ngoài. Đối với bây giờ Hoàng Thiên Hóa tới nói, một con trung gia yêu vương thực sự tính không được cái gì, liền ngay cả pháp bảo đều không cần vận dụng. Bịch. Nhất thanh, kia đại cầu trùng điệp nện xuống đất, sau đó liền trên mặt đất lại lăn ra ngoài mấy trượng xa. Kia đại cầu dãy rủa lấy từ dưới đất đứng dậy, quay đầu nhìn về Hoàng Thiên Hóa, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại huyết quang càng tăng lên. Gâu. Kia đại cầu quát to một tiếng, tiếp lấy liền túi người cánh cùng, toàn thân lông tóc nổ lên, hai mắt huyết quang nổ bắn ra, đại trương trong mồm chó không ngừng phát ra uy hiếp tiếng nghẹn nào, sau đó thả người nhảy lên, từ không trung liền hướng Hoàng Thiên Hóa đánh tới. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên Hóa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói: "Ngươi cái này nghiệt xúc, tới tốt lắm." Nói chuyện, Hoàng Thiên Hóa rơi chân gió nổi lên, nâng lên hắn liền hướng về không trung nên đón. Nghiệt xúc, nhìn truy. Lúc này, dưới núi Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân đồng thời biến sắc. "Không được, Thiên Hóa, cẩn thận." Chương 1876, Thiên Hóa bị thương, tiếp tục xông trận. Chương 1876, Thiên Hóa bị thương, tiếp tục xông trận. Hoàng Thiên Hóa ngự phong mà lên, vung mạnh song truy thẳng đến kia đại cầu nên đón. Lúc này, tại chân núi Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân lại đột nhiên đổi sắc mặt, nhịn không được cao giọng kinh hô. Kia nhào lên trên không trung đại cầu quanh thân lóe lên thanh quang, nhìn xem đắn đện vào trước mắt song truy, nó không chút nào không sợ, chỉ thấy nó há miệng sủa loạn nhất thanh. Gâu. Theo một tiếng này chó sủa, một cỗ nhàn nhạt ba động nhộn nhạo lái đi. Song truy đột nhiên đình trệ giữa không trung, mà ngự phong trên không trung Hoàng Thiên Hóa hai mắt một trận mê mang, tiếp lấy kia đại cầu trực tiếp vòng qua song truy, một ngụm liền cắn lấy Hoàng Thiên Hóa trên bờ vai, ngay lập tức, máu tươi vẩy ra, một khối huyết nhục liền bị kia đại cầu xé rách xuống dưới. A. Trong ngượng ngùng Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời dưới chân gió tán, toàn bộ thân thể liền hướng về mặt đất rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân cũng chạy tới, Hoàng Phi Hổ ôm lấy Hoàng Thiên Hóa, mà Thanh Hư đạo nhân đã một kiếm chém qua khứ, một đạo kiếm quang bay qua, kia chỉ là trung gia yêu vương cảnh đại cầu làm sao có thể cản, trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn, rơi xuống dưới mặt đất. Thiên Hóa, Thiên Hóa. Hoàng Phi Hổ ôm Hoàng Thiên Hóa rơi xuống mặt đất, Thanh Hư đạo nhân cũng đi theo rơi xuống. Lúc này Hoàng Thiên Hóa hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nơi bả vai máu me đầm địa, đã thiếu một khối huyết nục, càng quỷ dị hơn chính là đầu vai miệng vết thương đã biến thành màu đen nhánh, chảy ra máu tươi tanh hôi khó ngửi. Hoàng Phi Hổ đội vàng điều động toàn thân pháp lực chảy vào Hoàng Thiên Hóa thể nội, trong khoảnh khắc, đầu vai miệng vết thương liền toát ra nồng đậm khói đen. Một chút thời gian về sau, đầu vai màu đen nhánh dần dần rút đi, lần nữa khôi phục bình thường màu đỏ tươi. Nhìn xem kia xâm nhập xương cốt vết thương, Hoàng Thiên Hóa trong mắt lóe lên đau lòng cùng tự trách. Đau lòng là nhi tử thụ thương, tự trách chính là mình có chút coi thường. Ai có thể nghĩ tới một cái chỉ là trung gia yêu vương vậy mà đều có thể thương tổn được nhi tử? Vô lượng tiên tôn. Một bên Thanh Hư đạo nhân miệng tụng đạo hiệu, liền từ bên hông tháo xuống một viên hồ lô, mở ra nút hồ lô từ đó đổ ra một hạt kim đan. Thanh Hư đạo nhân cũng không đem kim đan nhét vào Hoàng Thiên Hóa trong miệng, mà là trực tiếp bóp nát vẩy vào hắn đầu vai miệng vết thương. Trong khoảnh khắc, miệng vết thương mọc ra từng cái mầm thịt, những cái kia mầm thịt không ngừng sinh trưởng, vẹn vẹn thời gian cạn chén trà, nguyên bản máu thịt be bét vết thương liền biến mất. Hoàng Thiên Hóa nơi bả vai rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Thấy cảnh này, Hoàng Phi Hổ sức sở, cảm kích nhìn Thanh Hư đạo nhân một chút, nói: "Đa tạ đạo hữu." Thanh Hư đạo nhân lắc đầu, nói: "Thiên Hóa cũng là bần đạo đệ tử, Phi Hổ đạo hữu khách khí." "Ê." Lúc này, Hoàng Phi Hổ trong ngực truyền ra nhất thanh rên rỉ, Hoàng Thiên Hóa chậm rãi mở mắt. "Cha, sư phụ." Nhìn trước mắt Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân, Hoàng Thiên Hóa nhịn không được khẽ gọi lên tiếng. Chỉ là lần này, hắn không tiếp tục gọi phụ thân mà là trực tiếp đổi thành cha. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hư nhược Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Phi Hổ một mặt đau lòng, nói: "Thiên Hóa có ta, cha tại, nói cho cha, ngươi bây giờ thế nào?" Nhìn xem Hoàng Phi Hổ trên mặt thương yêu, Hoàng Thiên Hóa trong lòng một dòng nước ấm dâng lên, hắn dãy rủa lấy liền nhớ tới thân. Hoàng Phi Hổ thấy thế, đội vàng đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hoàng Thiên Hóa đứng bước về sau, đầu tiên là hướng Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân thi lễ một cái, nói: "Cha, sư phụ, ta không sao, chỉ là đầu có chút đau nhức." Lúc này, Thanh Hư đạo nhân mở miệng: "Thiên Hóa, vừa rồi con chó kia yêu vẹn vẹn yêu vương cảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm ngươi trên không trung tạm thời đã mất đi thần trí?" "Sư phụ, đệ tử vừa rồi liền muốn đánh bên trong con chó kia yêu, nó nhất thanh chó sủa, đệ tử cũng cảm giác trong đầu ông." Một thanh âm vang lên, sau đó liền cái gì cũng không biết. Thanh Hư đạo nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, tiếp lấy nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, nói: "Phi Hổ đạo hữu, xem ra chúng ta sở liệu không sai, cái này cậu yêu có trực tiếp công kích thần hồn chi năng, vẹn vẹn yêu vương cảnh nhất thanh chó sủa liền có thể làm bị thương Thiên Hóa, cái này ác quyển lĩnh chỉ sợ khó xuống a." Hoàng Phi Hổ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Thanh Hư đạo hữu, xem ra chúng ta không thể cứ như vậy đi đến sông." Thanh Hư đạo nhân khẽ giật mình, hơi chút suy nghĩ cũng nhẹ gật đầu. Hoàng Phi Hổ gặp Thanh Hư đạo nhân gật đầu, đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở ba người dưới chân, đem ba người nâng lên. Tự nhiên, cái này thập nhị phẩm thanh liên là Bạch Truyện Tình cấp cho ba người. Thanh Hư đạo nhân thấy thế, đưa tay hướng Hoàng Thiên Hóa trên thân một chỉ, nhưng thấy ánh sáng lóe lên, Hỗn Nguyên Cờ liền từ Hoàng Thiên Hóa trong ngực bay ra, treo tại ba người trên đỉnh đầu. Cứ như vậy, ba người chân đạp thập nhị phẩm thanh liên, đỉnh đầu Hỗn Nguyên Cờ liền tiếp theo hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Sau đó, ba người bay qua từng tòa sơn phong, những cái kia trên đỉnh núi một chút yêu vương cảnh cậu yêu nhau nhau bật lên, hướng về ba người đánh tới. Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân cũng không xuất thủ, đều quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, lập tức liền biết phụ thân cùng dụng ý của sư phụ, thế là run run đầu bay, Mặc Tà bảo kiếm liền bay ra ngoài. Mặc Tà bảo kiếm chính là sát phạt trọng bảo, như thế nào là những cái kia cậu yêu có thể ngăn cản? Bảo kiếm lướt qua, vô luận là sơ giai yêu vương, vẫn là trung giai yêu vương, thậm chí cao giai yêu vương, nhao nhao chết tại chỗ. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh, phía trước một tòa ngàn trượng cao phong ngăn cản đường đi. Ngàn trượng cao phong hiện ra xích hắc sắc, trên núi quái thạch đá lởm chởm, trong quái thạch, từng cái ác quyển ẩn nút ở giữa. Tựa hồ cảm ứng được người xâm nhập, những này ác quyển nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía không trung, từng đôi huyết mâu lóe ra hung tàn, khát máu hừng quang. Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy toàn thân đều sinh ra một cỗ băng hàn chi ý, phản phất nguyên thần đều muốn bị đông lại. Đột nhiên, một cỗ ấm áp từ chỗ lưng truyền vào, hô hấp ở giữa đi khắp toàn thân, loại kia băng hàn cảm giác lúc này mới biến mất. Đa tạ sư phụ. Chớ có nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn nó, những này ác quyển tựa hồ nắm giữ một loại thần thông, nhưng chấn nhiếp sinh linh tâm thần. Thanh Hư đạo nhân tay nhặt râu quai nón, cười nói: "Vâng, sư phụ." Đạt được Thanh Hư đạo nhân nhắc nhở, Hoàng Thiên Hóa lập tức liền rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn những cái kia ác quyển con mắt. Lúc này, Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng Phi Hổ nói: "Thanh Hư đạo nhân, một trận này nhường cho ta như thế nào?" Thanh Hư đạo nhân gật đầu cười, nói: "Vậy liền làm phiền Phi Hổ đạo hữu." "Ha ha, dễ nói, dễ nói." Hoàng Phi Hổ cười lớn một bước liền bước ra thập nhị phẩm thanh liên, cái này đem Hoàng Thiên Hóa giật nảy mình. "Cha, cẩn thận." Hoàng Phi Hổ nghe vậy, quay đầu hướng Hoàng Thiên Hóa gật gật đầu, nói: "Thiên Hóa yên tâm, vi phụ cũng là rất lâu không có lòng qua gân cốt, hôm nay cơ hội khó được, một hồi ngươi hảo hảo nhìn xem, cái này đối ngươi tu hành có lợi." "Vâng, cha, hài nhi biết." Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, đành phải gật đầu đáp ứng. "Ha ha, yêu nghiệt, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết."